Chương 1899, ngươi nhìn nàng đoạt không giành được đến chương 1899, ngươi nhìn nàng đoạt không giành được đến tê. Mộ Dung tiểu thư cũng muốn nhận nhiệm vụ này. Mọi người trừng to mắt hít một hơi lãnh khí. Chậc chậc, ta minh bạch. Khó trách Mộ Dung tiểu thư đoạn thời gian trước đang bế quan nguyên lai là bởi vì dạng này. Ta nhớ được một tháng trước Mộ Dung tiểu thư một người bạn đã từng bỏ qua nhiệm vụ này. Thế nhưng là về sau lại thất bại. Chắc hẳn Mộ Dung tiểu thư lần này bế quan mà ra đã làm tốt mạo xương điểm chuẩn bị. Chậc chậc, Mộ Dung tiểu thư thế nhưng là 7 sao nhất giai luyện đan sư. Thiếu niên thiên tài thực lực như vậy chỉ sợ nhiệm vụ này tiếp xuống cũng không có cái gì vấn đề. Đúng vậy, a ta đánh cược lần này nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ bị giải quyết hết. Đám người đánh trống reo hò, Trần Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Mộ Dung Nhiên. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà cũng là nhận nhiệm vụ này. Mộ Dung tiểu thư ngài cũng muốn nhận nhiệm vụ này. Nhưng nhiệm vụ này đã bị hắn cho tiếp đi, ngài chỉ sợ muốn chờ hắn thất bại về sau mới có thể lần nữa nhận nhiệm vụ này. Tiếp Tân nhìn xem Trần Vũ có chút chần chờ. Ừm. Mộ Dung Nhiên nhướng mày, lúc này mới mắt nhìn thẳng nhìn Trần Vũ. Người cũng tiếp nhiệm vụ này? Hơi nghi hoặc một chút mở miệng Mộ Dung Nhiên trên dưới dò xét mắt Trần Vũ. Có vấn đề gì? Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ừ. Vấn đề lớn. Mộ Dung Nhiên tiểu thư muốn tiếp loại nhiệm vụ này, người còn có cái gì tư cách tiếp? Còn không tranh thủ thời gian đem nhiệm vụ nhường lại. Một bên Tôn Lão hất lên ống tay áo đối Trần Vũ quát lớn nói. Đúng a. Nhanh nhường lại. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình làm sao có thể cùng Mộ Dung tiểu thư so sánh. Thật sự là buồn cười. Chính là nếu như ta là ngươi hiện tại lập tức quay đầu liền đi. Người a phải tự biết mình a. Mọi người cũng là nhao nhao đánh trống reo hò bắt đầu. Nàng không có tư cách để ta để. Đối mặt đông đảo thanh âm, Trần Vũ chỉ là lạnh lùng mở miệng. Lời này để Mộ Dung Nhiên mày nhíu lại càng sâu. Ngươi có chút cuồng vọng, ta rất không thích. Mộ Dung Nhiên mở miệng nói nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt có chút chán ghét. Ngươi có thích hay không là chuyện của ngươi, không cần nói cho ta. Ngươi có chút tính cách thế, nhưng là loại nhiệm vụ này cần không phải tính cách mà là thực lực, ngươi đi làm nhiệm vụ này chỉ là lãng phí thời gian mà ta không thích nhất lãng phí thời gian, nhất là bởi vì loại người như ngươi lãng phí. Lát đầu Mộ Dung Nhiên cái cằm có chút dơ lên, mang theo nhàn nhạt ngạo khí nhìn xem Trần Vũ từ nạp giới ở trong xuất ra một cái hộp gỗ từ đàn. Hộp rất tinh xảo, phía trên điêu long hỏa phượng ẩn ẩn có một cỗ mùi thuốc lượn lờ tại trên đó, tại hộp ngay phía trên khắc một cái như chữ. Đây là ta luyện chế ngũ phẩm tám văn kính thần đan. Từ bỏ nhiệm vụ đây chính là ngươi. Mộ Dung Nhiên nhẹ nhàng mở miệng ngữ khí cao cao tại thượng. Kính thần đan. Soạn. Mọi người tại đây tất cả đều là thân thể chấn động, có ít người càng là liếm liếm đầu lưỡi, trong ánh mắt có nồng đậm khát vọng thần sắc. Vậy mà là cực kỳ khó luyện chế kính thần đan, thứ này giá trị nhưng tương đương với lục phẩm đan dược. Mấu chốt là vẫn là như thế cao phẩm chất. Quả nhiên không hổ là Mộ Dung Nhiên a, có thể cầm được ra như thế đồ vật đến. Đúng vậy a, thứ này tại ta chờ trong mắt chính là chân bảo, thế nhưng là ở trong mắt Mộ Dung Nhiên lại là qua quýt bình bình bẹn bẹn, vì mau một chút liền có thể xuất ra như thế đồ vật, đây thật là không thể so sánh a. Chật chật, gia hỏa này vận khí cũng thật sự là tốt, thật hy vọng đứng tại nơi đó không phải hắn mà là ta a. Đám người xôn xao, Trần Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn hộp gỗ tử đàn, tử khoe miệng hiện hiện một vòng nghĩa mai tiêu dung. Chỉ là một viên ngũ phẩm đan dược mà lại vẹn vẹn tám văn liền muốn thu mua hắn. Mình thật đúng là bị xem thường nữa nha. Làm sao? Không đủ. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ, Mộ Dung Nhiên nhướng mày nghĩ nghĩ lại từ nạp giới bên trong xuất ra một viên giống nhau đan dược. Vậy bây giờ có đủ hay không? T. Trần Trần hít một hơi lãnh khí, thanh âm vang vọng trong đại sảnh. Tất cả mọi người dọa đến kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Ta ông trời ơi. Bá khí quá bá khí a. Tôn Lão đứng ở một bên dọa đến tay đều có chút run. Dị địa ở chung nếu như đổi lại hắn như vậy hiện tại hắn khẳng định đã lấy tới. Nhưng Trần Vũ không phải hắn. Đối mặt hai viên đan dược, Trần Vũ y nguyên cười lạnh. Đem ngươi rác rưởi lấy đi. Thứ này ta không cần. Cái gì? Rác rưởi? Mọi người dừng lại, cơ hồ muốn bị Trần Vũ nói lời dọa đến ngốc. Mộ Dung Nhiên cũng sửng sốt, đây là lần thứ nhất có người nói hắn luyện chế đan dược rác rưởi. Tốt, tốt, thật sự là có quyết đoán. Có quyết đoán. Đã như vậy lời nói kia ta dùng ta huy chương cưỡng chế hủy bỏ ngươi cơ hội. Như thế nào? Quát chói tai một tiếng làm cho tất cả mọi người đều là sửng sợ. Tiếp Tân nhìn xem viên kia huy chương ngẩn người, lúc này mới nhẹ gật đầu. Đích xác nếu như là cao hơn 3 đẳng cấp lời nói như vậy liền có đặc quyền có thể hủy bỏ đối phương một lần nhiệm vụ. Mộ Dung đại sư ngài thật chuẩn bị dùng cái này đặc quyền a? Tiếp Tân thử hỏi. Mộ Dung Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Nguyên bản ta không muốn làm có ngươi, chỉ là ngươi quá không biết thời thế để ta rất thất vọng. Cái này chính là đối ngươi trừng phạt. Trần Vũ trong mắt hơi híp ánh mắt lạnh lùng. Ha ha, tiểu tử thấy không, nguyên bản ngươi có thể cầm hai viên đan dược rời đi, lần này tốt cái gì đều hết rồi. Chật chật, thật sự là đáng thương a, cơ hội tốt như vậy cứ như vậy từ trước mắt lẹn qua đi, ngươi có phải hay không rất hối hận a? Rêu cợt tiếng vang lên, Tôn lão tay Phật sợi dâu khỏe miệng là không cầm được ý cười. Tiểu tử người muốn hiểu phân tức biết tiến thối. Hôm nay đây cũng là cho ngươi bên trên bài học để ngươi biết cái gì gọi là uy nghiêm không thể phạm, cái gì gọi là cao cao tại thượng. Nhìn Trần Vũ tiếp tân nói, đã như vậy vậy lần này nhiệm vụ liền về Mộ Dung tiểu thư, mà lại trong vòng một tháng vị tiên sinh này đều không thể lại từ cái này bên trong xác nhận nhiệm vụ. Chờ một chút. Trần Vũ đột nhiên hô một tiếng để tiếp tân mọi người. Tiên sinh ngươi còn có chuyện gì? Ngươi nói muốn chênh lệch 3 đẳng cấp mới có cái này là quyền. Vậy ngươi xem nhìn nàng Mộ Dung Nhiên có thể hay không cấp ta nhiệm vụ. Ngươi người ở giữa Trần Vũ từ trong nạp giới xuất ra một cái huy chương khỏe miệng nhẹ nhàng một dương. Không nghĩ tới cái này huy chương cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng á, cầm xem một chút. ném lên bàn. Tiếp Tân vô ý thức túi đầu xem xét, lập tức con người hùng hằng co rụt lại, cả người bỗng nhiên lùi ba bốn bước đặt mông đập vào trên mặt đất. Tay nàng chỉ tới huy chương đầu ngón tay run rẩy liền âm thanh đều biến. Cái này đây là 7 sao tam giai luyện đàn sư huy chương. Chương 1900, không phải nàng chương 1900, không phải nàng ầm ầm. Theo một tiếng này thét lên, toàn bộ trong đại sảnh tựa hồ có một đạo kinh lôi nổ vang, mà tại kinh lôi về sau thì là yên tĩnh như chết. 77 sao ba tam giai. Tôn lão thân thể lắc hai lần cơ hồ đứng không vững, một tay chống đỡ thân thể lúc này mới định trụ. Vừa rồi mỉa mai chế giễu mọi người trên mặt tất cả đều sơ cứng một câu nói không nên lời, chỉ có yết hầu bên trong phát ra lạc lạc tiếng vang kỳ quái. Cái này đây không có khả năng. Mộ Dung Nhiên sắc mặt lập tức biến đổi, một bước liền bọn tới trước bàn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt bàn biên kia 7 sao tam giai huy chương, cả người sắc mặt tràn ngập chấn kinh không tin. 7 sao tam giai a, cao hơn hắn trọn vẹn hai cái thứ bậc. Đừng nhìn chỉ có hai cấp bậc, nhưng kia có đôi khi chính là thiên địa khác biệt. Luyện đan chính là như vậy, đẳng cấp càng cao mỗi cấp một ở giữa chênh lệch đều sẽ càng kéo càng lớn, cấp bậc là cùng một cái cấp bậc luyện đan sư cũng có khả năng có khác biệt lớn, chớ nói chi là cái này trọn vẹn hai cấp bậc. Nàng Mộ Dung Nhiên từ nhỏ liền được xưng là luyện đan thiên tài, một đường đến nay không chỉ có nghiền ép người cùng thế hệ, cho dù là thế hệ trước cường giả ở trước mặt nàng đều muốn kiêng kỵ ba điểm. Đây là lần thứ nhất có người đồng lứa tại luyện đan một đạo bên trên đẳng cấp vượt qua hắn. Cái này như là một cái trọng quyền hung hăng nện ở trong lòng của nàng, để nàng có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Làm sao? Chịu không được rồi. Nhìn xem Mộ Dung Nhiên dáng vẻ thất hồn lạc phách cười lạnh. Quê hương của ta có câu nói 30 năm sông đông 30 năm hà tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chỉ là ta là người nóng tính, 30 năm ta cùng không được. Ta từ trước đến nay chỉ tranh sống chịu. Một tay phất lên, Trần Vũ đống nhiên quay đầu nhìn về phía Tiếp Tân. Hiện tại nhiệm vụ này ta có tiếp hay không xuống tới? Tiếp Tân lắc một cái gật đầu như dã tỏi. Tiếp đón đỡ được. Tốt. Còn có người nói trên lệnh vượt qua 3 đẳng cấp có thể lấy tiêu đối phương nhiệm vụ. Trần Vũ kế tiếp theo hỏi. Tiếp Tân điểm một cái là đúng thế. Ngài là 7 sao tam giai, lời nói dựa theo quy củ của nơi này có thể cấm chỉ tất cả 7 sao trở xuống luyện đan sư nhận nhiệm vụ, thời gian kỳ hạn là 3 tháng. Cái này cũng là vì hiện lộ rõ ràng cao giai luyện đan sư uy nghiêm. Ồ. Trần Vũ lông mày nhíu lại, mang theo một vòng kỳ lạ tiếu dung quét mắt mọi người tại đây. Lộ bộ. Tất cả mọi người tâm đều là hung hăng nhảy một cái, bọn hắn lẫn nhau ngắm nhìn có một tia suy đoán. Không thể nào. Gia hỏa này sẽ không làm loại sự tình này a. Nếu như là thật kia đây cũng quá điên cuồng. A ha ha, lớn đại sư không nghĩ tới ngài vậy mà như thế lợi hại. Vừa rồi tha thứ chúng ta mắt vụ về. Có người đối Trần Vũ chắp tay cười nói. Chọn đầu về sau lập tức một cái tiếp một cái, tất cả đều đối Trần Vũ chắp tay nợ nụ cười. Vừa rồi cái chủng loại kia miệng mai chế rêu, giờ phút này tất cả đều biến thành định nọt định bợ. Nhưng Trần Vũ y nguyên cười lạnh, ngón tay tại trước đài trên mặt bàn nhẹ gật đầu. Bằng vào ta 7 sao tam giai luyện đan sư thân phận, cấm bọn hắn nhận nhiệm vụ quyền lợi. A, tốt, ta không biết đại sư muốn phong cấm bị nào. Tiếp Tân hỏi. Cười Trần Vũ ánh mắt quét một vòng nhàn nhạt mở miệng. Toàn bộ. Được rồi, thập cái gì? Toàn bộ. Tiếp Tân trong lúc đó mở to hai mắt nhìn một mặt ngạc nhiên. Đông đảo luyện đan sư cũng sửng sốt. Đại sư cái này đây chính là đắc tội tất cả mọi người a. Tiếp Tân lập tức nhắc nhở nói. Thật sao? Vậy liền đắc tội đi. Cầm lấy huy chương, Trần Vũ đảo mắt toàn trường một chút u nói, mau làm. Tiếp Tân không dám thất lễ, mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi tâm tình đem hết thể đều làm thỏa đáng. Mọi việc đều Trần Vũ trực tiếp bước vào thang máy dựa theo nhiệm vụ chỉ thị tiến về trên lầu thứ 19 tầng. Trang diện rất tiến tĩnh. Lập tức thì là bộc phát ra núi kêu biển gầm kinh hô. Ai cũng không dám tin tưởng Trần Vũ hắn vậy mà làm ra như thế long trời lở đất sự tình. Cái này bên trong trừ Mộ Dung Nhiên bên ngoài không có một cái tại 7 sao phía trên, nói cách khác ở đây tất cả mọi người trong vòng 3 tháng tất cả đều bị cấm. Tôn Lão mắt trợn tròn, khỏe miệng điên cuồng co rút lấy, khóc không ra nước mắt. Không đúng, cái này không đúng. Đột nhiên Mộ Dung Nhiên bỗng nhiên gào to, dọa Tôn Lão nhảy một cái. Mộ Dung tiểu thư, cái này làm sao không đúng? Mộ Dung Nhiên cau mày mở miệng nói, phàm là luyện dược người bởi vì lâu dài tiếp xúc dược liệu trên thân đều sẽ có nhàn nhạt mùi thuốc, trừ phi là tại luyện dược một đạo phía trên đã đạt tới một cái khó mà với tới cao độ mới có thể liễm mùi thuốc nhập thể liền giống như người bình thường. Nhưng kia ít nhất cũng là 8 sao phía trên luyện đan sư. Tại vừa rồi trên thân người kia ta không có nghe được mảy may mùi thuốc. Tên kia nói không chừng huy chương không phải hắn. Cái gì? Tôn Lão sững sờ sau đó vỗ đầu một cái, một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Đúng, ta cũng không có nghe được trên người hắn mùi thuốc. Vừa rồi chúng ta đều bị hù dọa. Cũng chưa kịp hỏi hắn một chút chi tiết có khả năng Mộ Dung tiểu thư nói là thật. Đám người lần nữa sao động. Mẹ nhà hắn, chúng ta bị lừa rồi. Ta tạo. Nguyên lai hắn là lừa gạt. Ta liền nói hắn còn quá trẻ, làm sao có thể là loại kia đẳng cấp luyện dược sư. Đáng chết. Hại chúng ta bị cấm 3 tháng. Ta không phục a. Cỏ. Chúng ta liền canh giữ ở cái này bên trong chờ lấy, nhìn hắn xám xịt ra. Đến lúc đó lao tử không phải lột ra hắn. Mộ Dung Nhiên nhìn Trần Vũ rời đi phương hướng trong ánh mắt tràn ngập lạnh ý, không được. Ta muốn đi vạch trần cái này lừa đảo. Mộ Dung tiểu thư, thế nhưng là hắn đã tiếp nhiệm vụ nhà, theo đạo lý ngài là không thể đi. Tiếp Tân có chút khó khăn. Mộ Dung Nhiên chỉ là cười lạnh. Làm luyện đan sư ta đi không được, nhưng nếu là làm luyện đan sư hiệp hội hội trưởng tôn nữ đi giám sát nhiệm vụ chấp hành đâu. Vung tay lên, Mộ Dung Nhiên đã đi theo sau Trần Vũ đạp lên thang máy thẳng đến 19 tầng. 19 tầng chính là nhiệm vụ lần này chỗ tầng lầu, vừa rồi Trần Vũ đã hỏi rõ ràng tuyên bố nhiệm vụ người hôm nay vừa lúc cũng tại cái này bên trong, ngược lại là giảm bớt Trần Vũ đi địa phương khác tìm hắn thời gian. Toàn bộ 19 tầng là đặc thù một tầng, cái này bên trong rất trống trải, không có cái gì che chắn, dòng dã một tầng không gian hoàn toàn đã thông tại bốn phía, trưng bày các loại đan thư, còn có một cái lò luyện đan ở trung ương. Hai cái lao giả đang đứng tại tầng này lẫn nhau trò chuyện với nhau. Mộ Dung hội trưởng, ngươi nói sẽ là ai tiếp nhiệm vụ này? Một cái lao giả mở miệng hỏi, một người khác cười vớt ve râu ria. Chỉ sợ là tiểu nhiên cái nha đầu kia, mặc dù thuật luyện đan của nàng so ta còn kém một chút, bất quá nàng kiến thức lịch duyệt đã vượt qua ta, mà lại đối một chút cổ quái kỳ lạ luyện đan pháp cũng rất có tâm đắc. Lần này luyện chế cái này mai huyết ngọc loại ta không được, nàng hẳn là sẽ không để cho người thất vọng. Chỉ mong đi. Nhiệm vụ này bối rối ta thực tế là thật lâu a. Lao giả nhẹ nhàng thở dài, trên trán có chút ưu sầu. Leng keng. Một tiếng vang giòn, cửa thang máy mở ra, hai người đồng thời trông đi qua liền thấy Trần Vũ từ trong đó đi ra. Hai người đều là sững sờ. Không phải Mộ Dung Nhiên. Chương 1901, đập mất đi. Chương 1901, đập mất đi. Ngươi là ai? Hai người nhìn xem Trần Vũ nhướng mày mở miệng hỏi thăm. Ta để hoàn thành nhiệm vụ. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, là các ngươi ban bố nhiệm vụ. Cái này SSS nhiệm vụ bị ngươi thế rồi. Không phải Mộ Dung Nhiên. Hai người tướng hô nhìn trước mắt loại tình huống này ngoài dự liệu của bọn họ. Trên dưới quét mắt Trần Vũ, hai người vẻ mặt nghi hoặc. Trần Vũ tuổi còn rất trẻ, thậm chí so Mộ Dung Nhiên còn muốn trẻ tuổi. Luyện đan tạo nghệ bên trên đáng lo a, người trẻ tuổi lão phu tên là Lưu Kỳ, chính là nhiệm vụ lần này, người phát vị này là Mộ Dung Nguyên, chính là cái này bên trong hiệp hội hội trưởng, ngươi cũng biết đạo, ngươi tiếp chính là SSS nhiệm vụ. Mặc dù không có thiết chí nhận nhiệm vụ đẳng cấp, bất quá cũng không phải bình thường người có thể tiếp được. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lưu Kỳ nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt có rõ ràng không tín nhiệm. Một bên Mộ Dung Nguyên hơi kinh ngạc nhìn Lưu Kỳ, bất quá cũng không nói thêm gì. Thật sâu quét mắt Lưu Kỳ, Trần Vũ hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt mở miệng. Ta biết đem cần luyện chế đan dược và bảo ngọc đều lấy ra. Cái này, hai người tướng hô nhìn còn có chút không yên lòng. Không thể cho hắn. Đột nhiên một đạo bạo hống hô lên làm cho tâm thần người nhảy một cái. Mộ Dung Nhiên hùng hùng hổ hổ từ trong thang máy đi ra, một mặt lãnh ý, tiểu nhiên làm sao rồi? Mộ Dung Nguyên kinh ngạc mở miệng không rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn Trần Vũ, Mộ Dung Nhiên lạnh lùng quát lớn nói, cái gì? Hai người sững sờ lẫn nhau nhìn, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, đối Trần Vũ tràn ngập chất vấn. Luyện đan thiên tài cũng không phải dễ dàng như vậy liền xuất hiện, có một cái Mộ Dung Nhiên đã rất khó được, lại xuất hiện một cái Trần Vũ, kia chính là cho cười. Người trẻ tuổi cho cái giải thích đi. Trần Vũ cười lạnh nói, giải thích? Ta tại sao phải cho các ngươi giải thích? Ta cũng phải hỏi một chút nhiệm vụ này phải chăng quy định đẳng cấp, ta có hay không đón lấy nhiệm vụ này, các ngươi luyện đan sư hiệp hội có thủ tín hay không dùng. Liên tiếp tam vấn đề Mộ Dung Nguyên cùng Lưu Kỳ sững sờ đều chần chờ. Ngươi nói không sai, ngươi tới đây bên trong đích xác hợp quy hợp lý, không có vấn đề gì. Ta luyện đan sư hiệp hội nặng nhất quy củ đã như vậy, như vậy tự nhiên do ngươi tới đón nhiệm vụ này. Mộ Dung Nguyên mở miệng nói, ra ra ngươi. Tiểu nhiên không nên hồ nháo, để hắn tới trước. Mộ Dung Nhiên oán hận nhìn Trần Vũ, lúc này mới đứng ở một bên. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao mất mặt xấu hổ. Chờ ngươi thất bại ta khi ngươi mặt giải quyết nhiệm vụ này. Hai tay ôm ở trước ngực Mộ Dung Nhiên đã là sắc mặt như xương. Người trẻ tuổi cái này chính là khối kêu bảo ngọc ta từ đạt được về sau lại một mực ta không biết đây là vật gì, nhưng ta nhìn thấy ngọc bên cạnh viết thứ này có thể luyện đan, có hiệu quả, có thể trị liệu kỳ chứng, ngươi xem một chút đi. Từ trong nạp giới xuất ra một khối ngọc đặt ở trên mặt bàn, Lưu Kỳ nhìn xem Trần Vũ. Cả khối ngọc tạo hình cổ phác là một cái hình tròn phía trên khắc lấy phức tạp hoa văn. Toàn thân huyết hồng, nếu như nhìn kỹ còn có thể phát hiện trong đó có từng sợi tơ máu đang không ngừng lưu chuyển lên. Người trẻ tuổi xem một chút đi, nếu như nhìn không ra cái này ngọc là cái gì lời nói kia ngươi kết nối xuống tới luyện đan tư cách đều không có. Mộ Dung Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười. Trần Vũ mắt sáng lên vừa định nói chuyện một bên Mộ Dung Nhiên kinh hô một tiếng. Cái này đây chẳng lẽ là chín hoẹ huyết ngọc loại? Ồ, nghe nói như thế Lưu Kỳ cùng Mộ Dung Nguyên lông mày nhíu lại nhìn xem Mộ Dung Nhiên âm thầm nhẹ gật đầu. Tiểu nhiên ngươi vì sao hiện tại nói ngay đây không phải giúp tiểu tử kia a? Mộ Dung Nguyên kinh ngạc truyền âm nói. Ra ra ta là sợ hắn tại cửa thứ nhất không qua được trực tiếp liền không luyện đan. Vậy kế tiếp ta làm sao vạch trần hắn? Loại này lừa đảo ta nhất định phải làm cho hắn biết có ít người không phải hắn có thể tùy ý lừa gạt. Mộ Dung Nguyên âm thầm nhẹ gật đầu không nói thêm lời. Mộ Dung hội trưởng ngươi cháu gái này rất lợi hại a. Vậy mà một chút liền nhìn ra cái này ngọc lai lịch. Nhiều như vậy đến đây nhận nhiệm vụ người bên trong nàng vẫn là thứ nhất. Lưu Kỳ nhẹ gật đầu đối Mộ Dung Nhiên tràn ngập tán thưởng. Lúc trước hắn cùng Mộ Dung Nguyên bắt chuyện qua nói qua không thể lộ ra khối ngọc này rốt cuộc là thứ gì cho nên cái này Mộ Dung Nhiên là thật bằng vào ánh mắt của mình nhìn ra. Vì đây coi như là ta giúp ngươi hiện tại đồ vật là cái gì cũng đã nói cho ngươi luyện đan đi. Mộ Dung Nhiên xoay người nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Giúp ta? Phản phất nghe tới cái gì cho cười Trần Vũ lắc đầu một mặt điểm ai. Ngươi thật biết đây là vật gì? Nói nhảm. Ta tự nhiên biết. Ngươi không rõ vậy ta hiện tại liền có thể hào hào kể cho ngươi giải một lần. Mộ Dung Nhiên nhíu mày nhìn trên bàn ngọc bội chậm rãi mở miệng. Chín hoẹ huyết ngọc loại thiên hạ kỳ ngọc một trong nội ẩn tơ máu như là nhân thể huyết mạch có thần tuyệt không thể tả công hiệu. Nó tính chất cực giòn cho nên cần hào hào bảo tồn. Chín hoẹ huyết ngọc loại có thể nhập đan dược nhưng cần lấy đặc thù thủ pháp luyện đan luyện chế, nếu không luyện đan bất thành sẽ còn phản vệ luyện đan người, đem luyện đan người toàn thân tinh huyết hấp thu hầu như không còn. Lưu Kỳ ở một bên nghe được thẳng gật đầu, Mộ Dung Nhiên đem chín hoẹ huyết ngọc loại tất cả đặc điểm tất cả đều nói đến nhất thanh nhị sở. Mộ Dung hội trưởng ngươi cháu gái này không được ga kiến thức quả nhiên sâu xa, vì bảo tồn cái này mai ngọc bội ta thật đúng là phí không ít công phu, thật sự là nâng ở tay bên trong sợ quẳng ngậm trong miệng sợ tan. Cái này thế nhưng là bảo bối của ta a. Mộ Dung Nguyên cười ha ha tay sợi lấy râu ria vô cùng đắc ý nhà mình tôn nữ biểu hiện quá cho hắn tăng thể diện. Nhưng Mộ Dung Nhiên biểu hiện càng tốt liền càng để hai người đối Trần Vũ hoài nghi. Chỉ sợ gia hỏa này thật không có cái gì bản lĩnh thật sự a, bất quá sau một khắc hai người sững sờ nhìn thấy Trần Vũ cầm lấy chín hoẹ huyết ngọc loại khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Chín hoẹ huyết ngọc loại. Vô Chi cũng không cần xuất hiện khoe khoang. Ngươi nói ta khoe khoang. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút thứ này là cái gì? Mộ Dung Nhiên sắc mặt lạnh xuống tới. Ngươi sẽ biết đến. Nhìn xem ngọc trong tay thạch Trần Vũ đột nhiên hơi vung tay trực tiếp đem cả khối ngọc hung hăng nện xuống đất. Lạch cạch. Ngọc nát. Ta tạo. Ba người đồng thời một cái giật mình gắt gao nhìn dưới mặt đất mảnh vỡ đầu góc bên trong ông tát hưởng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn đem bảo ngọc cho nện rồi. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết không đạo chín hoẹ huyết ngọc loại nát liền vô dụng. Mộ Dung Nhiên giống to nói. Tiểu tử con mẹ nó ngươi muốn chết. Lưu Kỳ cơ hồ sắp điên. Trên thân áo bảo không gió mà bay một cỗ khí thế cường hàn hóa thành khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng tác động đến. Hôm nay không cho cái giải thích ngươi mơ tưởng còn sống rời đi cái này bên trong. Mộ Dung Nguyên ánh mắt băng lãnh như đao kiếm sắc bén hắn đơn chỉ một điểm lập tức cả tầng cao ốc ở trong một đạo đạo trận pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành cự hình màn sáng đem tất cả lối ra tất cả đều phong kín. Nhưng Trần Vũ vẫn lạnh nhạt chỉ là ngón tay chỉ trên mặt đất mảnh vỡ. Trợ to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng cái này mới là hắn chân chính bộ dáng. Cái gì? Ba người sững sờ nghi ngờ quay đầu nhìn lại lập tức con người hung hăng co rụt lại kinh hãi trên mặt hiện hiện nồng đậm kinh hãi. Cái này đây là chương 1902, chất vấn nổ tung. Chương 1902, chất vấn nổ tung. Trên mặt đất kia đã vỡ vụn ngọc thạch bên trong tơ máu từ trong đó phun trào mà ra sau đó vậy mà chậm rãi hội tụ vào một chỗ từ từ biến thành một gốc không đến một tấc vi hình cây nhỏ bộ dáng. Cây nhỏ bên trên thành trên ngàn vạn tinh mịn tơ máu tại trung quanh của nó không ngừng phiêu động lấy lộ ra yêu dị vô cùng. Mộ Dung Nhiên ba người tất cả đều nhìn ngốc. Bọn hắn một mặt mê mang đối trước mắt thứ này rất là không hiểu. Cái này đây là vật gì? Mộ Dung Nguyên nhìn kỹ cái này gốc cây nhỏ vậy mà hoàn toàn không nhận ra thứ này là cái gì. Không chỉ có là hắn Mộ Dung Nhiên cùng Lưu Kỳ hai người cũng lắc đầu một mặt hoang mang. Cái này mới là thứ này bản thể. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng khỏe miệng nhẹ nhàng một dương. Thứ này tên là bắt chước ngụy trang huyết trùng có thể ký sinh tại cái khác vật phẩm bên trên cũng hóa thành túc chủ hình thái chỉ sợ lúc trước cái này bắt chước ngụy trang huyết trùng phát hiện chín hoẹ huyết ngọc loại cho nên chui vào trong đó đem chín hoẹ huyết ngọc loại phá hư hầu như không còn về sau trực tiếp lấy huyết ngọc loại vỏ ngoài làm yểm hộ mà nó thì nuốt ở bên trong lâm vào ngủ say. Cái gì? Ba người chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Còn có loại chuyện này? Quả nhiên lợi hại, ai cũng biết chín hoẹ huyết ngọc loại tính chất rất giòn nhưng lại chân quý vô cùng, bất luận là ai đạt được khi tìm thấy luyện đan chi pháp trước đều sẽ gấp đôi chân quý bảo vệ, lại có ai sẽ nghĩ tôi muốn đem cái này ngọc cho đánh nát đây. Mộ Dung Nguyên cảm khái đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng vậy a, nếu như không phải người trẻ tuổi này đem ngọc cho đánh nát chúng ta thật đúng là ta không biết trong đó lại có như thế cảnh tượng. Mộ Dung Nhiên có chút kinh dị mà nhìn xem Trần Vũ, hắn không nghĩ tới Trần Vũ tại kiến thức bên trên vậy mà vượt qua chính mình. Thư liền xem như nhận ra ngươi cũng chưa chắc có thể luyện chế đan dược. Nhiều nhất cũng chính là sách của ngươi đọc nhiều chút thôi. Mộ Dung Nhiên trong lòng không phục lắm. Lưu Kỳ nhìn Trần Vũ một thân khí thế tất cả đều thu liễm đối Trần Vũ chắc tay. Tiểu tiên sinh tha thứ lao phu vừa rồi mắt vụng về lô mãng mời tiên sinh chớ trách. Trần Vũ khoát tay nào nói, không sao, thứ này mặc dù không phải chín hoẹ huyết ngọc loại bất quá hắn thôn vệ chín hoẹ huyết ngọc loại tinh túy lại thêm tự thân đặc tính ngược lại là có thể luyện chế ra đến không tầm thường đan dược. Thật sao? Lưu Kỳ sắc mặt vui mừng lập tức đối Trần Vũ chắp tay nói, còn xin tiểu tiên sinh để ta xem một chút tiểu tiên sinh thủ đoạn. Nếu như có thể luyện chế thành công lời nói kia viêm long xương ta tự nhiên hai tay dâng lên. Lưu gia gia ta khuyên ngươi hay là không muốn ôm hy vọng quá lớn. Có ít người nói hay lắm chưa hẳn làm tốt. Luyện đan không phải dễ dàng như vậy. Mộ Dung Nhiên lạnh lùng mở miệng. Mộ Dung Nguyên nhẹ gật đầu. Tiểu Nhiên nói cũng có đạo lý. Có ít người mạnh hơn lý luận nhưng thực hành năng lực lại rất kém cỏi. Nhất là luyện đan. Chỉ cần nhìn nhiều sách luôn có thể biết rất nhiều thứ nhưng một khi luyện lên đan đến. Nói Mộ Dung Nguyên lắc đầu. Lão phu nhìn qua quá nhiều ba hoa trích trẻ nhưng không có thực tế năng lực người. Nếu như dựa theo Tiểu Nhiên nói ra hỏa này có 7 sao tam giai huy chương chỉ sợ là giả. Dù sao chính Mộ Dung Nguyên cũng bất quá chỉ có 7 sao tam giai thôi. Cháu gái của mình đã là một cái bất thế gia luyện đan kỳ tài hắn không tin còn có người tuổi trẻ so cháu gái của hắn còn muốn yêu nghiệt. Cái này, Lưu Kỳ cao mày chần chờ. Đồ bất thế nhưng là chỉ có cái này một phần nếu quả thật thất bại kia. Tiểu tiên sinh cho ta hỏi nhiều một câu, nếu như ngươi dùng thứ này đến luyện đan như vậy xác suất thành công có mấy thành? Lưu Kỳ trong lòng hạ quyết tâm chỉ cần vượt qua 30 xác suất thành công liền có thể thử một lần. 10 thành. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Vậy là tốt rồi ta tạo. Ngươi nói cái gì? 10 thành. Vừa mới vô ý thức thở phào một cái Lưu Kỳ lập tức liền sửng sốt gắt gao mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Hừ, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cho dù là mạnh hơn luyện đan sư cũng không dám nói mình có nắm chắc 10 phần. Ngươi vậy mà nói ra như thế hoang ngôn thật sự là buồn cười. Mộ Dung Nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Trần Vũ chỉ là quét mắt Mộ Dung Nhiên, ngươi vô năng không đại biểu ta không được. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Nhiên lập tức liền giận. Tốt Tiểu Nhiên đừng bảo là. Mộ Dung Nguyên nhướng mày lạnh lùng uống đạo quay đầu nhìn Lưu Kỳ. 10 thành nắm chắc quá khinh thường. Người trẻ tuổi này chỉ sợ chưa hẳn có thể luyện chế thành công, ta nhìn chẳng bằng để Tiểu Nhiên trước thử một lần. Lưu Kỳ nghĩ nhẹ gật đầu, hắn cũng không tin luyện chế đan dược có thể có 10 thành năm chắc, lập tức đối Trần Vũ càng phát không tín nhiệm. Nhìn xem Mộ Dung Nhiên, Lưu Kỳ mở miệng nói, "Tiểu Nhiên nếu như là người luyện đan lời nói có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Mộ Dung Nhiên suy tư một chút, nếu như là chín hoẹ huyết ngọc loại ta có 40% chắc chắn, nhưng thứ này ta chỉ có 30 năm chắc.
30 a.
Lưu Kỳ nhẹ gật đầu đối Trần Vũ chắp tay nói, tiểu tiên sinh đan dược này quan hệ rất lớn, lần này cơ hội muốn giao cho Mộ Dung Nhiên. Mộ Dung Nhiên đắc ý nhìn Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng một dương. Lừa đảo lần này nếu như ta thành công, kia Viêm Long Xương vẫn cho ngươi như thế nào? Nàng muốn chỉ là chứng minh mình về phần Viêm Long Xương đối với nàng mà nói lực hấp dẫn không lớn. Trần Vũ nhẹ gật đầu lui qua một bên đối Mộ Dung Nhiên dùng tay làm dấu mời. Đã Lưu Kỳ không tin hắn Mộ Dung Nhiên lại muốn đem Viêm Long Xương tặng cho hắn, vậy hắn cũng không cần thiết lãng phí tinh lực đi luyện chế đan dược. Thứ tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Nhìn thấy Trần Vũ thối lui, Mộ Dung Nhiên cười cười, ánh mắt đỗng nhiên là trầm ngưng xuống tới bắt đầu khai lò luyện đan. Dùng cái này luyện đan chỉ có thể luyện chế một loại đan dược, chính là Cửu Ma Cấp đan, các ngươi đều lui ra phía sau. Gào to một tiếng, Mộ Dung Nhiên mở ra lò luyện đan, đơn trưởng đỗng nhiên vung lên liền đem trên đất bắt trước ngụy trang huyết trùng bắt bỏ vào trong lò luyện đan. Tại lò luyện đan bên cạnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả vật liệu, Mộ Dung Nhiên dựa theo đặc biệt chỉnh tự một phần đem tất cả vật liệu một một tăng thêm đi vào. Lỗ hỏa hừng hực, cả phòng ở trong đều có sóng nhiệt đập vào mặt, tại trong lò luyện đan thỉnh thoảng phát ra bạo hưởng, nắp lò đều thỉnh thoảng bị đỉnh ra một cái khe hở, trong đó khả năng đủ mơ hồ nhìn thấy có vô số huyết sắc xúc tu tại điên cuồng đập cái này nắp lò. Kia bắt trước ngụy trang huyết trùng muốn lao ra. Lưu Kỳ có chút chấn kinh. Tiểu Nhiên mặc dù trong tay nắm giữ phong lôi chuyển luyện đan pháp, nhưng cũng không biết nàng có thể hay không đỡ hay không được. Mộ Dung Nguyên cau mày một mặt lo lắng. Mộ Dung Nhiên lúc này đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đỏ bừng. Đan dược này luyện chế so hắn tưởng tượng phải muốn khó hơn nhiều. Đáng chết, cái này bắt trước ngụy trang huyết trùng vậy mà như thế khó chơi. Không chỉ có khó mà luyện hóa, còn tại thôn vệ cái khác tài liệu luyện đan. Cái này nhưng làm sao luyện đan? Chấn kinh lo lắng bất đắc dĩ hiện lên ở Mộ Dung Nhiên trong lòng. Mà liền tại giờ phút này chỉ nghe được quanh một tiếng. Đan lô nổ. Chương 1903, đừng quên thành công của ta xuất. Chương 1903, đừng quên thành công của ta xuất. Vâng. Đan lô nháy mắt nổ nát vụn, trong đó vô số hỗn hợp lại cùng nhau chất lỏng nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra. Tại chất lỏng ở giữa nhất thì là gốc kia bắt trước ngụy trang huyết trùng. Lúc này nó xúc tu so với trước đó đã dài gấp đôi, có hơn cao tới 2 thốn, ngay tại điên cuồng vũ động tựa hồ đang cười nhạo lấy Mộ Dung Nhiên không biết tự lượng sức mình. Phốc phốc. Mộ Dung Nhiên một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Không được. Hai tay vội vã bóp ra ấn pháp, một đạo đạo chân lực từ Mộ Dung Nhiên giữa song trưởng bỗng nhiên phun trào biến thành một màn ánh sáng, đem tất cả chất lỏng cùng gốc kia bắt trước ngụy trang huyết trùng bao khỏa ở trong đó. Nàng biết một khi chất lỏng này tản mát như vậy, hết thảy cố gắng tất cả đều uổng phí, lần này luyện đan liền triệt để thất bại. Chỉ là mặc dù Lâm Thời cứu vãn xuống tới, nhưng sau đó như thế nào là Mộ Dung Nhiên cũng không có đầu mối. Ta đến giúp ngươi. Mộ Dung Nguyên bạo hống một tiếng, khẽ quát một tiếng, vận khởi toàn thân chân lực huy trưởng ở giữa đánh ra hai đạo tấm lụa vọt thẳng nhập màn sáng bên trong, lúc này mới khó khăn lắm đem cục diện ổn định lại. Nhưng cũng chỉ là ổn định mà thôi. Màn sáng bên trong bắt trước ngụy trang huyết trùng vô số xúc tu ngay tại điên cuồng nuốt màn sáng, phát ra trận trận bạo hưởng, những thuốc nước kia tựa như là đổ vào máy giặt bên trong đồng dạng điên cuồng xoay tròn. Mắt Trần có thể thấy Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Nguyên trên trán tất cả đều là mồ hôi sa sút, trên mặt đất hình thành một mảng lớn nước đọng. Thất bại. Thấy cảnh này, Lưu Kỳ thân thể lung lay, khỏe miệng xẹt qua một vòng nụ cười khổ sở, tựa hồ một nháy mắt già nua mấy tuổi thân thể đều có chút còng lưng. Thất bại. Còn không có. Đột nhiên Trần Vũ một câu để Lưu Kỳ hung hăng chấn động, quay đầu nhìn lại Trần Vũ chính hai tay ôm ở trước ngực nghiêng nghiêng tựa ở trên cây cột, lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong màn sáng. Ngươi có biện pháp? Trần Vũ nhẹ gật đầu nhàn nhạt mở miệng, ta có thể luyện đan, bất quá chờ chút ta muốn các ngươi ba người quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi có đồng ý hay không? Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói, Lưu Kỳ con ngươi co rụt lại, nhìn bên trên bầu trời kia sắp vỡ tan màn sáng, lại nhìn Mộ Dung Nguyên cắn răng trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt, chỉ cần ngươi thật sự có thể luyện đan thành công, vậy ta coi như cho ngươi quỳ xuống lại như thế nào. Chỉ là hiện tại đan lô đều nổ, còn thế nào luyện đan? Nói xong Lưu Kỳ lại xì hơi. Hắn cũng bất quá là tư mã xem như ngựa sống y thế, nhưng là tâm lý cũng không có ôm cái gì hy vọng. Nhớ được vừa rồi lời ta nói a, ta luyện đan nắm chắc là 10 thành. Nhẹ nhàng cười một tiếng, ở giữa màn sáng cũng tại đồng thời chống đỡ không nổi, bịch một tiếng triệt để nổ tung. Tất cả chất lỏng tính cả kia bắt trước ngụy trang huyết trùng đều điên cuồng địa phóng tới bốn phương tám hướng. Xong. Mộ Dung Nhiên trong lòng chợt lạnh, lần này nàng triệt để thất bại. Hừ, cho ta định. Lúc này một đạo gào to tại bên thai nàng nổ vang để nàng thân thể hung hăng chấn động. Quay đầu, con ngươi của nàng đỗng nhiên rút lại. Là Trần Vũ. Thời khắc này Trần Vũ đơn trưởng nô ra một vệt kim quang mang theo hừng hực liệt diễm, nháy mắt đem tất cả bay ra chất lỏng tất cả đều xuống lại bắt đầu. Trần Vũ không ngừng bàn tay ở giữa huyễn hóa ra một đạo đạo phức tạp mà kỳ lạ ấn pháp, khiến mắt người tốn hỗn loạn. Cái này đây là cái gì thủ pháp luyện đan? Mộ Dung Nhiên ngốc, Trần Vũ thủ pháp này nàng vậy mà hoàn toàn chưa từng gặp qua. Mộ Dung hội trưởng ngươi Bắc Văn rộng biết cũng biết đạo loại này thủ pháp luyện đan. Lưu Kỳ trong mắt tinh quang liên tục, ánh mắt tập trung tại Trần Vũ động tác bên trên nhất chuyển không chuyển. Từ Trần Vũ động tác ở trong hắn vậy mà hoàn toàn không rời mắt nổi con ngươi. Tựa hồ Trần Vũ động tác có loại đặc thù ma lực đang hấp dẫn hắn. Ta không biết. Mộ Dung Nguyên mở to hai mắt nhìn, ngay cả nháy đều không nháy mắt, thỉnh thoảng vang lên hít một hơi lanh khí thanh âm. Ông trời của ta, cái này thủ pháp này mặc dù ta không biết là cái dạng gì luyện đan chi pháp, nhưng rất rõ ràng người trẻ tuổi này luyện đan thực lực tuyệt cường vô cùng. Cái gì? Lưu Kỳ rất kinh ngạc, Mộ Dung Nguyên mắt cao hơn đầu liền đối Mộ Dung Nhiên đều không có như thế khích lệ qua, nhưng không có nghĩ đến đối Trần Vũ hắn đánh giá vậy mà cao như vậy. Quá khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Mộ Dung Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ vào Trần Vũ động tác. Ngươi nhìn trong bàn tay hắn kết ấn tốc độ. Luyện đan chi pháp dựa theo khác biệt lưu phái cần lấy khác biệt ấn pháp làm phụ trợ. Tiểu nhiên đã là thiên tư yêu nghiệt, tại 10 cái hô hấp ở giữa có thể kết xuất 72 cái ấn pháp, mà ta có thể kết xuất 162 cái ấn pháp, thế nhưng là ngươi biết vừa rồi hắn kết xuất bao nhiêu à?
Bao nhiêu?
Mộ Dung Nguyên quay đầu nhìn Lưu Kỳ sắc mặt rất cổ quái, hít một hơi thật sâu lúc này mới lên tiếng. Là 3121 cái ấn pháp.
Ầm ầm.
Lưu Kỳ ngốc. Hơn 3,000 loại ấn pháp. Cái này con mẹ nó hay là người? So Mộ Dung Nguyên thêm ra cơ hồ 20 lần. Mộ Dung Nhiên bờ môi phát run, cả người đặt mông ngồi dưới đất thất hồn lạc phách. 3121. Đây là một cái để nhiều người sao sợ hãi bao nhiêu tuyệt vọng số lượng. Có thể tại ngắn như vậy thời gian ở trong kết xuất nhiều như vậy ấn pháp đã chứng minh Trần Vũ thực lực. Nàng cũng không tiếp tục hoài nghi Trần Vũ đẳng cấp. Không, thậm chí Trần Vũ đẳng cấp còn xa hơn, cao hơn 7 sao tam giai. Vừa nghĩ đến đây Mộ Dung Nhiên chính là thân thể lắc một cái cơ hồ muốn dọa nước tiểu. Vượt qua 7 sao tam giai kia Trần Vũ cấp bậc là 8 sao. Chơi trẻ tuổi như vậy 8 sao luyện đan đại sư. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên Lưu Kỳ chỉ vào bên trên bầu trời chất lỏng đột nhiên chấn kinh hô to để Mộ Dung Nhiên chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại liền thấy bên trên bầu trời Trần Vũ đơn trưởng kích phát ra một đạo quang trụ mà tại cổ sáng kia một đầu đã biến thành một cái ngay tại cháy hừng hực lấy kim sắc lò nung lớn. Trận trận tiếng long ngâm tại cả tầng cao ốc quanh quần ngọn lửa bốc lên ở giữa thỉnh thoảng hóa thành một đạo đạo quý hiếm dị thú tại đan lô bốn phía bay múa xoay quanh. Trời ạ, chân lực hóa lửa lửa kết đan lô. Cái này đây là đan kinh bên trong ghi lại truyền thuyết là thủ đoạn thần quỷ khó lường a. Mộ Dung Nhiên nghẹn ngào hô to. Mà ra ra của nàng Mộ Dung Nguyên thì là lão đạo đi hai bước hai tay giơ lên cao cao, cả người trên mặt tràn ngập vô cùng kích động thần sắc. Thần tích. Đây là thần tích a. Không nghĩ tới một ngày kia lão phu lại có thể nhìn thấy như thế luyện đan chi pháp. Cái này đây thật là không uổng công đời này, không uổng công đời này a. Hai hàng thanh lệ từ Mộ Dung Nguyên trong mắt chậm rãi chạy xuôi mà ra. Hắn bị cảnh tượng trước mắt triệt để rung động. Trần Vũ không để ý tới mọi người, đem còn lại tất cả vật liệu tất cả đều đầu nhập vào lò luyện bên trong. Hỏa diễm đại thịnh mới vừa rồi còn phách lối vô cùng bắt chước ngụy trang huyết trùng, lúc này không còn có nửa điểm nóng này, tại kim sắc hỏa diễm phía dưới triệt để sụp đổ theo Trần Vũ phơi điều khiển cùng đông đảo tài liệu luyện đan hội tụ vào một chỗ không ngừng tụ hợp tách rời sau đó lần nữa tụ hợp. Qua sau nửa canh giờ Trần Vũ mắt sáng lên, năm ngón tay ra sức vồ một cái bên trên bầu trời đan lô xoát một tiếng biến mất không thấy gì nữa, một đạo lưu quang trực tiếp bị Trần Vũ nắm ở trong tay. Đan xong rồi. Chương 1904, cao nhất lễ nghi chương 1904, cao nhất lễ nghi thành công rồi. Lưu Kỳ ba người một cái giật mình tất cả đều chạy đến Trần Vũ bên cạnh. Trần Vũ mở ra tay liền thấy một viên đen nhánh câu nệ tròn đan dược phía trên còn tản ra nhàn nhạt quang trạch. Cửu ma cấp đan. Thật là cửu ma cấp đan. Lưu Kỳ cơ hồ sắp điên không ngừng xoa xoa tay dị thường hưng phấn. Chúc mừng a, lần này người kia tiểu tôn nữ quái bệnh rốt cục có thể trị hết. Mộ Dung Nguyên cười đối Lưu Kỳ chắp tay. Ha ha, đúng vậy a, tốt.
Tốt.
Tốt. Lưu Kỳ liên tục nói ba cái tốt sau đó xuất ra một đoạn hỏa hồng sắc xương cốt đặt ở Trần Vũ trước mặt. Đại sư, cái này chính là Viêm Long xương, từ giờ trở đi đây chính là đại sư. Còn có xin nhận lão phu cúi đầu.
Phù phù.
Lưu Kỳ trực tiếp quỳ trên mặt đất tâm phục khẩu phục. Đại sư lão hủ mắt vụng về vậy mà hoài nghi đại sư, xin nhận lão hủ cúi đầu. Mộ Dung Nguyên cũng quỳ xuống. Mặc dù hắn là trưởng của một hội mà lại hay là cùng Trần Vũ cùng một cấp bậc luyện đan sư, nhưng bây giờ nhìn qua Trần Vũ xuất thủ về sau hắn biết rõ Trần Vũ tuyệt đối là 8 sao trở lên luyện đan sư. Trẻ tuổi như vậy 8 sao a. Đây là bao nhiêu kinh khủng một việc. Thậm chí Mộ Dung Nguyên còn muốn càng thêm sâu xa, có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy luyện đan đại sư kia ở sau lưng của hắn lại là cái gì tang tồn tại. Mộ Dung Nhiên cắn miệng môi dưới nhìn chằm chằm Trần Vũ sau đó quỳ trên mặt đất. Đại sư ở trên Mộ Dung Nhiên sai. Nhàn nhạt quét mắt Mộ Dung Nguyên ba người, Trần Vũ nhẹ gật đầu đem Viêm Long xương thu lại, hô ba người một tiếng, ba người lúc này mới đứng dậy. Không biết đại sư kêu cái gì, như có cơ hội chúng ta nhất định đến nhà bái phỏng. Mộ Dung Nguyên nhìn xem Trần Vũ trong hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, kia là nhìn thấy thần tượng dáng vẻ. Ta gọi Trần Vân Quá, hiện tại là tại Tô gia thứ ba chi mạch tham gia quân ngũ sĩ.
Tham gia quân ngũ sĩ?
Hai người sững sờ lấy Trần Vũ biểu hiện làm sao lại chạy đến Tô gia đi làm một cái chỉ là binh sĩ. Cái này quả thực chính là nói đùa a, ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Nguyên truyền âm cho Lưu Kỳ. Lưu Kỳ nghĩ nghĩ sau đó ánh mắt đột nhiên lóe lên. Ta nhớ tới, thứ ba chi mạch Tô gia trong nhà một cặp tỷ muội tên là Tô Ngạo Tuyết, Tô Tiểu Nhiễm cùng Trần đại sư không chênh lệch nhiều, khó nói Trần đại sư đi kêu bên trong là vì truy. Lập tức hai người một mặt cổ quái, nhưng bọn hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy có khả năng này. Tính mặc kệ những này, chỉ cần biết Trần đại sư tại kêu bên trong liền tốt. Nghĩ nghĩ hai người đối Trần Vũ lần nữa chắc tay. Trần đại sư lần này còn muốn đa tạ ngươi đan dược này với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Lưu Kỳ nhìn xem Trần Vũ ánh mắt sáng rực. Trần Vũ khoát tay nào, chúng ta theo như nhu cầu thôi. Đã sự tình đã, ta cũng nên đi. Chúng ta tới đưa Trần đại sư. Tiểu nhiên ngươi ở phía trước mặt mở đường, Trần đại sư mời. Mộ Dung Nguyên vung tay lên, Mộ Dung Nhiên lập tức nhẹ gật đầu ở phía trước dẫn đường. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều đang ngó chừng lớn bình phong bên trên nhiệm vụ. Các ngươi mau nhìn, cái kia SSS nhiệm vụ xong hoàn thành. Đột nhiên có người nghẹn ngào giống to, thanh âm đều có chút biến hình.
Soạn.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, đều không ngoại lệ con người hung hăng co rụt lại. Hết rồi, cái kia cấp SSS nhiệm vụ thật không có. Nhất định là Mộ Dung Nhiên đại sư. Nàng là 7 sao nhất giai đan đạo đại sư mà lại nghe nói trong tay nắm giữ mấy loại hy hữu luyện đan phương pháp, nhất định là nàng giải quyết nhiệm vụ này. Có người đột nhiên hô nói.
Đúng.
Mọi người tất cả đều chấn động trùng điệp nhẹ gật đầu. Không ai cho rằng là Trần Vũ giải quyết nhiệm vụ.
Ha ha, chờ chút tên kia ra, ta ngược lại muốn xem hắn còn mặt mũi nào xuất hiện tại chúng ta trước mắt.
Không sai,
chờ hắn đến chúng ta nhất định phải ngăn lại hắn, tra rõ huy chương của hắn, xem hắn đến cùng là từ đâu bên trong trộm được. Quân tình xúc động Tôn lão đứng tại trong khắp ngõ ngách, khỏe miệng hiện trận trận cười lạnh. Tiểu tử trước ngươi cấm ta 3 tháng, chờ ngươi xuống tới ta muốn ngươi để mặt. Đang nghĩ ngợi chỉ nghe được len ken một tiếng thang máy đến.
Bạch.
Cái này liền giống như là một cái tín hiệu, tất cả mọi người nháy mắt tất cả đều quay đầu gắt gao nhìn xem thang máy đại môn.
Soạt.
Đại môn mở ra, Mộ Dung Nhiên dẫn đầu đi ra.
Là Mộ Dung tiểu thư.
Ha ha, ta liền biết khẳng định là nàng giải khai nhiệm vụ.
Các ngươi nhìn Mộ Dung Nhiên tiểu thư trên mặt kia lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ.
Chậc chậc, đây mới là chúng ta luyện đan sư hẳn là có phong thái a, nếu ta có Mộ Dung tiểu thư một nửa không vô cùng một khí độ cũng đủ.
Người a thật sự là không thể tướng hô tương đối.
Cùng Mộ Dung Nhiên tiểu thư so sánh chúng ta thật sự là hơi không đủ đạo.
Nhìn thấy Mộ Dung Nhiên sát na, mọi người tất cả đều cùng tán thưởng một mặt bội phục.
Nhưng
sau một khắc, ở trước mặt tất cả mọi người, Mộ Dung Nhiên đột nhiên eo không người, một tay hướng phía trước một dẫn, giống như là một cái dẫn đường người giữ cửa.
Cái này,
mọi người sững sờ, vừa mới dâng lên nghi hoặc, đột nhiên có người bỗng nhiên hét dầm lên chỉ vào cửa thang máy bên trong.
Ta tạo,
các ngươi nhìn.
Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng kinh hãi.
Hai cái lao giả một trái một phải đứng một mặt cung kính, mơ hồ ở giữa eo còn có chút cung,
mà ở giữa chính là Trần Vũ.
Trần đại sư mời.
Mộ Dung Nguyên một tay một dẫn hơi lạc hậu Trần Vũ nửa bước, một bên Lưu Kỳ cũng là đồng dạng nổi bật ra Trần Vũ địa vị.
Trần Vũ nhẹ gật đầu cất bước mà ra.
Tất cả mọi người hoàn toàn hóa đá,
chỉ có ánh mắt gắt gao tập trung tại Trần Vũ trên thân một mặt kinh hãi.
Xoạch.
Có người đứng tại chỗ vật trong tay trực tiếp đập xuống đất, nhưng hắn không hề hay biết, triệt để mắt trợn tròn.
Kia là Mộ Dung hội trưởng.
Hắn vậy mà.
Ta có hay không nhìn lầm?
Ông trời của ta, cái này là thật sao?
Tôn lão miệng đại trương lấy cơ hồ muốn chặt cướp.
Đường đường luyện đan sư hiệp hội hội trưởng vậy mà đối Trần Vũ cung kính như thế.
Còn có Mộ Dung Nguyên bên cạnh một cái khác lão giả.
Mặc dù Tôn lão ta không biết thân phận của đối phương thế, nhưng là có thể cùng Mộ Dung Nguyên đứng chung một chỗ mà lại có như thế khí độ tuyệt không phải người bình thường.
Nhưng giờ phút này đều tại Trần Vũ trước mặt túi đầu.
Khó nói giải quyết nhiệm vụ người không phải Mộ Dung Nhiên mà là hắn.
Ầm ầm.
Tất cả mọi người là chấn động lập tức kịp phản ứng.
Nhất định là dạng này.
Gia hỏa này thật giải quyết nhiệm vụ mà lại tin phục Mộ Dung Nguyên.
Hắn thật sự là 7 sao tam giai lớn luyện đan sư.
Phù phù.
Có người đột nhiên nghiêm một chút, bỗng nhiên một quyền nện ở tim đối Trần Vũ thật sâu túi đầu.
Cái này là luyện đan sư hiệp hội đối cao giai luyện đan sư tôn kính nhất lễ nghi.
Phù phù.
Một cái tiếp một cái, tất cả mọi người tất cả đều làm ra động tác giống nhau.
Toàn bộ tràng diện dị thường yên lặng.
Chương 1905, xảy ra đại sự.
Chương 1905, xảy ra đại sự.
Rời đi luyện đan sư hiệp hội về sau, Trần Vũ liền trở lại Tô gia.
Tô Tiểu Nhiễm còn đang bế quan, hết thảy đều rất bình thường, Trần Vũ cũng vui vẻ phải thanh nhàn lặng lặng chờ lấy sắp đến lục viện đại tuyển.
Bất quá ngay tại khoảng thời gian này, ở trong toàn bộ Tô gia thứ 3 chi mạch đã hoàn toàn sôi trào.
Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì trước đó tại trên phi điều tinh phát sinh hết thảy.
Uy nghe nói sao?
Luyện đan sư trong hiệp hội ra một vị khó lường đại nhân vật,
một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa giải quyết SSS nhiệm vụ,
càng là trực tiếp tin phục hiệp hội hội trưởng Mộ Dung Nguyên.
Trong binh doanh có ít người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm đàm luận chuyện này.
Luyện đan sư địa vị xã hội rất cao mà lại muốn trở thành luyện đan sư điều kiện lại cực kỳ hà khắc, cho nên lần này phát sinh sự tình hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Biết a, mà lại ta còn nghe nói người kia niên kỷ rất trẻ trung đâu.
Liên cung Trần Vân Quá đồng dạng lớn.
Có người nhìn một bên Trần Vũ nở nụ cười.
Uy Trần Vân Quá, ngươi nói ra hỏa này có phải hay không là ngươi?
Ngay từ đầu thời điểm bọn hắn đối Trần Vũ hay là rất sợ, bất quá cái này 2 ngày ở chung xuống tới bọn hắn phát hiện Trần Vũ trừ có chút cao ngạo bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt, cho dù mở một chút không ảnh hưởng toàn cục cho đùa Trần Vũ cũng không thèm để ý, mọi người tất cả đều cười.
Trần Vũ là vị đại sư kia,
ai mà tin đâu?
Các ngươi nói là đó chính là đi.
Trần Vũ cười cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận.
Mọi người nhất thời lại là một trận tiếng cười.
Lũ danh con,
còn con mẹ nó không đi huấn luyện,
tại cái này bên trong làm cái gì?
Ngồi ăn rồi chờ chết sao?
Về sau chi mạch đại bị ta nhìn các ngươi là không muốn tốt.
Nơi xa Điền Hòa chạy tới mặt giận dữ.
Đông đảo binh sĩ lập tức một cái giật mình, lập tức từ dưới đất bò dậy chạy tới luyện binh trận bắt đầu huấn luyện.
Từ khi Điền Hòa trở thành binh trưởng về sau có thể nói là phong quang nhất thời không hai, bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt 3 đống lửa, cho nên gần nhất huấn luyện cường độ tăng lớn không ít.
Tại sao lương Điền Hòa thứ 3 chi mạch không ít người đều chạy tới vây xem, nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhao nhao gật đầu.
Cái này Điền Hòa thật sự là lợi hại uy nghiêm sâu nặng a.
Có người dám khai nói.
Kia là tự nhiên.
Cho tới nay Điền Hòa chính là tất cả binh sĩ bên trong nhất là bạc tiêm nhân vật có loại này uy nghiêm không hiếm lạ.
Tiếp xuống chi mạch đại bị ở trong chắc hẳn chúng ta thứ 3 chi mạch có thể lấy được không sai thành tích.
Ha ha, không sai thành tích.
Khó nói các ngươi quên thứ 4 chi mạch cái kia kinh khủng gia hỏa.
Binh trưởng của bọn họ thế nhưng là nữ nhân điên lão sư a.
Nữ nhân điên lão sư.
Lời vừa nói ra lập tức mọi người tất cả đều trầm mặc, mỗi người sắc mặt rất khó coi.
Chọn vẹn qua 10 mấy giây mới có người ung dung thở dài.
Cái kia có thể như thế nào?
Ai có thể nghĩ đến làm binh trưởng tên kia vậy mà lại như thế biến thái.
Bất luận là cá nhân võ lực hay là chỉ huy tác chiến vậy mà đều như thế cường hãn.
Thứ 4 chi mạch thật sự là có phúc khí a, có thể chiêu mộ đến như thế người tài ba.
Vừa nghĩ tới vị binh trưởng kia mọi người chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Không sai, chính là tuyệt vọng.
Ta tạo.
Các ngươi mau nhìn Điền Hòa đang làm cái gì.
Đột nhiên có người bỗng nhiên vừa hô chỉ vào Điền Hòa một mặt ngạc nhiên.
Cái gì? quay đầu nhìn lại tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí mở to hai mắt nhìn. Mới vừa rồi còn uy nghiêm vô cùng Điền Hòa giờ phút này vậy mà không lưng xoa xoa tay cẩn thận từng ly từng tí đi đến Trần Vũ bên cạnh một mặt định nọ tiêu dung. Hắc hắc cái kia Trần Vân quá a ngươi có muốn hay không huấn luyện a ngươi nhìn tất cả mọi người đang huấn luyện ngươi không đi không tốt ta. Trần Vũ y nguyên nằm tại kia bên trong chỉ là nhàn nhạt quét mắt Điền Hòa. Không hứng thú các ngươi luyện các ngươi ta không cần. Hoặc là ta và ngươi luyện một chút. Không. Không có việc gì ngươi nghỉ ngơi ngươi kế tiếp theo nghỉ ngơi hắc hắc ta dẫn bọn hắn đi huấn luyện. Điền Hòa lập tức khoát tay một đường chạy chậm ngay cả ngừng cũng không dám ngừng phóng tới luyện binh trận. Mọi người đặng đốc. Ta tạo cái này ra hỏa này ai vậy? Như thế sâu. Điền Hòa không phải binh trưởng A. Làm sao lại như thế sợ hắn? Hắn. Ha ha các ngươi có chỗ không biết A ra hỏa này là cùng đại tiểu thư bọn hắn đồng thời trở về nghe nói còn cứu đại tiểu thư bọn hắn một mạng. Không chỉ có như thế gia hỏa này cũng rất lợi hại là cái người luyện thể trước đó đại tiểu thư để hắn làm binh trưởng Triệu Kiến Vân tìm hắn để gây sự kết quả bị hắn cận thân về sau một kích liền giết. Thế hung mãnh như vậy, đám người thất kinh. Đúng vậy a gia hỏa này giết Triệu Kiến Vân sau vậy mà không muốn tham gia quân ngũ dài chỉ là làm một binh sĩ, cho nên hắn cũng được xưng là mạnh nhất binh sĩ. Mạnh nhất binh sĩ. Vừa rồi đối Trần Vũ không quá để ý mọi người lúc này ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Trần Vũ trên thân con mắt ở trong rõ ràng thêm ra một vòng chấn kinh. Mạnh nhất binh sĩ. Ha ha thật sự là một cái nhàm chán xưng hô. Trong nghị sự đại sảnh Tô Kiếm Nam lắc đầu. Tại hắn ngồi xuống thì là Tô Ngạo Tuyết, Tô Lôi, Tô Á, Tô Tư. Đích sắc một cái mạnh nhất binh sĩ cũng không có cái gì đặc biệt cùng gần nhất thanh danh vang dội vị kia thần bí luyện đan đại sư so sánh thật không tính là gì. Tô Ngạo Tuyết mở miệng nói, "Thần bí luyện đan đại sư." Nghe tới cái này tất cả mọi người ngưng trọng nhẹ gật đầu. Sau một hồi lâu Tô Kiếm Nam mới thật sâu thở ra. "Này loại nhân vật không phải chúng ta có thể tưởng tượng a." Tô Kiếm Nam mở miệng một mặt kính ngưỡng. "Nghe nói người thầy luyện đan kia niên kỷ cùng Ngạo Tuyết các ngươi không chênh lệch nhiều, nhưng đã là 7 sao tam giai luyện đan đại sư." Ngay cả Mộ Dung Nguyên đại sư đều đối với hắn lễ kính có thừa thật sự là hậu sinh khả úy. Loại nhân vật này nhất định lên như diều gặp gió trao liệm cửu thiên phía trên cho dù là chúng ta Tô gia chủ mạch gia chủ cũng muốn lấy lòng định bợ hắn chúng ta chỉ có ngưỡng mộ phần. Mọi người nhẹ gật đầu khỏe miệng hiện hiện một vòng cười khổ. Đồng dạng niên kỷ bọn hắn bất quá được xưng là thiên tiêu thôi mà đối phương đã là có thể làm cho tứ phương vận động đại nhân vật. Cùng chênh lệch này thực tế là quá lớn. Thật rất muốn nhìn xem loại này lịch thiên yêu nghiệt đến cùng dung mạo ra sao a. Tô Ngạo Tuyết một mặt ước mơ bất quá sau đó nàng liền lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa sắc mặt đông nhiên nghiêm một chút. Phụ thân ngươi lần này kêu chúng ta tới nói là có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố đến cùng là cái gì? Tô Lôi ba người ngồi thẳng người lỗ tai lập phải cao cao. Đảo mắt mấy người một vòng Tô Kiếm Nam nặng nề mở miệng. Ta được đến tin tức mới nhất lần này chi mạch đại bị đem đặt ở chúng ta thứ ba chi mạch cái này bên trong đến lúc đó chủ mạch người cũng sẽ đến đây quan chiến người thắng càng là có thể có được chủ mạch ban cho Tô gia hạch tâm công pháp mà thời gian chính là nữ nhân điên cùng tiểu nhiễm ước chiến kia một ngày. Ầm ầm. Tô Ngạo Tuyết mấy người bỗng nhiên đứng lên trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Chương 1906, lão sư của nàng tại sao có thể như vậy? Chương 1906, lão sư của nàng tại sao có thể như vậy? Phụ thân, ngươi nói cái gì? Cùng một ngày, đặt ở chúng ta cái này bên trong. Tô Ngạo Tuyết trừng to mắt một mặt chấn kinh thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Chi mạch đại bị thế nhưng là Tô gia cực kỳ trọng yếu sự tình mục đích một là vì tìm đọc từng cái chi mạch thực lực hai là vì kích thích các lớn chi mạch ở giữa cạnh tranh với nhau. Mặc dù như thế nhưng chi mạch đại bị từ trước đến nay đều là tại chủ mạch chỗ thành thị cử hành chưa từng có tại chi mạch cử hành tiền lệ cái này còn là lần đầu tiên. Tại chúng ta cái này bên trong tổ chức. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tô Lôi ba người tướng hô nhìn vẻ mặt nghi hoặc. Nếu quả thật muốn tại chi mạch tổ chức lời nói cũng hẳn là tại chi thứ nhất mạch hoặc là nhánh thứ 9 mạch nhưng bây giờ chọn chúng thứ ba chi mạch trước sau đều không dựa vào để bọn hắn rất là nghi hoặc. Hiện tại cũng không biết là vì cái gì bất quá đã tại chúng ta cái này bên trong tổ chức như vậy các ngươi đều muốn sốc lại tinh thần cho ta tuyệt đối không thể ném chúng ta thứ ba chi mạch mặt. Còn có chúng ta binh sĩ cũng muốn tăng cường huấn luyện. Đến lúc đó chi mạch đại bị không chỉ có các ngươi cần so tài bọn hắn khả năng cũng sẽ muốn tỉ thí. Tô Kiếm Nam vung tay lên lạnh lùng nói. Vâng. Nghi ngờ tinh triệt để sôi trào. Mặc dù nghi ngờ tinh phía trên lấy Tô gia cầm đầu bất quá trừ Tô gia bên ngoài còn có không ít gia tộc bọn hắn lúc này đều là hưng phấn dị thường. Về phần các lớn chi mạch càng là âm thầm ma quyền sát trưởng. Phụ thân ngươi nói vì cái gì lần này chi mạch đại bị sẽ đặt tại thứ ba chi mạch. Cái này thế nhưng là chuyện chưa bao giờ xảy ra a. Chi thứ nhất mạch ở trong một cái tuổi trẻ nam tử cao mày một mặt không hiểu thân sắc. Hắn chính là chi thứ nhất mạch thiếu chủ Tô Thành. Ta không biết ta bất quá lần này thế nhưng là có trò hay nhìn làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng mấy ngày nay gấp rút chuẩn bị chiến đấu nhất định phải hảo hảo tu hành. Nhất là các ngươi nhưng tuyệt đối không được bại bởi cái kia nữ nhân điên. Nữ nhân điên. Nghe tới ba chữ này Tô Thanh lắc đầu cười khổ. Cái kia biến thái ai có thể thắng nàng. Phanh phanh phanh. Tại thứ tư chi mạch trong luyện võ trường bốn cái lao giả ai u một tiếng tất cả đều ngã văng ra ngoài mỗi người đều là một mặt thống khổ. Nếu có người ngoài ở tại như vậy liền có thể nhận ra cái này bốn cái lao giả chính là nghi ngờ tinh bên trên trừ Tô gia bên ngoài lớn nhất thực lực trong tứ đại gia tộc cao thủ. Thường ngày bọn hắn đều là cao cao tại thượng nhưng bây giờ chật vật không chịu nổi, mà tại trong bốn người ở giữa là một cái khí khái hào hùng bộc phát nữ tử một tiếng vừa vặn màu lam bó sát người trang phục đã tân trang ra nàng kia kinh tâm động phách mỹ lệ đường cong lại tràn ngập một loại khó tả mạnh mẽ nhuệ khí, nhất là dung mạo của nàng còn cực đẹp một đầu màu xanh ngọc đến eo tóc dài tại nhìn quanh ở giữa tùy theo múa rất là có một loại đặc thù khí tràng. Làm sao lúc này mới đánh bao lâu ta cũng còn không có tận hứng a. Nữ tử nợ nụ cười một đôi răng mèo lộ ra rất có đặc điểm. Bốn cái lao giả tướng hô nhìn mặt cười khổ. Tô tiểu thư ai chẳng biết đạo ngươi là Tô gia nổi danh nữ nhân điên. Luận chiến đấu chúng ta thế nào lại là đối thủ của ngươi a? Một cái lao giả đối nữ tử chắp tay bái phục thở dài. Tô gia nữ nhân điên Tô Chiến. Vừa nhắc tới cái tên này ai không run lắc một cái. Ba người khác cũng không ngoại lệ tất cả đều nhẹ gật đầu nhìn xem nữ tử một mặt xoắn xuýt. Thật mẹ nhà hắn là cái đồ biến thái. Bốn người bọn họ làm tứ đại gia tộc ở trong cao thủ mỗi người đều là nửa bước hợp đạo thực lực. Thế nhưng là tại nữ nhân điên trước mặt bốn người hợp lực lại như cũng bị nghiền ép. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Tô Chiến bất luận là tố chất thân thể kinh nghiệm chiến đấu hay là chiến đấu đấu pháp bên trên đều vượt xa bọn hắn. Mấu chốt nhất chính là Tô Chiến thế nhưng là chỉ có ngưng thần cảnh đại viên mãn tu vi a cắt thật không có ý tứ mời các ngươi đến còn tưởng rằng có thể chơi với ta một hồi không nghĩ tới các ngươi cũng không được nha. Tô Chiến hai tay chắp sau lưng một mặt không thú vị. Bốn cái lao giả ra mặt đều run lên. Ma đàn mặc dù bọn hắn đã lão nhưng làm nam nhân cũng không phải không được a. Chỉ là đối mặt Tô Chiến bọn hắn thật đúng là không thể nào phản bác. Lập tức bốn người chỉ có thể cười ngượng ngùng. Tốt tốt các ngươi đều đi thôi thật nhàm chán. Khoát tay áo Tô Chiến để bốn người rời đi về sau đem một bên người hầu hô đi qua. Uy lão sư hắn lúc nào có thể xuất quan a? Người hầu cung không người tử tiểu thư binh trưởng đại nhân hắn nghe nói bây giờ tại binh doanh phòng bế quan bên trong đã đến bế quan tối hậu quan đầu cái này hai ngày tùy thời đều có thể xuất quan. Mới vừa rồi còn là một mặt nhàm chán Tô Chiến nghe nói như thế sắc mặt lập tức biến đổi. Cái gì? Tùy thời? Không được mau nhờ người cho ta trang điểm còn có chuẩn bị kỹ càng quần áo ta muốn đi binh doanh trở lấy lão sư để hắn xuất quan lần đầu tiên liền thấy ta. Tô Chiến kinh hô một tiếng lập tức hùng hùng hổ hổ hướng về gian phòng của mình chạy tới. Người hầu nhìn thấy Tô Chiến như thế bộ dáng không khỏi cười lắc đầu. Tô Chiến thích binh trưởng cái này đã là thứ tư chi mạch tất cả mọi người đều biết đến sự tình. Mà giờ khắc này tại thứ tư chi mạch binh doanh ở trong đã hội tụ rất nhiều người. Bao quát thứ tư chi mạch phân gia chủ Tô Lập còn có một đám cao tầng đều tại cái này bên trong. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là những người này tất cả đều vây quanh ở phòng bế quan bên ngoài khoảng 100 mét nhìn chằm chằm phòng bế quan đại môn trên mặt có nồng đậm chờ mong thần sắc. Nếu để cho cái khác chi mạch nhìn thấy một màn này tuyệt đối phải cả kinh quai hàm đều rơi xuống tới. Binh trưởng mặc dù là binh sĩ trưởng nhưng kỳ thật địa vị cũng không tính quá cao. Dù sao đây chỉ là chiêu mộ mà đến người không phải người của Tô gia tại các lớn chi mạch bên trong binh trưởng muốn gặp được gia chủ đều không phải một chuyện dễ dàng. Giống thứ tư chi mạch dạng này chi mạch gia chủ cùng một đám cao tầng đến phòng bế quan bên ngoài chờ lấy tình huống tuyệt vô cận hữu. Phụ thân lão sư hắn xuất quan không có a. Nhưng vào lúc này Tô Chiến chạy tới. Cách ăn mặc về sau Tô Chiến càng đẹp. Sau khi tới nàng lập tức sửa sang lại tóc nhìn xem ý nguyên đóng chặt phòng bế quan đại môn vô ngực. Còn tốt không có bỏ qua. Ha ha tiểu chiến không nên gấp lao sư của ngươi liền tại bên trong lại chạy không được. Tô Lệ trêu ghẹo đạo một bên mọi người tất cả đều cười. Tô Chiến khó được hơi đỏ mặt. Cong. Đột nhiên một đạo kiếm minh thanh âm từ phòng bế quan ở trong vang lên khiến người chấn động. Tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng giật mình liền thấy từ phòng bế quan đại môn nhanh một tiếng nổ tung vô số đạo kiếm khí giống như là hồng thủy đổ xuống mà ra. Mỗi đạo kiếm khí đều tản ra dị thường sắc bén khí tức đồng thời phòng bế quan bên trên bầu trời đột nhiên một đạo kiếm khí khổng lồ hư ảnh từ trong hư vô rơi xuống hung hăng cắm ở phòng bế quan ở trong. Kiếm minh thanh âm chấn thiên triệt địa khiến người cảm giác được trong lòng đều là một hàn tựa hồ một thanh lợi kiếm chính chống đỡ tại ngực của mình. Hợp đạo cảnh. Lão sư hắn đột phá hợp đạo cảnh. Tô Chiến ánh mắt si mê nói. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng bước chân truyền đến một bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nếu như Trần Vũ ở đây lời nói tất nhiên sẽ dị thường kinh ngạc. Hắn vậy mà là. Chương 1907, chi mạch tề tụ. Chương 1907, chi mạch tề tụ. Ha ha chúc mừng tiên sinh bước vào hợp đạo cảnh. Từ nay về sau ta thứ tư chi mạch lấy tiên sinh chi uy chắc chắn lực gáp tất cả chi mạch. Tô Lệ cao hứng dị thường trên mặt hăng hái. Hắn vung tay lên cao giọng mở miệng. Chuẩn bị hết thể tiến về thứ ba thành. Vâng. Tiếng giống như sấm thứ tư chi mạch tất cả người Tô gia tất cả đều trùng điệp túi đầu trên mặt khó nén hưng phấn thần sắc. Có binh trưởng cùng nữ nhân điên hai người lần này bọn hắn thứ tư chi mạch chắc chắn lấp lánh chi mạch đại bị. Cùng một thời gian tại nghi ngờ tinh phía trên các lớn chi mạch tất cả đều động. Thứ năm chi mạch một ngọn núi lớn phía trên thác nước phi lưu trực hạ tam thiên xích đánh vào phía dưới đầm nước phát ra điếc tai tiếng vang. Nhưng sau một khắc tất cả dòng nước xiết tất cả đều cuốn ngược mà lên. Tựa như là phim lật ngược đồng dạng. Mà tại thác nước phía dưới một đạo cởi trần tuổi trẻ nam tử ánh mắt lạnh lẽo từng bước một đạp bầu trời mà lên đi tới cự sơn chi đỉnh nhìn xem thứ ba chi mạch phương hướng. Thứ Tô Chiến lần này chi mạch đại bị ta tất nhiên muốn phá ngươi bất bại thần thoại. Thứ bảy chi mạch nho nhỏ đỉnh viện bên trong một nữ tử cầm một cuốn sách lặng lặng nhìn xem. Trong sân hoa rụng rực rỡ dị thường lịch sự tao nhã. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện mỗi một viên rơi xuống cánh hoa tất cả đều lấy một loại đặc thù quỹ tích tại vận chuyển. Xoát. Nữ tử mắt sáng lên lập tức tất cả hoa dụng vừa thu lại hóa thành một cái vòng xoáy trực tiếp tuôn hướng nữ tử trên tay thư quyển theo thư quyển khép lại hoàn toàn biến mất không gặp. Ha ha Tô Chiến ngươi cùng Tô Tiểu Nhiễm trận chiến kia quá mức nhàm chán không bằng liền để ta lấy cái này hoa dụng chi trận đến dung chuyển một chút ngươi nữ nhân điên chi danh đi. Tương tự một màn tại từng cái chi mạch diễn ra. Rốt cục mấy ngày sau đến chi mạch đại bị thời gian trừ Tô Kiếm Nam thứ 3 chi mạch bên ngoài hơn 9 người lớn chi mạch tất cả đều chạy tới. Tô gia quản gia Tô Pha mấy ngày nay đã bận điên. Mà tại chi mạch đại bị cùng ngày càng là uống liền trên nước nhà vệ sinh đều không để ý tới an bài rất nhiều công việc. Thứ ba thành cũng sớm đã sôi trào. Đây là một tòa hùng thành nếu như dựa theo chiếm diện tích mà tính chừng trên địa cầu một tỉnh chi lớn. Tại thứ ba thành bốn phía đều bị to lớn hộ thành trận pháp bao phủ, xa xa nhìn lại tựa như là một cái cự đại trong suốt bát ngã út tại toàn bộ thành thị bên trên. Tại phương hướng chính đông có một đầu rộng lớn vô cùng thông đạo kết nối lấy đại trận cửa ra vào, cũng là các lớn chi mạch tiến vào thứ ba thành khu vực cần phải đi qua. Lúc này cửa ra vào đã hoàn toàn mở rộng, trong thành tất cả cư dân tất cả đều vọt tới cái này bên trong, đưa đầu nhìn về phía cửa ra vào vị trí. "Uy, các ngươi nói lần này chi mạch đại bỉ vì sao lại đặt ở chúng ta cái này bên trong a?" "Ông trời của ta, ta sống hơn nửa đời người đây là lần đầu tiên nghe nói chi mạch đại bỉ đặt ở chi mạch tiến hành, mà lại vẫn là chúng ta cái này. Ai ngờ rằng a cái này nhất định là có cái gì nguyên do. Nhưng bất kể như thế nào cái này đều là vô thượng vinh quang." "Đúng vậy a, có thể trở thành chi mạch đại bỉ tổ chức địa chúng ta thật sự là quá vinh hạnh, chỉ là lần này chúng ta lại muốn mất mặt." Tô Tiểu Nhiễm cùng nữ nhân liên so tài, nhưng cũng là cái này một ngày a. "So tài?" Nâng lên cái từ này, nguyên náo đám người liền trầm mặc rất nhiều. "Đúng vậy a, có ai có thể nghĩ đến nữ nhân liên cùng Tô Tiểu Nhiễm so tài vậy mà cùng lần này chi mạch đại bị sẽ là cùng một ngày. Đến lúc đó chín đại chi mạch tề tụ chủ mạch người cũng tại kia mất mặt coi như ném đại phát. Mau nhìn, đến đến rồi, các lớn chi mạch người đến." Đột nhiên có người chỉ vào phương xa hô to mở miệng. Tất cả mọi người là chấn động, soát một tiếng nhìn sang. Từng đội trùng trùng điệp điệp nhân mã xuất hiện tại đại lộ phương xa đang hướng về thứ ba thành chạy tới. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, không đến bao lâu đã đến trước mặt mọi người. Đám người đứng tại đại lộ hai bên nhìn chăm chú lên cái này từng đội nhân mã vào thành, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Cái này chính là các lớn chi mạch tiên tiêu a. Tê lợi hại, thật là lợi hại a. Kia là khẳng định a, ai cũng không biết lần này đại chiến đến cùng sẽ là bộ dáng gì đâu. Các ngươi nói lần này đại chiến ai sẽ là người thắng sau cùng? Ta nhìn 80-90 là thứ tư chi mạch. Nữ nhân điên đã rất lợi hại đi. Thế nhưng là thứ tư chi mạch binh trưởng còn muốn càng mạnh. Hắn thế nhưng là nữ nhân điên lão sư mà lại nghe nói đã đột phá đến hợp đạo cảnh. T. Nghe tới tin tức này, đám người lập tức phát ra trận trận kinh hô càng phát tuyệt vọng. Bọn hắn thứ ba chi mạch binh trưởng là điền hòa thực lực đến cùng thế nào, bọn hắn tâm lý đều rất rõ ràng tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Ai đối không phải nghe nói có mạnh nhất binh sĩ gọi là Trần Vân Quá sao? Ngay cả điền hòa binh trưởng vị trí đều là hắn, để các ngươi nói cái này Trần Vân Quá có thể hay không thắng? Trần Vân Quá? Mọi người sững sờ, tiếp theo bộc phát ra trận trận cười to. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều lắm đi. Kia cái gọi là mạnh nhất binh sĩ theo ta thấy a cũng bất quá là bởi vì hắn từng cứu Tâu Ngạo Tuyết bọn hắn cho nên cất nhắc hắn thôi. Thực lực của hắn khẳng định chẳng ra sao cả, nếu không làm sao có thể đặt vào binh trưởng vị trí không muốn đi làm cái gọi là binh sĩ. Có người vẻ mặt khinh thường, người bên cạnh tất cả đều đồng ý không thôi. Không sai, ta cũng cho rằng như thế. Nghe nói hắn chỉ là cái người luyện thể bất quá là bằng vào nhục thân cường hãn đánh lén Triệu Kiến Vân cho nên mới hù đến những người khác mà thôi. Kỳ thật ta căn bản không được. Đúng đúng đúng. Nữ nhân điên lão sư đó là dạng gì ngút trời kỳ tài? Há lại chỉ là một cái Trần Vân Quá có thể đánh đồng. Mà tại thứ ba thành phủ thành chủ ở trong Tô Kiếm Nam tại trong phòng tiếp khách lông mày chăm chú nhíu lại. Tiểu Nhiễm đâu? Hắn chạy đi đâu rồi? Trước hai ngày nàng sau khi xuất quan liền mỗi ngày trốn ở gian phòng bên trong đi ngủ, hiện tại các lớn chi mạch đến hắn làm sao còn đang ngủ? Tô Ngạo Tuyết lắc đầu nói, ta không biết. Nhanh đi gọi hắn, bộ dạng này còn thể thống gì? Đối đem cái kia Trần Vân Quá kêu lên, hắn có thể giết Triệu Kiến Vân chắc hẳn cũng có không tầm thường thực lực, nói không chừng có thể cử đi tác dụng. Tô Ngạo Tuyết lắc đầu, cử đi tác dụng. Cái kia không có chút nào lòng cầu tiến ở tại binh doanh ở trong cũng không huấn luyện cũng đừng tài nguyên tu luyện giá hỏa có thể có làm được cái gì đồ. Đi về sau hầu ngôn loạn ngữ bị người chế giễu. Ai bất quá cũng tốt, may mắn hắn không có làm binh trưởng không phải chi mạch đại bị thời điểm bằng hắn cái kia cuồng vọng tính tình không chừng sẽ nói ra cái dạng gì lời nói đến lúc đó chúng ta thứ ba chi mạch mặt đều muốn bị hắn mất hết. Điệu môi khinh thường, Tâu Ngạo Tuyết không có ý định hô Trần Vũ trực tiếp tiến về Tô Tiểu Nhiễm gian phòng. Mở ra Tô Tiểu Nhiễm gian phòng đại môn khi Tâu Ngạo Tuyết nhìn thấy trong phòng cảnh tượng lập tức dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Chương 1908, Tô Tiểu Nhiễm cảm tạ ta đi. Chương 1908, Tô Tiểu Nhiễm cảm tạ ta đi. Ông trời của ta, cái này sao có thể? Giờ phút này Tô Tiểu Nhiễm chính xếp bằng ngồi dưới đất tại Tô Tiểu Nhiễm bốn phía khắc lấy phức tạp hoa văn loáng thoáng ở giữa có tử kim quang màu ở trong đó lưu chuyển lộ ra dị thường lộng lẫy. Đây là trận pháp, mà lại hay là cực kỳ cao thâm trận pháp. Hiện tại bộ này trận pháp ngay tại tầm bộ Tô Tiểu Nhiễm từ trong đó có một đạo đạo tử kim sắc khí lưu không ngừng bay lên dung nhập Tô Tiểu Nhiễm trong thân thể. A tỷ ngươi đến nha. Tô Tiểu Nhiễm mở to mắt, ta lập tức liền tốt, ngươi chờ ta một chút a. Tử kim sắc khí lưu tốc độ đột nhiên tăng nhanh bất quá trong chốc lát tất cả khí lưu tất cả đều tràn vào Tô Tiểu Nhiễm trong thân thể mà trên mặt đất trận pháp cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Nhiễm cái này trận pháp này là ai bố trí đến? Tô Ngạo Tuyết nói chuyện đều cả lăng. Nàng nhìn ra được loại này đẳng cấp trận pháp đừng nói là bọn hắn chi mạch chỉ sợ chủ mạch bên trong cũng chưa chắc có người có thể bố trí ra. Cái này, đây là lão sư cho ta bố trí, hắn nói ta căn cơ không được về sau chỉ sợ khó mà đột phá cho nên vì ta bố trí dạng này trận pháp củng cố ta căn cơ. Lão sư, Tô Ngạo Tuyết con ngươi bỗng nhiên co rụt lại trái tim hung hăng nhảy một cái. Quả nhiên là hắn. Thật sự là không nghĩ tới Tiểu Nhiễm cái này lão sư vậy mà như thế cường hãn. Tiểu Nhiễm ngươi bây giờ có cảm giác gì? Cũng không có cái gì cảm giác đi, dù sao cảm giác tùy thời đều có thể bước vào nửa bước hợp đạo, bất quá lao sư để ta không nên gấp, chờ ta áp chế không nổi thời điểm mình tiến vào nửa bước hợp đạo. Lộ buộc. Tô Ngạo Tuyết trong lòng lần nữa giật mình kinh dị nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm trong lòng đột nhiên có loại xúc động. Có lẽ Tiểu Nhiễm cùng nữ nhân điên chiến đấu kết quả còn chưa nhất định a. Chỉ là lập tức nàng chỉ lắc đầu cười cười. Thần than mình làm sao lại sinh như thế ảo tưởng không thực tế. đây chính là nữ nhân điên A Tô Tiểu Nhiễm cùng đối phương chênh lệch thực tế là quá lớn. Chỉ dựa vào cái kia thần bí lao sư mấy ngày cố gắng, Tô Tiểu Nhiễm làm sao có thể thắng được qua nữ nhân điên? Ảo tưởng từ đầu đến cuối chỉ là ảo tưởng thôi. Đi thôi, các lớn chi mạch người đều đã đến hiện tại tề tụ tại Tô gia diễn võ quảng trường. Chúng ta cũng đi qua đi. Khe khẽ thở dài, Tô Ngạo Tuyết chần chờ một lát mở miệng lần nữa, Tiểu Nhiễm ngươi cùng nữ nhân điên so tài thực tế không được, ngươi liền chủ động nhận thua đi, không có người sẽ trách ngươi. Tô Tiểu Nhiễm lông mày nhíu lại không phục vểnh lên quyết miệng. Thứ hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu. Ta ngược lại là muốn khiêu chiến một chút nàng cái này Tô gia chi mạch đệ nhất nhân. Đi. Lôi kéo Tô Ngạo Tuyết cánh tay hai người thẳng đến diễn võ quảng trường. Diễn võ quảng trường cực lớn, cơ hồ đồng đẳng với mười mấy người sân bóng, chín đại chi mạch người đều có mình một mảnh chuyên môn khu vực, mỗi một chi mạch phân ra chủ chi mạch cao tầng thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu ưu tú nhất 1,000 tên binh sĩ tất cả đều hội tụ ở đây. Chân chính thịnh vượng chưa bao giờ có, mà tại nhất chủ vị địa phương thì là chủ mạch chỗ. Chỉ là bây giờ tại kia bên trong chỉ có một ít người trẻ tuổi, về phần cao tầng cùng toàn bộ Tô gia cao nhất gia chủ cũng còn không có đến. Thập phương nhân mã xuống lại thành một vòng tròn lớn tại trung ương nhất thì là lần này chiến đấu to lớn lôi đài. Tô Tiểu Nhiễm mang theo Tô Ngạo Tuyết đi tới cái này bên trong, về sau tìm được Tô Kiếm Nam đi tới Tô Kiếm Nam bên cạnh. Các ngươi làm sao mới đến? Lập tức liền muốn bắt đầu. Nhanh đứng vững. Hả? Cái kia gọi Trần Vân quá đây này. Tại sao không có thấy hắn? Tô Kiếm Nam sững sờ. A dù sao hắn đến cũng không có quá lớn tác dụng cho nên ta không có gọi hắn. Tô Ngạo Tuyết một mặt không quan trọng. Dạng này a. Không quan trọng hắn tới hay không, đối đại cục đều không có cái gì ảnh hưởng. Vừa rồi ta thu được thông chi lần này chi mạch đại bị đem Tô Chiến cùng Tiểu Nhiễm chiến đấu đặt ở mở đầu. Làm một loại trong đó. Tô Kiếm Nam sắc mặt ngưng trọng dị thường. Cái gì? Tô Ngạo Tuyết sững sờ lập tức hiện nồng đậm thần sắc lo lắng. Ngược lại là Tô Tiểu Nhiễm vẻ rất là háo hức. Tốt chư vị, hôm nay là ta Tô gia chi mạch đại bị, thời gian quy củ tất cả mọi người rõ ràng, ta liền không lại nhiều lời. Chủ mạch bên trong một cái tuổi trẻ nam tử chậm rãi đứng người lên, đảo mắt toàn trường một vòng, có một loại nhàn nhạt ngạo nghệ chi ý, hắn cũng có tư cách cao ngạo bởi vì hắn chính là Tô gia chủ mạch đích tôn Tô Dương Sinh. Một thân tu vi đã đến hợp đạo cảnh giới, tại toàn bộ Tô gia đời thứ ba bên trong chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cho dù là nữ nhân liên Tô Chiến tại trước mặt Tô Dương Sinh cũng muốn thấp hơn một đầu. Tô Dương Sinh mặc dù là đời thứ ba nhưng là hắn đã có thể cùng Tô Kiếm Nam cùng đời thứ nhì nhân vật đánh đồng. Lần này chi mạch đại bị cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, chia làm hai vòng, vòng thứ nhất từ các lớn chi mạch đời thứ ba xuất chiến. Tùy ý chọn chiến sau cùng bên thắng sẽ thu hoạch được Tô gia hoạch tâm công pháp một phần. Thông suốt. Tất cả đời thứ ba người trong ánh mắt tất cả đều lửa nóng vô cùng. Hoạch tâm công pháp A kia đẳng cấp thế nhưng là so với bọn hắn chi mạch công pháp mạnh lên không ít. Nếu như có thể thu hoạch được hạch tâm công pháp lời nói bọn hắn thực lực sẽ có tăng lên cực lớn. Chỉ là ở trong đó chỉ có Tô Chiến cùng Tô Tiểu Nhiễm hai người lại một mặt không thèm để ý, Tô Chiến đứng ở một bên nhìn phía xa tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ai không có ý nghĩa loại này đại hội nào có cùng lão sư ở chung một chỗ khoái hoạt. Lão sư a ngươi làm sao còn chưa tới đâu? Ta đều chờ gấp chết rồi. Tô Chiến cọ sát lấy răng mèo hữu khí vô lực ghé vào trước mặt trên mặt bàn. Gia gia muốn chờ chút lại đến theo phân phó của hắn hiện tại liền bắt đầu chi mạch đại bị vòng thứ nhất. Ai có thể đứng ở cuối cùng, công pháp này là thuộc về ai? Tô Dương Sinh vừa mới nói xong lập tức một bóng người bắn ra đứng ở chính giữa trên lôi đài, giơ cánh tay lên xa xa chỉ vào Tô Chiến. Tô Chiến, tới đi. Hôm nay ta Tô Tiền muốn đánh bại ngươi cái này nữ nhân điên. Đám người lập tức kích động. Tô Tiền, không nghĩ tới hắn vừa mới lên đến liền muốn khiêu chiến Tô Chiến. Tô Tiền vốn là rất lợi hại mà lại nghe nói lúc trước hắn đang bay thác nước phía dưới tu hành xuất quan ngày thác nước cuốn ngược 3 ngày không rơi, thực lực cường đại dị thường. Một trận chiến này xem ra là trận long tranh hổ đấu a, xem ra cái kia Tô Tiểu Nhiễm vận khí không sai, còn không có cùng Tô Chiến giao thủ liền có người giúp hắn khiêu chiến Tô Chiến. Tiếng nghị luận vang lên, Tô Chiến ngẩng đầu nhàm chán nhìn Tô Tiền nết miệng, lúc này mới đứng lên duỗi lưng một cái. Ai cũng tốt, dù sao nhàm chán vừa vặn chờ lão sư trước khi đến hoạt động một chút. Bạch. Tô Chiến thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đứng tại Tô Tiền trước mặt. Nàng thế đứng rất tùy ý, tựa hồ căn bản không có đem Tô Tiền để ở trong mắt. Dương Sinh, Tô Tiền thế nhưng là tiểu đệ của chúng ta, cùng những người khác so sánh cùng chúng ta quan hệ gần nhất, hắn đối chiến nữ nhân điên lời nói phần thắng chỉ sợ không lớn a. Tô Dương Sinh bên cạnh một người nam tử nhướng mày. Nhưng Tô Dương Sinh khẽ miệng lại dâng lên một vòng mỉm cười. Nếu như là dĩ vãng hắn kia tự nhiên phần thắng không lớn, nhưng nếu như hắn tu hành công pháp đổi thành Tô gia chủ mạch hoạch tâm công pháp đâu? Người nói cái gì? Tô Dương Sinh không đáp, chỉ là nhìn phía xa Tô Tiểu Nhiễm lắc đầu. Tô Tiểu Nhiễm, bận khí của ngươi thật tốt, ra lần này liền xem như ta giúp ngươi một tay đi. Nói xong ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng lôi đài, nhưng chỉ trong nháy mắt Tô Dương Sinh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chương 1909, chờ mong. Chương 1909, chờ mong. Ta tạo. Cái này sao có thể? Mới vừa rồi còn là một bộ trưởng không hết thảy bộ dáng Tô Dương Sinh, sau một khắc lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn thân thể bỗng nhiên trước giò xét, hai tay nắm lấy trước mặt lan can nghẹn ngào giống to. To lớn trên lôi đài Tô Chiến một cái tay bóp lấy Tô Tiền cổ, đem Tô Tiền nhấc lên, một cái tay khác che miệng đánh cái đại đại ngáp, ngay cả nước mắt đều đến rơi xuống. Một nháy mắt thắng bại đã điểm. Toàn bộ tràng diện bỗng nhiên tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhìn giữa sân một màn triệt để đần độn. Cương vừa rồi ngươi thấy rõ rồi sao? Có người nuốt ngụm nước miếng một mặt kinh hãi hỏi hướng người bên cạnh. Không có không có. Ông trời của ta, cùng là đời thứ ba chênh lệch vậy mà như thế chi lớn. Các lớn chi mạch đời thứ ba thế hệ trẻ tuổi tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Tô Chiến cùng Tô Tiền kinh hãi một tuyệt. Ngạo Tuyết ngươi thấy không có. Thứ ba chi mạch ở trong Tô Kiếm Nam nhíu chặt lông mày gắt gao nhìn xem Tô Chiến. Tô Ngạo Tuyết trên mặt vô cùng ngưng trọng thật sâu thở hắt ra lúc này mới lắc đầu. Ta vẹn vẹn có thể nhìn thấy Tô Chiến tại khởi động thời điểm kia một chút xíu cái bóng, cái khác hoàn toàn thấy không rõ. Nếu như đổi lại là ta không tránh thoát. Tô Chiến nàng quá nhanh. A, tỷ tỷ ngươi thấy không rõ, không tránh thoát. Này làm sao sẽ đâu? Cái kia Tô Chiến tốc độ không có bao nhanh a. Tô Tiểu Nhiễm sững sờ kinh ngạc mở miệng. Cái gì? Ngươi nhìn rõ? Tô Ngạo Tuyết sững sờ ngay cả Tô Kiếm Nam cũng là trừng lớn mắt ngoài ý muốn nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm ngươi thấy rõ Tô Chiến động tác. Vậy ngươi nói một chút vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tô Kiếm Nam hỏi thăm nói. Nha. Vừa rồi Tô Chiến nàng túc hạ đạp mạnh sau đó thân thể tại trên đường đi đổi bảy cái phương vị mỗi một bước hạ xuống song lòng bàn chân đều sẽ có chân lực dâng trào đồng thời trên tay của nàng bóp ba cái ấn pháp sau đó liền đến Tô Tiền trước người bóp lấy Tô Tiền cổ phong tỏa Tô Tiền trên thân tất cả chân lực. Tô Tiểu Nhiễm mở miệng nói hai tay còn khoa tay lấy động tác. Phụ thân Tiểu Nhiễm hắn nói đối đúng không? Tô Ngạo Tuyết sững sờ nhìn xem Tô Kiếm Nam liền phát hiện Tô Kiếm Nam đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Trọn vẹn qua nửa ngày Tô Kiếm Nam mới hung hăng nuốt ngụm nước bọt sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu. Hoàn toàn đúng. T. Tô Ngạo Tuyết Tô Lôi bọn người tất cả đều hít sâu một hơi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm. Lúc nào Tiểu Nhiễm nàng vậy mà theo kịp Tô Chiến tốc độ? Khó nói. Là cái kia thần bí lão sư. Thông suốt bao quát Tô Kiếm Nam ở bên trong mấy người đều là hung hăng chấn động lẫn nhau nhìn càng phát chấn kinh. Đến cùng là nhân vật bậc nào mới có thể để Tiểu Nhiễm tại cái này trong khoảng thời gian ngắn ở trong có như thế bay vọt tính tăng lên. Đối Tô Tiểu Nhiễm kia thần bí lão sư bọn hắn càng phát tôn sùng. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả động thủ đều không có liền bại. Tô Dương sinh ra mặt run run trong mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Nguyên bản hắn âm thầm đem Tô gia chủ mạch hoạch tâm công pháp giao cho Tô Tiền chính là muốn Tô Tiền tại chi mạch đại bị bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Dù sao Tô Chiến quá ngạo khí ngay cả hắn Tô Dương sinh đều không có để ở trong mắt đã sớm để Tô Dương sinh rất khó chịu vốn muốn cho Tô Tiền giáo huấn một chút Tô Chiến nhưng không có nghĩ đến vừa mở trận Tô Tiền liền bị miểu sát. Đáng chết. Phế vật. Tô Dương sinh cắn răng gầm nhẹ nói. Giữa sân Tô Tiền gắt gao nhìn xem Tô Chiến khỏe miệng điên cuồng co rút lấy. Khủng bố. Thật quá khủng bố. Không có đối mặt Tô Chiến vĩnh viễn cũng vô pháp cảm nhận được cái này nữ nhân điên đến cùng ra sao chờ cường đại. Ngươi không được nhà trở về luyện thêm 3 năm nói không chừng có thể trong tay ta chống đỡ một hồi nhà. Cũng hay. Tô Chiến cười một cánh tay chấn động Tô Tiền tựa như ra khỏi nòng đạn pháo trực tiếp bị văng bên trên khán đài. Còn có ai đến? Đứng tại trung ương Tô Chiến mở miệng cười lập tức tất cả mọi người trầm mặc. Xuân tới ta không mở miệng trước cái nào côn trùng dám làm âm thanh. Tô Chiến như là chiến thần hành ép toàn bộ đời thứ 3 thế hệ trẻ tuổi. Chọn vẹn mười mấy giây về sau một đạo tiếng cười duyên mới vang lên sau đó một nữ tử như là một mảnh lá rụng từ trên khán đài vọt xuống rơi vào trên lôi đài. Nữ tử áo trắng như tuyết trong tay cầm một cuốn sách tịch có loại thanh nhã khí tức. Tô Mặc Đông. Nàng ra sân. Nhìn thấy nữ tử này tất cả mọi người đều sững sờ sau đó ánh mắt đống nhiên lóe lên. Đời thứ ba bên trong chưa hề xuất thủ qua một người. Nhưng truyền ngôn thực lực của nàng cực mạnh là duy nhất có khả năng chiến thắng nữ nhân điên người. Không nghĩ tới tại lần này chi mạch đại bị bên trên nàng rốt cục muốn động thủ sao. Trong lòng mọi người hung hăng nhảy một cái nhớ tới Tô Mặc Đông một chút truyền ngôn. Tô Mặc Đông tỷ tỷ, ta chưa từng có nhìn qua nàng xuất thủ thật sự là chờ mong á bất quá hy vọng nàng cũng không nên thắng nếu không ta liền không có cơ hội cùng Tô Chiến giao thủ. Tô Tiểu Nhiễm nhìn xem Tô Mặc Đông chắp tay trước ngực cầu nguyện. Một bên Tô Ngạo Tuyết trợn mắt, người khác cũng không dám bên trên không nghĩ tới Tiểu Nhiễm nha đầu này còn muốn chủ động đi mời chiến. Cái kia thần bí lão sư đến cùng cho Tiểu Nhiễm mang đến bao lớn tự tin. Tô Mặc Đông, ngươi đến. Thân thể ngươi xương yếu như vậy ta sợ ngươi ngay cả ta một quyền đều chịu không được a. Tô Chiến nhếch miệng răng mèo dưới ánh mặt trời lóe lên. Tô Mặc Đông nhẹ nhàng cười một tiếng tay áo dài theo múa. Ha ha, Tô Chiến ngươi rất mạnh ta cũng không thể không thừa nhận bất quá ngay tại gần đây ta lĩnh hội một đạo cổ đại tàn trận muốn mời ngươi phá vừa vỡ đâu. Dứt lời Tô Mặc Đông năm ngón tay chấn động quyển sách trên tay quyển rầm rầm mở ra từ trong đó một mảnh lại một mảnh màu hồng cánh hoa bỗng nhiên bắn ra. Trong chốc lát mưa hoa đầy trời dị thường mỹ lệ chỉ là cái này mỹ lệ bên trong lại giấu giếm sắc cơ. Ừm. Ngự trận chiến pháp. Không nghĩ tới loại này ít lưu ý phương thức chiến đấu Tô Mặc Đông vậy mà nắm giữ. Tô Kiếm Nam sững sờ thật bất ngờ. Ngự trận chiến pháp. Đó là cái gì? Tô Ngạo Tuyết hỏi. Ngự trận chiến pháp tên như ý nghĩa là đem trận pháp cùng công kích của mình kết hợp với nhau lấy trận pháp thay thế võ kỹ rất có đặc điểm lực công kích rất mạnh. Chỉ là loại này chiến pháp cần phải có rất cao trận pháp tu vi không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại loại thủ đoạn này. Tô Kiếm Nam nhìn chằm chằm mưa hoa đầy trời mở miệng giải thích nói. Dạng này. Tô Ngạo Tuyết sững sờ lại nghĩ tới tại Tô Tiểu Nhiễm trong phòng nhìn thấy kia đạo trận pháp. Kia phụ thân cái này Tô Mặc Đông có hay không năng lực bố trí ra cố bản bồi nguyên trận pháp có thể để cho trong trận pháp không ngừng tạo ra khí lưu rót vào trong cơ thể con người trợ giúp người cường hóa cơ sở. Hẳn là cái này Tô Mặc Đông chính là Tiểu Nhiễm thần bí lão sư. Tô Ngạo Tuyết trong lòng dâng lên suy đoán. Nghe lời này Tô Kiếm Nam cười ha ha một tiếng lắc đầu. Kia không có khả năng. Ngươi nói loại kia trận pháp cũng không phải Tô Mặc Đông có thể bố trí ra. Trận pháp một đạo hoặc là tụ linh hoặc là công kích hoặc là phòng ngự đây là trận pháp thường dùng nhất công hiệu. Mà có thể cường hóa cơ sở trận pháp cùng loại với tăng lên tư chất nó độ khó nhưng xa xa lớn hơn hai cái trước. Đừng nói là Tô Mặc Đông ta đến nay người nhìn thấy ở trong còn không có một người có thể làm đến bước này. Như thế trận pháp sư chính là trận pháp đại gia. Nó địa vị cơ hồ cùng trước mấy ngày xuất hiện vị kia bảy sao tam giai luyện đan sư đồng đạo, đều là vượt qua chúng ta tưởng tượng tồn tại. Ngạo Tuyết ngươi nghĩ như thế nào đến vấn đề này rồi? Tô Kiếm Nam hơi nghi hoặc một chút.
Không có không có gì.
Tô Ngạo Tuyết thân thể hung hăng run lên, trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Không khỏi nhìn chằm chằm một bên Tô Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, ngươi đến cùng tìm cái gì người làm lão sư? Ngay cả trận pháp một đạo đều có như thế tạo nghệ. Ngươi bây giờ đến cùng thực lực đến cái dạng gì cấp độ? Nàng càng phát chờ mong Tô Tiểu Nhiễm cùng Tô chiến trận trên kia. Chương 1910, Kỹ Tinh Tứ Tọa chương 1910, Kỹ Tinh Tứ Tọa ha ha có ý tứ. Tới đi. Mưa hoa đầy trời rơi xuống, Tô Chiến ngửa đầu nhìn trời trên, khóe miệng một vòng tiếu dung nổi lên. Kia ta liền không khách khí. Hai ngón tay một điểm, Tô Mặc Đông ánh mắt đột nhiên biến đổi, lập tức mưa hoa đầy trời tất cả đều xoay tròn mà lên đem Tô Chiến bao phủ hoàn toàn. Tốt chiêu. Tiếng kinh hô vang lên, không ít người đều từ trên chỗ ngồi đứng người lên nhìn về phía giữa sân. Thế những này hoa vũ vô cùng bất nhập nhưng lại hàm ẩn đặc thù bận bị cái này, Tô Mặc Đông không ra tay thì thôi, vừa ra tay thật sự là một tiếng hót lên làm kinh người. Mọi người cảm khái không thôi. Có chút nhãn lực thâm hậu người đã nhìn ra cái này mưa hoa đầy trời bên trong chính là một bộ thâm ảo trận pháp. Ha ha. Tô Mặc Đông nghe tới chung quanh tán thưởng thanh âm, khỏe miệng không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. Loại này khiến người cảm giác khiếp sợ rất sảng khoái. Tô Chiến, ta trận pháp này như thế nào? Nếu như đổi lại người khác mơ tưởng có thể tránh thoát, nhưng nếu như là người đoán chừng sau nửa canh giờ ngươi hẳn là có thể thoát khốn. Nhưng lúc kia ta nhưng còn có hậu chiêu chờ ngươi a. Sờ lấy quyển sách trên tay, quyển Tô Mặc Đông khỏe miệng nhẹ nhàng giật giật. Một tờ giấy một trận pháp, Tô Chiến cho dù ngươi là nữ nhân điên lại có thể gánh vác được mấy cái trận pháp. Đang nghĩ ngợi đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi. Quyển sách trên tay quyển đột nhiên trở nên nóng bỏng, sau đó ở trước mắt nàng oanh một tiếng cả quyển sách tịch tất cả đều nổ tung. Đồng thời mưa hoa đầy trời đột nhiên vỡ nát, một thân ảnh từ trong đó xoát một tiếng trực tiếp bắn ra, nháy mắt xuất hiện tại Tô Mặc Đông trước người, một trưởng nô ra liền bóp lấy Tô Mặc Đông cổ. Ừ, hoa vũ rất xinh đẹp, không sai không sai. Tô Chiến cọ sát lấy răng mèo, khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái nhẹ gật đầu. Người sao làm sao có thể? Tô Mặc Đông mở to hai mắt nhìn giật mình vô cùng. Mới 3 phút, ngắn ngủi 3 phút Tô Chiến liền tránh thoát nàng trận pháp. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật? Trận trận hít một hơi lãnh khí, thanh âm trên khán đài vang lên. Mọi người thấy Tô Chiến trên mặt tất cả đều là hãi nhiên. Cái này Tô Chiến thật là quá biến thái. Đúng vậy, A Chi Mạch thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng a. Không chỉ sợ không chỉ là Chi Mạch, liền xem như chủ mạch ở trong Tô Chiến chỉ sợ đều là ba vị trí đầu. Nếu như không phải Tô Dương sinh cảnh giới cao hơn cũng chưa chắc có thể đè ép được Tô Chiến. Nhưng một khi Tô Chiến trở thành hợp đạo cảnh cường giả đâu, chỉ sợ khi đó cho dù là Tô Dương sinh cũng chưa hẳn là Tô Chiến đối thủ a. Chủ mạch bên trong Tô Dương sinh nắm đấm nắm chặt, khỏe mắt đang nhảy nhót. Sự tình hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, không nghĩ tới hắn dựa vào người mới vừa lên trận liền bị miểu sát, mà tới hiện tại mới thôi, thậm chí Tô Chiến cũng không từng vận dụng bất kỳ công pháp. Cái này quả thực khủng bố. Được rồi, còn có ai tới khiêu chiến? Nếu như không có ta liền muốn gây sự với Tô Tiểu Nhiễm a. Tô Chiến đảo mắt một vòng nhìn không người, hạ tràng ngáp một cái chỉ vào Tô Tiểu Nhiễm ngoắc ngón tay. Tô Tiểu Nhiễm, lần trước ngươi mua ta nhìn chúng đồ vật, lần này ta nhất định phải đoạt lại. Kia thế nhưng là nàng coi trọng muốn cho mình lao sư lễ vật lại bị Tô Tiểu Nhiễm mua đi. Cái này khiến Tô Chiến rất nổi nóng, cũng chính là như thế nàng mới cùng Tô Tiểu Nhiễm có chiến đấu ước định. Mọi người tướng hô nhìn tất cả đều lắc đầu. Trước hai trận sau khi chiến đấu đã không có người quan tâm một trận chiến này. Tô Tiểu Nhiễm tại đời thứ ba bên trong bất quá là trung lưu nhân vật, làm sao có thể cùng Tô Chiến đánh đồng. Tiểu Nhiễm nếu không nhận thua đi đem đồ vật giao ra. Tô Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ hay là thuyết phục nói. Khỏi phải tỉ tỉ, ngươi chờ ta, cảm giác ta có thể thắng. Vừa xài bước ra Tô Tiểu Nhiễm đã đến trên lôi đài. Nha! Còn dám tới. Nghe nói ngươi tìm lão sư, ta cũng muốn nhìn xem khoảng thời gian này ngươi có thể lớn bao nhiêu tiến bộ. Động thủ đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Tô Chiến rất tùy ý mở miệng. Tô Tiểu Nhiễm nết miệng dương dương cái cằm. Vậy ta liền để ngươi nhìn xem. Bước ra một bước, Tô Tiểu Nhiễm cả người như một đạo buôn lôi mang theo hổ khiếu lôi âm đi thẳng đến Tô Chiến trước người, một quyền trực tiếp vung ra. Cái gì? Tô Chiến con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức đấm ra một quyền cùng Tô Tiểu Nhiễm nắm đấm chạm vào nhau, cả người rút lui mấy bước. Ngươi! Kinh dị nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm, Tô Chiến sửng sốt. Hiện tại Tô Tiểu Nhiễm cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn không giống. Có ý tứ, thật có ý tứ. Xem ra ngươi lão sư kia rất lợi hại a, chỉ là lợi hại hơn nữa cũng không có lão sư của ta lợi hại. Tới đi. Chiến. Tô Chiến cười ha ha một tiếng nhào về phía Tô Tiểu Nhiễm. Thử lão sư của ta mới là lợi hại nhất. Tô Tiểu Nhiễm quát to một tiếng cũng liền xông ra ngoài. Hai người nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Kịch liệt nổ đùng thanh âm vang vọng toàn bộ lôi đài. Hai người tại trên lôi đài như là hai đạo lưu quang điên cuồng va chạm lại, tách ra khiến mắt người tốn hỗn loạn. Hai người động tác cực nhanh, công kích phòng ngự đều dị thường mau lẹ, cơ hồ tựa như là sớm thiết kế tốt đồng dạng. Có loại khiến người hít thở không thông gấp gáp cảm giác. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Tô Tiểu Nhiễm lúc nào trở nên lợi hại như vậy, lại có thể cùng Tô Chiến giết nan giải khó điểm. Tê, các ngươi mau nhìn, công pháp của bọn hắn. Ông trời của ta, hai người này công pháp vì cái gì trong mắt của ta là cao thâm như vậy, khó lường viễn siêu công pháp của chúng ta. Không, không chỉ là công pháp, còn có bọn hắn chiến kỹ. Bọn hắn chiến kỹ cũng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Ta đi, cái này sao có thể? Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đứng người lên nhìn xem trong sân chiến đấu một mặt mê say thần sắc. Cái này đây là Tiểu Nhiễm a. Tô Kiếm Nam miệng mở rộng hoàn toàn không khép lại được, đã triệt để mắt trợn tròn. Tô Ngạo Tuyết kinh hãi cũng không so Tô Kiếm Nam thiếu. Ông trời của ta, Tiểu Nhiễm vậy mà có thể cùng nữ nhân điên đánh thành cái dạng này. Thông suốt, Tô Ngạo Tuyết con người đột nhiên co rụt lại nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm, động tác trong óc hiện lên ngày đó tại tinh không sa mạc bên trong Trần Vũ đấm một nhát chết tươi cắt bạo vị con giết dáng vẻ. hai người động tác giống như a. Mà ở một bên Tô Dương Sinh đã sớm mắt trợn tròn. Dương Sinh ca, vì cái gì ta cảm giác công pháp của bọn hắn cùng chiến kỹ so với chúng ta chủ mạch còn muốn lợi hại hơn? Tô Dương Sinh bên cạnh có người cả lâm hỏi. Tô Dương Sinh sắc mặt dị thường, âm trầm trong con mắt âm tình bất định. Tô Chiến, ta biết thứ tư chi mạch chiêu mộ binh trưởng chính là nàng lao sư, cũng chính là tại người kia điều giáo dưới Tô Chiến thực lực mới đột bay mãnh tiến vào thế, nhưng là cái này Tô Tiểu Nhiễm, nghe nói nàng cũng tìm một cái lao sư khó nói, nàng cũng là bởi vì lao sư kia, lúc này mới có như thế chiến lực. Và anh, một đạo nổ đùng thanh âm đánh gãy Tô Chiến suy nghĩ. Tô Chiến cùng Tô Tiểu Nhiễm một quyền đối hoành sau khi ra ngoài đồng thời rời khỏi ba bước vậy mà bất phân cao thấp. Hai người tướng hỗ nhìn sau đó tất cả đều nở nụ cười. Tính ngang tay đi. Hai người đồng thanh lần chiến đấu này cũng không phải là liều mạng tranh đấu, bọn hắn biết muốn thắng được đối phương trừ phi phân sinh tử đã không có tất yếu. Chỉ là ánh mắt hai người ở trong đều có một vẻ hiếu kỳ đối lẫn nhau. Lão sư hiếu kỳ. Lão sư của ngươi rất lợi hại, có thể để ngươi tăng lên như thế lớn. Nhưng lão sư của ta mới là mạnh nhất. Hắn lập tức tới ngay, chúng ta chưa phân thắng bại liền để lão sư bọn hắn điểm cái cao thấp đi. Tô Chiến trong mắt chiến ý hừng hực. Chương 1911, Nhất Kiếm Tây Lai. Chương 1911, Nhất Kiếm Tây Lai. Cụ đặc sắc thật sự là đặc sắc. Tô Dương Sinh phủi tay, mặc dù không tình nguyện vẫn mở miệng, nhưng là cái này hạch tâm công pháp chỉ có một phần, chỉ có thể truyền một người, các ngươi vẫn là phải phân ra cái thắng bại. Cầm lấy một viên ngọc giản, Tô Dương Sinh mở miệng nói, ngọc giản này bên trong ghi chép chính là Tô gia hạch tâm công pháp. Ngọc giản này bên trong ghi chép công pháp là một lần tính hai người các ngươi ai muốn. Nếu như phân không ra thắng bại lời nói kia ngọc giản này các ngươi nhưng liền không có tư cách đạt được nha. Tô Dương Sinh khỏe miệng tràn ngập tiếu dung. Hai cái chi mạch mạnh nhất tuổi trẻ thiên tiêu đấu cái lưỡng bại câu thương. Loại này tiểu đoạn hắn rất thích. Hạch tâm công pháp. Trên khán đài các lớn chi mạch người tất cả đều đứng người lên, có ít người thậm chí liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm khát vọng. Công pháp này đối bọn hắn lực hấp dẫn quá lớn, chỉ là đến cùng cuối cùng ai có thể đạt được công pháp này, không ai biết. Tất cái gì hạch tâm công pháp nào có lão sư ta dạy ta tốt, ta không muốn người nào thích muốn ai muốn. Tô Chiến khoát tay áo, hai tay ôm đầu tại trước mắt bao người cứ như vậy trở lại thứ tư chi mạch chỗ trên khán đài. Chán thứ này ta cũng không có gì hứng thú, hay là cho người khác đi. Tô Tiểu Nhiễm bay người không có chút nào lưu luyến đồng dạng bay người đi. Cùng Trần Vũ cải tiến về sau công pháp so sánh thứ này hiện tại đối Tô Tiểu Nhiễm không có chút nào lực hấp dẫn. Hai người đều đi. Tất cả mọi người mắt trợn tròn trừng to, mắt ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Dương Sinh. Tô Dương Sinh cầm ngọc giản một tay nâng tại giữa không trung khỏe miệng hung hăng kéo ra. Hắn rất xấu hổ. Hạch tâm công pháp kết quả hai người đều không cần. Con mẹ nó, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Mặt mũi a. Mặt mũi của hắn triệt để không có. Khu khu thật, hai vị thật sự là thoải mái a, đã như vậy lời nói như vậy chúng ta liền bắt đầu vòng thứ nhì. Vĩnh Sĩ đại bị. Một vòng này đầu tiên từ các chi mạch binh sĩ ở trong người mạnh nhất xuất chiến, sau cùng người chiến thắng có thể nhập ta Tô gia chủ mạch binh sĩ chiến đội, đãi ngộ cùng cấp Tô gia chi mạch. Thu hồi ngọc giản, Tô Dương Sinh sắc mặt đỏ bừng mở miệng tuyên bố vòng thứ nhì bắt đầu. Bạch, tất cả đến đây nơi đây binh sĩ tất cả đều hô hấp thô trọng, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, trở thành chủ mạch binh sĩ, địa vị cùng cấp chi mạch. Loại điều kiện này thực tế là quá mê người. Thứ ba chi mạch bên trong Điền Hòa liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt chớp liên tục. Cùng lúc đó Trần Vũ cũng chậm rãi đi tới. Trần Vân Quá, ngươi đến a, ha ha, ta thắng. Tô Tiểu Nhiễm nhìn thấy Trần Vũ lập tức nhảy cả tương đi tới. Ồ, ngươi rốt cục bỏ được đến rồi. Chúng ta mạnh nhất binh sĩ. Tô Ngạo Tuyết trêu ghẹo nói, khó nói ngươi cũng muốn đi thử xem. Trần Vũ quét mắt lôi đài lắc đầu. Không hứng thú, ta chỉ là tới đi một chút. Ha ha, phải không? Nói đến ta còn thực sự rất muốn nhìn ngươi xuất thủ đến tột cùng như thế nào. Ta xuất thủ. Trần Vũ nét miệng, bọn hắn còn chưa xứng. Nói xong Trần Vũ tìm cái địa phương ngồi xuống. Cắt, thật sự là không coi ai ra gì. Tô Ngạo Tuyết có chút không phục âm thầm cô. Mà lúc này đã có người đạp lên lôi đài. Ha ha, ta là thứ bảy chi mạch binh trưởng Tôn Sóng. Ai đến đánh với ta một trận? Ta đến. Lập tức có người nói tiếp đi tới trên lôi đài. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vòng thứ nhì đại chiến cùng vòng thứ nhất không giống. Vòng thứ nhì đại chiến là hôn chiến. Tựa như là nuôi cổ đồng dạng, tất cả cường giả tất cả đều cùng một chỗ thẳng đến người thắng sau cùng xuất hiện. Chiến đấu như vậy hình thức khảo nghiệm không chỉ có là thực lực còn có đối hình thức phán đoán, đối với cục diện trưởng khống độ khó bên trên phải lớn rất nhiều. Cùng vòng thứ nhất so sánh rõ ràng binh trưởng ở giữa chiến đấu muốn càng thêm kịch liệt cùng nguyên thủy. Có thể đi đến các lớn chi mạch binh trưởng vị trí người không có chỗ nào mà không phải là cường giả, mà lại trải qua bách chiến từ trên vết đao sống sót. Cùng trước đó Tô Chiến bọn hắn chiến đấu so sánh sát khí trong đó cùng huyết tinh muốn dày đặc không ít, mà lại phần thưởng lần này đối bọn hắn dụ hoặc rất lớn, tự nhiên bọn hắn càng thêm liều mạng. Liền ngay cả Điền Hòa cũng đã đăng tràng. Toàn bộ trên lôi đài quang hoa chớp loạn khiến mắt người tốn hỗn loạn. Tiên sinh, ta không biết ngươi cho rằng bọn hắn ai có thể thủ thắng, ai lại nhập ngươi pháp nhãn. Chủ mạch bên trong Tô Dương Sinh nhìn xem bên cạnh một người không khỏi mở miệng hỏi. Liên thấy một cái sắc mặt nghiêm túc trung niên nhân hai tay ôm ở trước ngực chính lạnh lùng nhìn xem phía dưới chiến đấu. Người này chính là chủ mạch binh trưởng, cũng là Tô Dương Sinh nửa cái lão sư. Tên là Bái Diệt, thực lực rất mạnh, Tô Dương Sinh có thể đột phá hợp đạo cảnh, Bái Diệt cũng có một phần công lao. Cho nên Tô Dương Sinh đối nó rất tôn kính. Thứ một đám gà đất chó sành thôi sao có thể nhập mắt của ta. Nếu như bọn hắn gia nhập ta chủ mạch binh sĩ ở trong cũng bất quá là hạng chót tồn tại thôi. Căn bản là không tính là cái gì. Ta muốn tìm là tinh minh, là có thể làm đồ đệ của ta giúp ta thống lĩnh toàn quân tồn tại. Bọn hắn kém xa. Bái Diệt nhếch miệng có không chút nào che giấu khinh thường. Ha ha, quả nhiên cái nhìn của ngươi giống như ta cái này lớn chi mạch binh trưởng thực lực thật sự là kém đến vô cùng. Bất quá ta ngược lại là nghe nói thứ ba chi mạch có cái gọi là Trần Vân Quá gia hỏa danh xưng mạnh nhất binh sĩ thanh danh tại ngoại, giống như chính là người kia, ta không biết hắn nhập không vào mắt của ngươi. Chỉ vào Trần Vũ ngồi địa phương, Tô Dương Sinh mở miệng hỏi thăm. Hắn nhìn xem Trần Vũ lặng lặng ngồi ở kia bên trong, Bái Diệt hừ lạnh một tiếng lắc đầu. Cái gì mạnh nhất binh sĩ, ta nhìn bất quá là loại người thôi, cái này bên trong trừ thứ tư chi mạch tên kia không ai có thể nhập mắt của ta. Ha ha, phải không vậy liền nhìn xem chờ chút tên kia đến sẽ có như thế nào biểu hiện đi. À, bọn hắn làm sao đều nghe rồi. Đang khi nói chuyện liền thấy trên lôi đài mới vừa rồi còn đang chiến đấu không nghỉ mọi người đột nhiên tất cả đều dừng lại. Vì theo ta thấy chúng ta không bằng thứ bậc 4 chi mạch binh trưởng đến đem hắn giải quyết, chúng ta đang chiến đấu như thế nào. Ừ, có đạo lý, tên kia khủng bố như vậy không bằng giải quyết hắn về sau chúng ta lại bắt đầu đi. Cái khác binh trưởng nhao nhao gật đầu nhìn về phía thứ tư chi mạch Tô Chiến. Tô Chiến tiểu thư, hay là mời các ngươi binh trưởng tới đi, chúng ta rất muốn cùng hắn một trận chiến a. Tô Chiến lông mày nhíu lại vừa định muốn nói chuyện đột nhiên thân thể chấn động nhìn phía xa khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Các ngươi muốn khiêu chiến lao sư của ta? Ha ha, kia tốt, hắn đến rồi. Cái gì? Mọi người sững sờ, lập tức đột nhiên một loại to lớn cảm giác đè nén hiện lên ở trong lòng. Mỗi người đều nhìn hướng viễn chỗ, lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại mọi người phương tây hơn ngàn mét bên ngoài, một đạo kinh thiên kiếm khí hóa thành to lớn trường kiếm đột nhiên từ không trung chém xuống thẳng đến lôi đài mà đến. Người chưa tới đã động thủ. Không được, hắn đến rồi, mau ngăn cản. Điền Hòa giống to nhưng khỏi phải hắn nhiều lời, mấy người khác đã động, tám người chân lực điên cuồng vận chuyển tề phát mà ra muốn ngăn cản cái này đạo kinh thiên kiếm khí. Cùng lúc đó Trần Vũ thông suốt một chút đứng người lên gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong đạo kiếm khí kia, trong ánh mắt dị thường chấn kinh. Kiếm khí này khó nói là. Chương 1912, Trần Vũ đang chẳng muôn người phải sợ hãi. Chương 1912, Trần Vũ đang chẳng muôn người phải sợ hãi. Ầm ầm. Kiếm khí khổng lồ đã từ trên trời giáng xuống rơi vào trên lôi đài. Điền Hòa tám người ngửa đầu gào thét trên cổ nổi gân xanh, một thân chân lực không có chút nào giữ lại tất cả đều bạo phát đi ra. Bảy đạo cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên ngang nhiên phóng tới không trung. Chỉ là tại kiếm khí kinh thiên kia phía dưới, tám đạo cột sáng như là gà đất chó sành, ngay cả ngăn cản một lát đều không có làm được, trực tiếp oanh một tiếng triệt để tan thành mây khói. Kiếm khí không có chút nào dừng lại tại tám người ánh mắt hoảng sợ bên trong ngang nhiên rơi xuống. Oanh! To lớn tiếng nổ đùng đoảng nương theo lấy nồng đậm bụi mù bao phủ toàn bộ lôi đài. Đợi đến bụi mù tan hết liền thấy toàn bộ trên lôi đài đã một mảnh hỗn độn, trên mặt đất gạch xanh vỡ nát, tám người quần áo phế phẩm đang nằm trên mặt đất, mỗi người trên thân đều là vết thương chồng chất. Tất cả mọi người đều đứng người lên gắt gao nhìn xem trên lôi đài cảnh tượng, trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Một chiêu bại tám đại binh trưởng, mà bọn hắn ngay cả bóng người cũng không từng thấy đến. Cái này chính là thứ tư chi mạch binh trưởng thực lực. Khủng bố thật sự là quá khủng bố. Tê, quả nhiên không hổ là nữ nhân điên lão sư, người binh trưởng này cũng là tên điên a. Không có bất ngờ loại tình huống này thật sự là một điểm lo lắng đều không có. Tô Kiếm Nam lắc đầu thở dài lắc đầu. Loại này nghiền ép tính ưu thế quá lớn. Đúng vậy, a thật sự là không nghĩ tới thứ tư chi mạch lại có như thế binh trưởng, những người khác cùng hắn so sánh căn bản cũng không tại một cái tầng cấp bên trên. Tô Ngạo Tuyết mở miệng nói. Chẳng biết tại sao hắn vô ý thức nhìn Trần Vũ, trong lòng đột nhiên đem Trần Vũ cùng thứ tư chi mạch binh trưởng đặt chung một chỗ, tương đối lập tức trong lòng nàng một cái giật mình. Mình làm sao lại đem hai người kia đặt chung một chỗ? Một cái là một kiếm bại tám địch, một cái khác lại là cuồng vọng đến cực điểm, lại ngay cả binh trưởng vị trí cũng không dám đảm đương, làm sao có thể so tính? Thật sự là buồn cười a, lắc đầu Tô Ngạo Tuyết rất chờ mong muốn nhìn một chút thứ tư chi mạch binh trưởng đến cùng hình dạng thế nào. Không chỉ có là nàng, tất cả mọi người rất chờ mong muốn nhìn một chút cái này thứ tư chi mạch binh trưởng là dạng gì nhân vật. Bái Diệt giờ phút này đã đứng người lên song quyền nắm chặt, một mặt thần sắc kích động. Không nghĩ tới chi mạch bên trong còn có như thế nhân vật. Tốt. Gia hỏa này ta Bái Diệt rất thưởng thức. Để hắn gia nhập chúng ta chủ mạch binh sĩ chiến đội, thực lực của hắn có thể làm học sinh của ta. Ha ha, ta ngược lại muốn xem người binh trưởng kia đến cùng dung mạo ra sao. Muôn người chờ mong phía dưới, một bóng người từ bầu trời xa xăm bên trong cực tốc mà đến, bất quá trong chớp mắt đã đứng tại trên lôi đài. Một thanh trường kiếm đeo tại sau lưng, trong ánh mắt hiện hiện sắc bén thần sắc, đang nhìn hướng bốn phía thời điểm tràn ngập phong duệ chi khí. Một mực hứng hở Tô Chiến giờ phút này song quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ bừng lên vô cùng sùng bái. Hoa ha ha, thấy không, đây chính là ta Tô Chiến lão sư. Các ngươi còn có ai không phục cứ đi lên. Không phục? Mọi người tướng hô ngắm nhìn tất cả đều lắc đầu cười khổ, thực lực như thế biểu hiện như thế có ai dám không phục? Không người dám động. Nhưng ngay lúc này Trần Vũ động, vừa sải bước ra đi tới trên lôi đài. Trần Vân Quá, ngươi đang làm cái gì? Mau trở lại. Tô Ngạo Tuyết sững sờ lập tức hít một hơi lãnh khí, dọa đến lập tức hô to. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi? Muốn đi khiêu chiến đối phương? Hắn đang làm cái gì? Muốn chết à? Tô Kiếm Nam cũng là sững sờ lập tức khí hô to. Mọi người thấy Trần Vũ tất cả đều sửng sốt. Không ai nghĩ đến còn có người lúc này còn dám đi lên. Tô Chiến lông mày nhíu lại khỏe miệng hiện hiện tiêu dung. Tô Tiểu Nhiễm, các ngươi chuyện gì xảy ra a? Lão sư ta đang chẳng các ngươi vậy mà đến cái binh sĩ. Ha ha, thật sự là trò cười khó nói, ngươi cho là hắn là lão sư ta đối thủ? Tô Tiểu Nhiễm nắm chặt lại mím môi không nói một lời, chỉ là trong ánh mắt cũng có lo lắng thân sắc. Không nghĩ tới Tô Chiến lão sư vậy mà như thế cường đại. Kia lão sư của mình có thể chịu nổi a? Lão sư ngươi nhưng tuyệt đối không được xính cường a. Ừm. Đây chính là cái gọi là mạnh nhất binh sĩ. Bái Diệt nhướng mày lạnh lùng nhìn Trần Vũ. Ha ha, đúng vậy a, xem ra gia hỏa này muốn nổi danh thế nhưng là nghĩ điên. liền để chúng ta nhìn xem cái này cái gọi là mạnh nhất binh sĩ là thế nào bị đánh thành cho a. Tô Dương Sinh cười nói. Nhưng vào thời khắc này khiến người ngoài ý sự tình phát sinh. Giữa sân hai người đều không hề động, hoàn toàn không có động thủ dự định. Sau đó bất quá một cái hô hấp về sau, Tô Chiến lão sư đột nhiên phịch một tiếng hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất đối Trần Vũ thật sâu dập đầu một cái. Lão sư ở trên học sinh Hoàng Phổ quyết tiên bái kiến lão sư. Vang dội đến cực điểm thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trên lôi đài, Trần Vũ trên mặt hiện ra nồng đậm cảm khái thần sắc. Hoàng Phổ quyết tiên, Trần Vũ trên địa cầu học sinh một trong. Cùng ban nhược Lưu Ly đồng dạng tại Trần Vũ rời đi địa cầu về sau bốn người bọn họ ngộ nhập cổ truyền tông trận biến mất tại trong tinh không mịt mờ, nhưng không có nghĩ đến lần nữa gặp mặt vậy mà là tại cái này bên trong. Hoàng Phổ quyết tiên vậy mà đã là Tô gia thứ tư chi mạch binh trưởng, càng trở thành Tô Chiến lão sư. Tại Trần Vũ nhìn thấy kia đạo kinh thiên kiếm khí thời điểm, hắn liền phát hiện kiếm khí kia chính là quá khứ hắn giao cho Hoàng Phổ quyết thiên công pháp. Nguyên bản ồn ào náo động địa mai âm thanh giờ phút này biến mất không còn tăm tích. Quỷ dị yên tĩnh bao phủ toàn bộ hội trường. Ngốc. Tất cả mọi người tất cả đều ngốc. Ai cũng không nghĩ tới gặp được một màn như thế. Thứ bốn chi mạch binh trưởng nữ nhân điên Tô Chiến lão sư vậy mà là Trần Vũ học sinh. Tô Chiến tiếu dung cứng đờ miệng đại trương lấy hoàn toàn không khép lại được. Đông đảo chi mạch người như là đồ đần đồng dạng mặt mũi tràn đầy thần sắc mê mang. Bái diện cùng Tô Dương Sinh tướng hô nhìn đầu góc rung động ầm ầm. Con mẹ nó trùng hợp như vậy. Thứ ba chi mạch mạnh nhất binh sĩ là thứ tư chi mạch binh trưởng lão sư. Tô Ngạo Tuyết đốc, Tô Kiếm Nam cũng đốc. Mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng vậy mà lại là cái dạng này. Bọn hắn thứ ba chi mạch bên trong vậy mà ẩn giấu đi như thế kinh thiên nhân vật. Chỉ có Tô Tiểu Nhiệm đang kinh ngạc về sau là vô cùng khoái ý chống nạnh cười ha ha. Hoa ha ha ha, ta liền nói lão sư của ta là mạnh nhất. Tô Chiến ngươi về sau muốn biến thành vãn bối của ta. Ầm ầm. Tựa như kinh lôi nổ vang để Tô Ngạo Tuyết toàn bộ thân thể đều là hung hăng chấn động. Nàng nhìn xem Tô Tiểu Nhiệm bỗng nhiên hai tay khoác lên Tô Tiểu Nhiệm trên bờ vai. "Tiểu Nhiệm ngươi nói cái gì? Ngươi thần bí lão sư liền chính là hắn." Chương 1913, tuyệt đối đừng chọc hắn. Chương 1913, tuyệt đối đừng chọc hắn. A. Nhìn thấy tỷ tỷ mình dáng vẻ Khương Tiểu Nhu sững sờ sau đó bỗng nhiên che miệng lại. "Tỷ tỷ tỷ ta nói mỏ ngươi nghe lầm." Tô Tiểu Nhiệm tranh thủ thời gian giải thích đạo trong lòng tràn ngập ảo não. "Trời ạ, mình làm sao đắc ý quên hình quên lão sư nói qua muốn đối thân phận của hắn giữ bí mật rồi." "Không, ta không có nghe lầm. Ngươi nói chính là hắn. Hắn chính là của ngươi thần bí lão sư." "Đúng rồi." Hết thảy đều khép lại. Vì cái gì cảm giác Tô Tiểu Nhiễm động tác cùng Trần Vũ như vậy tương tự, vì cái gì tại tinh thuyền phía trên Khương Tiểu Nhu chỉ là trở về phòng liền có thể võ kỹ lớn tiến bảo. Nguyên lai hết thảy phía sau đều là cái này Trần Vật quá. "Ngạo Tuyết ngươi ngươi có ý tứ gì?" Hắn chính là Tiểu Nhiễm lão sư." Tô Kiếm Nam vô cùng ngạc nhiên nhìn xem trên lôi đài Trần Vũ, con ngươi điên cuồng xúc động. "Không sai, chính là hắn. Tiểu Nhiễm sở dĩ có thể tới hiện tại một bước này toàn bái hắn ban tạo. Chúng ta thứ tư chi mạch thế nhưng là bàn một đầu cự long a." Thuần thức cảm khái hiện lên ở Tô Ngạo Tuyết trên mặt. Khó trách cái này nam nhân như thế cuồng bạo, khó trách ngay cả binh trưởng vị trí hắn đều trước mắt. Nguyên lai là hắn thật sự có như thế lực lượng. Buồn cười mình vậy mà coi là cái này nam nhân không có bản lãnh gì hết thảy đều là vận khí của hắn tốt. Bây giờ nhìn lại chân chính buồn cười người nhưng thật ra là nàng Tô Ngạo Tuyết a. "Tỷ tỷ tỷ các ngươi nhưng tuyệt đối không được nói ra a, lão sư hắn không để ta nói." Tô Tiểu Nhiễm lập tức bắt lấy Tô Ngạo Tuyết cánh tay một mặt cầu khẩn. Tô Ngạo Tuyết cười cười yên tâm đi, hắn đã không nói vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tô Kiếm Nam cũng nhẹ gật đầu, không sai, chắc hẳn nhân vật như vậy đợi tại chúng ta Tô gia bên trong cũng là vì lục viện đại bị danh ngạch muốn đi vào lục viện nghe tôn giả giảng bài, chúng ta sao không làm thuận nước dòng thuyền. Tiếu Dung hiện lên ở Tô Kiếm Nam trên mặt. Mình nữ như vậy mà thành nhân vật như vậy, học sinh như vậy, tương lai đối với hắn thứ tư chi mạch mà nói chỗ tốt thực tế là không nên quá nhiều. Người này quyết không thể đắc tội. Tô Kiếm Nam trong lòng quyết định chủ ý, giữa sân Trần Vũ nhìn xem quỳ trên mặt đất Hoàng Phổ quyết thiên một mặt Tiếu Dung. "Đứng lên đi, không nghĩ tới ta tại cái này bên trong vậy mà nhìn thấy ngươi." "Đúng vậy a, không nghĩ tới ta còn có cơ hội có thể gặp được sư phụ, thật sự là vận may của ta." Hoàng Phổ quyết thiên đứng người lên một mặt thần sắc kích động. "Không nghĩ tới lão sư vậy mà tại thứ tư chi mạch ở trong trận này học sinh nhận thua." Vừa chắp tay Hoàng Phổ quyết thiên một mặt Tiếu Dung. Nói đùa Trần Vũ cường đại hắn nhưng là rất rõ ràng, cho dù là hiện tại hắn đã đột phá hợp đạo cảnh nhưng trong lòng của hắn Trần Vũ vĩnh viễn là không thể chiến thắng. "Ba ba ba." Đúng lúc này một trận vỗ tay thanh âm vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại là Tô Dương Sinh cùng Bái Diệt hai người đồng thời vỗ tay. "Không sai, thật sự không tệ, không nghĩ tới tại chi mạch bên trong vậy mà ngọa hổ tàng long. Có các ngươi bực này nhân vật." Bái Diệt nhìn xem Trần Vũ cùng Hoàng Phổ quyết tiên không ngừng gật đầu. Lập tức ngón tay hắn điểm một cái trước mặt mặt đất. "Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội hướng ta quỳ xuống phát thệ trở thành thủ hạ của ta. Các ngươi đem có thể tiến vào chủ mạch hưởng thụ chi nhánh Tô gia đãi ngộ. Không chỉ có như thế, tương lai công pháp chiến kỹ đan dược ta đều có thể cho các ngươi cung cấp." Hai tay chắp sau lưng Bái Diệt lạnh lùng mở miệng. Đang kiếp sợ về sau hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đem hai người thu về đến mình dưới trướng. Dù sao Tô gia tất cả binh sĩ ở trong người mạnh nhất hẳn là hắn. Về phần những người khác, cho hắn khi thủ hạ liền tốt. Nhất là hai gia hỏa này, lúc này nếu như không chèn ép một chút nhuệ khí lời nói trời biết đạo tương lai hai người này sẽ phách lối tới trình độ nào. Tô Dương Sinh lông mày nhíu lại khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Loại cục diện này hắn rất hài lòng. Chi mạch chính là chi mạch, ở trước mặt bọn họ vẫn là phải cúi đầu. T. Đông đảo chi mạch hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem ánh mắt hai người tràn ngập ao ước. Chủ mạch chiêu mộ binh sĩ nhưng khác biệt tại chi mạch kia địa vị thế nhưng là khá cao, có thể hưởng thụ đãi ngộ cũng rất tốt. nhất là hiện tại Bái Diệt thế nhưng là tự mình mở miệng. Cái này thật sự là một đầu tráng kiện không thể lại tráng kiện đuổi. Nhưng Tô Kiếm Nam, Tô Ngạo Tuyết đám người trong lòng lại hung hăng nhảy một cái. Hoàng Bét, muốn xảy ra chuyện. Trần Vũ là cái gì tính tình bọn hắn đều biết, nhất là bây giờ mấy người đã biết Trần Vũ chân thực thực lực, loại tình huống này làm sao có thể đối Bái Diệt túi đầu xuống quỷ. Quả nhiên, trên lôi đài dị biến nảy sinh. Thứ ngươi thì tính là cái gì? Dám để cho lão sư của ta quỳ xuống. Hoàng Phổ Quyết Thiên tranh một tiếng rút ra trường kiếm xa xa chỉ vào Bái Diệt, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Trần Vũ hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nhìn xem Bái Diệt, trong ánh mắt có nhàn nhạt khinh thường. Điều kiện của ngươi đối ta mà nói không có chút nào lực hấp dẫn. Thứ này cho người khác đi. Ồ, cự tuyệt rồi. Bái Diệt lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn, cũng có chút trong dự liệu. Ha ha, ta liền biết các ngươi sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền thỏa hiệp, bất quá cũng tốt, trong binh doanh từ trước đến nay là cường giả vi tôn, liền để ta đánh phục các ngươi, để các ngươi biết không có người có thể cự tuyệt ta Bái Diệt mời. Chậm rãi đứng người lên, Bái Diệt hai tay bị tại sau lưng thân ảnh lóe lên đã xuất hiện tại trên lôi đài. Lúc này nửa người trên của hắn quần áo đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một thân kinh khủng rắn chắc, cơ bắp tràn ngập khó tả cảm giác các bách. Không được, Bái Diệt độc thủ. Vẫn luôn rất không quan trọng Tô Chiến sắc mặt nháy mắt trở nên kiêng kỵ vô cùng. Bái Diệt là chủ mạch binh trưởng, hơn nữa còn là Tô Dương Sinh lão sư, có thể tại Tô gia lấy một ngoại nhân thân phận lấy được địa vị như vậy, không có thực lực tuyệt mạnh là quả quyết làm không được. Cho dù là nàng đối Hoàng Phổ Quyết Thiên rất sùng bái, nhưng nàng cũng không cho rằng hiện tại Hoàng Phổ Quyết Thiên là Bái Diệt đối thủ. Cái này nên làm cái gì? Tô Chiến lông mày nhíu chặt, mà trên lôi đài Hoàng Bộ Quyết Thiên trường kiếm quét ngang, trong ánh mắt đã là lạnh ý giả dạo. Tốt, liền để ta xem một chút thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Ông ngong ngong, trận trận kiếm minh thanh âm vang lên, một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức đột nhiên tiêu tán mà ra, nhưng một cái tay lại đặt tại hắn trên thân kiếm. Hoàng Phổ Quyết Thiên sững sờ, lão sư ngươi đây là? Trần Vũ cười cười, không muốn lãng phí thời gian ta tới đi, hôm nay gặp được ngươi thật cao hứng, cũng liền không biết điều nữa. Quay đầu Trần Vũ nhìn xem Bái Diệt, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất vô cùng lãnh khốc. Cho ngươi một cái cơ hội hiện tại lăn, nếu không đừng quản ta không nể mặt ngươi. Bái Diệt lông mày nhíu lại lập tức bụng mặt đống nhiên cười ha ha. Ha 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 ha, có ý tứ thật có ý tứ, không nghĩ tới có một ngày lại có người nói với ta loại lời này. Tốt, hôm nay ta liền để ngươi triệt để quỳ gối trước mặt ta. Bước ra một bước cương phong phun trào, Bái Diệt đang muốn động thủ lúc đột nhiên Tô Kiếm Nam đống nhiên gào to một tiếng. Không thể. Bái Diệt lông mày nhíu lại cười nói, làm sao? Tô Kiếm Nam ngươi muốn bảo vệ hắn? Nói cho ngươi hôm nay ai đến cũng không bảo vệ được hắn. Cái này là ta Bái Diệt nói. Mọi người thấy Trần Vũ lắc đầu, ra hỏa này muốn xong đời. Tô Kiếm Nam thân thể lắc một cái, khỏe miệng giật một cái, lúc này mới lên tiếng. Cái kia ngươi tốt nhất đừng chọc hắn, ta đây là đang bảo hộ ngươi. Chương 1914, nên ta. Chương 1914, nên ta. Ngươi nói cái gì? Bảo hộ ta? Bái Diệt nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có kinh ngạc. Lập tức sắc mặt của hắn đỏ lên một mảnh, trên trán mắt Trần có thể thấy có gân xanh đang nhảy nhót. Giận, thật là giận. Hắn đường đường chủ mạch binh trưởng Tô Dương Sinh, nửa cái lao sư Tô gia cường giả đứng đầu Tô Kiếm Nam vậy mà nói muốn bảo vệ hắn. Mọi người tướng hô nhìn xem một mặt đần độn. Cái này kịch bản không đúng. Coi như muốn bảo vệ Tô Kiếm Nam, bảo hộ cũng hẳn là Trần Vũ a. Bái Diệt cần gì bảo hộ? Tô Kiếm Nam ngươi có phải hay không điên rồi? Ngạc nhiên về sau Tô Dương Sinh sắc mặt đầu tiên sắc mặt âm trầm xuống. Tô Kiếm Nam quả thực muốn thổ huyết điên rồi. Mẹ nó mình mới là nhất thanh tỉnh cái kia a. Bái Diệt thực lực mạnh là không sai, nhưng cái kia cũng muốn nhìn cùng ai tương đối. Trần Vũ hắn thế nhưng là có thể sửa chữa Tô gia công pháp, mà lại trong khoảng thời gian ngắn ở trong để Tô Tiểu Nhiễm thoát thai hoàn cốt tồn tại. Loại nhân vật này thực lực dù là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết tuyệt đối ở xa Bái Diệt phía trên. Hắn làm như vậy không chỉ có là tại bảo vệ Bái Diệt, càng là sợ Tô gia chọc giận Trần Vũ tìm đến thai hoàng ở đầu. Bái Diệt nghe ta một lời khuyên, tuyệt đối đừng động thủ. Cuối cùng Tô Kiếm Nam quay người nhìn xem Trần Vũ, lập tức chắp tay cười theo. Tiên sinh Bái Diệt hắn có mắt không tròng, mời người đại nhân không chấp tiểu nhân bỏ qua hắn đi, tuyệt đối không được đánh chết hắn. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn Tô Tiểu Nhiễm, trong lòng đã rõ ràng xem ra mình là Tô Tiểu Nhiễm lao sư sự tình bại lộ. Tô Tiểu Nhiễm túi đầu giống như là làm chuyện bậy hại tử đồng dạng, một câu không dám nói. Mà Bái Diệt khỏe miệng đã cơ hồ muốn quất đến rút gần. Lần thứ nhất bị như thế thấy rõ, mà lại hay là tại trước mắt bao người bị một cái chi nhánh người cầm lái thấy rõ. Cái này ra sao chờ mất mặt? Mẹ nhà hắn, đến đánh chết ta a. Hôm nay lão tử muốn để ngươi biết đến cùng là ai đánh chết ai. Tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, liền thấy Bái Diệt ngửa đầu gầm thét, một đạo mắt Trần có thể thấy ba động đột nhiên từ trên người hắn phóng xạ mà ra, đánh vào bốn phía trên vách tường, nháy mắt tất cả vách tường tất cả đều tuôn ra vết rạn. Không chỉ có như thế, một đạo thổ hoàng sắc cổ sáng từ không trung bên trong bỗng nhiên rơi xuống bao phủ Bái Diệt, để cả người hắn như là thiên thần đồng dạng. Đồng thời toàn bộ lôi đài đột nhiên hạ xuống 0.5m, tựa như là bị lực lượng vô hình sinh sinh cho đè cho bằng đồng dạng. Khó tả cảm giác đè nén hiện lên ở trong lòng mọi người, là Bái Diệt chỗ hợp chi đạo. Nghe nói hắn hợp đạo chính là lực chi đạo tắc dị thường hung mãnh, hiện tại xem xét quả nhiên khủng bố như vậy. Có người nghẹn ngào giống to, con ngươi hung hăng co rụt lại. Dầm dầm dầm, toàn bộ trên lôi đài đều vang lên trận trận nổ đùng, mắt Trần có thể thấy một chút đá vụn trực tiếp liền vỡ nát, vì bột mịn đủ để tưởng tượng trên lôi đài áp lực lớn bao nhiêu. Thử khiêu chiến Bái Diệt, thật sự là tự tìm đường chết. Tô Kiếm Nam, ta không biết ngươi đối với hắn lòng tin từ đâu tới đây, bất quá ta phải nói cho ngươi một cái, chỉ là chi nhánh binh sĩ còn chưa có tư cách tại trước mặt Bái Diệt phách lối. Ngươi liền hảo hảo nhìn xem cái này cái gọi là mạnh nhất binh sĩ cuối cùng là thế nào bị đánh thương tích đời mình. Tô Dương Sinh lạnh lùng viết mắt Tô Kiếm Nam khỏe miệng hiện lên nụ cười khinh thường. Tô Kiếm Nam thở thật dài một cái lắc đầu liên tục. Tự tìm đường chết, tự tìm đường chết ta. Lời nói vừa dứt Bái Diệt liền động. Ầm ầm. Bái Diệt như là máy đuổi đất đồng dạng điên cuồng hướng phía Trần Vũ chạy đi, dọc theo đường mặt đất tất cả đều vỡ nát giơ lên to lớn cắt đuổi, tựa như là ở phía sau hắn có một đầu thổ long đi theo. Bất quá một lát quang cảnh Bái Diệt liền đến Trần Vũ trước mặt giơ lên cao cao nắm đấm hung hăng nện xuống. Tiểu tử quỳ xuống cho ta. Một quyền này như thiên chủ ý rơi xuống đất. Cực mạnh phong áp lôi cuốn tại nắm đấm bốn phía lôi đài đều bị một quyền này kéo theo khí lưu trô nhiễu loạn chống rông sinh ra cái này đến cái khác vòng xoáy. Thổ hoàng sắc vầng sáng bao phủ tại toàn bộ trên lôi đài. Bái Diệt toàn thân cơ bắp phồng lên gấp đôi có hơn liền thân cao đều biến. Trứng hơn 3m to lớn hình thể tràn ngập bành trướng đến cực điểm lực lượng cảm giác. Vâng. Trong chớp mắt Bái Diệt một quyền này đã rơi xuống. Xoẹt. Lấy Trần Vũ làm trung tâm lập tức đại địa sụp đổ phong bạo dâng lên. Cuồng loạn vô tự khí lưu điên cuồng hướng về bốn phía đánh tới một đạo đạo như là hung thú miệng lớn vết dạn hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Toàn bộ trên lôi đài lập tức dâng lên vô tận khói bụi đem hết thảy đều che giấu, chỉ có Bái Diệt kia to lớn thân ảnh tại khói bụi bên trong như ảnh như hiện như là đại ma thần kiệt ngạo độc lập. Mọi người ngạc nhiên nhìn xem lôi đài trong ánh mắt tràn ngập vô tận hãi nhiên. Một quyền này có ai có thể cản? Bọn hắn tự nghĩ nếu như là bọn hắn đối mặt một quyền này sẽ có loại nào phản ứng. Nhưng cuối cùng bọn hắn mới khinh khủng phát giác đối mặt công kích như vậy bọn hắn không có phần thắng chút nào. Có thể trở thành chủ mạch binh trưởng thật là khủng bố a. Tô Kiếm Nam hiện tại ngươi cho rằng như thế nào? Tô Dương Sinh lông mày nhíu lại nhẹ nhàng cười đầy đắc ý, Tô Kiếm Nam không nói chuyện chỉ là cao mày một mặt vẻ u sầu. Sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Ha 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 ha, tiểu tử còn tưởng rằng ngươi là dạng gì nhân vật, không nghĩ tới chỉ là một quyền thôi ngươi lại không được rồi. Sớm biết ta liền khỏi phải lớn như vậy lực. Giữa sân Bái Diệt ngửa đầu cười to đắc ý vô cùng. Hắn là một trời sinh người cẩn thận, mặc dù dị thường phẫn nộ nhưng Bái Diệt biết có thể làm cho Tô Kiếm Nam như thế tôn sùng chỉ sợ thực lực tuyệt đối không kém. Cho nên vừa lên đến Bái Diệt liền trực tiếp phát động công kích cường đại nhất, lấy hợp đạo chi lực một kích toàn lực phải một nháy mắt đánh bại Trần Vũ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Trần Vũ thậm chí ngay cả trốn tránh đón đỡ đều không có. Xem ra người này nói quá sự thật, nói quá sự thật a, Bái Diệt trong lòng thầm nghĩ. Nhưng ngay lúc này một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên. "Ồ, ngươi dùng bao nhiêu lực?" Soạt. Bái Diệt cả người một cái giật mình, trên thân nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn bỗng nhiên túi đầu xem xét bụi mù tan hết một thân ảnh đang đứng tại kia bên trong lạnh lùng nhìn chăm chú lên mình. Là Trần Vũ. Lúc này Trần Vũ một tay chắp sau lưng, một tay bắt lấy Bái Diệt nắm đấm, khỏe miệng lộ ra từng tia cười lạnh. "Không có khả năng. Ngươi làm sao?" Bái Diệt dọa đến giống to gắt gao mở to hai mắt nhìn, trên mặt đều là chấn kinh cùng sợ hãi. Mình toàn lực một quyền vậy mà đơn giản như vậy liền bị cản lại. Cái này sao có thể? Tô Dương Sinh Tiếu Dung không tại bỗng nhiên đứng người lên, con ngươi điên cuồng xúc động. Mọi người tất cả đều mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn xem Trần Vũ. Đây chính là toàn lực của ngươi. Để ta rất thất vọng a. Trần Vũ lắc đầu khóe miệng có một vệt nụ cười tàn khốc. Đã như vậy nên ta. Chương 1915, ra động thủ đi. Chương 1915, ra động thủ đi. Nghe nói như thế lại nhìn thấy Trần Vũ kia như là ác ma Tiếu Dung Bái Diệt trong lòng đống nhiên hoảng hốt. Ngươi nghĩ? Lời còn chưa dứt liền đoạn mất. Không phải hắn không muốn nói mà là một cỗ cực mạnh phong áp để hắn ngay cả há miệng cũng không thể. Trần Vũ một bàn tay đã đối Bái Diệt mặt hung hăng đánh tới. Giống. Từ cuống họng bên trong phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, Bái Diệt vận dụng toàn thân chân lực lại đem đạo tắc chi lực phát huy đến cực hạn nhưng ý gì anh nguyên không hề có tác dụng. Hắn kia bị Trần Vũ bắt lấy nắm đấm làm sao cũng rút ra không được, quả thực tựa như là bị đổ bê tông ở bên trên. Không có khả năng. Bái Diệt mắt sáng lên rung động trong lòng vô cùng. Lực chi đạo tác ra thân lại phối hợp thêm mình chân lực vậy mà hoàn toàn không lay động được hắn. Đang nghĩ ngợi Trần Vũ bàn tay đã qua đến rồi. Không có cách nào, Bái Diệt cánh tay bỗng nhiên giơ lên ngăn tại trước người, thế nhưng là chỉ là một cái tiếp xúc, Bái Diệt cánh tay liền nháy mắt bẻ gãy. Trần Vũ bàn tay thế đi không giảm hung hăng phiến tại Bái Diệt trên mặt. Ầm. Trầm muộn một vang về sau, Bái Diệt như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo nháy mắt bay ra ngoài hung hăng nện ở Tô Dương Sinh bên cạnh. Hoắc cá. Tất cả mọi người đều đứng người lên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Xong. Tô Kiếm Nam trong lòng cảm giác nặng nề. Làm càn. Trần Vân Quá, ngươi quả thực chính là làm càn. Cũng dám lấy hạ phạm thượng tại ta Tô gia chi mạch đại bị bên trên điên cuồng như vậy. Hôm nay ngươi mơ tưởng sống mà đi ra đi. Tô Dương Sinh gầm thét đạo, đống nhiên vung tay lên lập tức một vòng lại một vòng người đem toàn bộ lôi đài xuống lại bắt đầu. Những người này chính là chín đại chi mạch cùng chủ mạch tất cả bệnh án chung vào một chỗ chừng mấy ngàn người, hiện tại tất cả đều nghe theo Tô Dương Sinh điều khiển. Không chỉ có là bọn hắn, các lớn chi mạch người cũng tất cả đều đứng người lên sắc mặt âm trầm nhìn xem Trần Vũ. Mặc dù Trần Vũ biểu hiện để bọn hắn chấn kinh nhưng tại cái này bên trong quá mức. Quỳ xuống nói xin lỗi. Chờ lấy ta Tô gia chế tài. Nếu không ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nói cái gì? Làm cản. Hoàng phủ Quyết Thiên lông mày dựng lên, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, xa xa chỉ vào Tô Dương Sinh tựa hồ một lời bất hòa liền muốn động thủ. Lão sư, Tô Chiến trong lòng giật mình vô cùng lo lắng. Tô Tiểu Nhiệm giống như hắn cũng là đồng dạng lo lắng. Trần Vũ vô Hoàng phủ Quyết Thiên bả vai lắc đầu. Hoàng phủ Quyết Thiên lúc này mới hừ lạnh một tiếng đứng qua một bên. Nhìn xem Tô Dương Sinh, Trần Vũ khỏe miệng dâng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta nghĩ ba cái hô hấp bên trong ta có thể lấy ngươi đầu người. Lộ bộ. Tô Dương Sinh trong lòng hung hăng nhảy một cái, một loại hoảng sợ bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng hắn. Mặc dù hắn là hợp đạo cảnh, mặc dù hắn tự cao tự đại, mặc dù hắn cho rằng Trần Vũ bất quá là nói mạnh miệng thôi. Nhưng loại kia bất luận như thế nào đều vung đi không được bất an lại bao phủ hắn. Tựa hồ Trần Vũ thật sự có thể làm được. Trong lúc nhất thời hắn toàn thân vậy mà cứng đờ không nhúc nhích, trên trán có mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Thứ ngươi đại khái có thể thử một chút, chúng ta nhiều người như vậy cũng không phải ăn chay. Có người lạnh lùng mở miệng lập tức ứng người tụ tập. Ta tạo. Các ngươi hô ta. Mẹ nhà hắn không muốn thử a. Tô Dương Sinh trong lòng mắng to nói. Mà liền tại lúc này, bầu trời xa xăm bên trong đống nhiên chuyển đến một trận gào thét để người vì đó chấn động, tất cả đều quay đầu nhìn sang. Là gia chủ. Tô Kỳ đại nhân. Đột nhiên có người quát to lên. Tất cả mọi người là thần sắc vui mừng. Tô Kỳ đến rồi. Toàn bộ Tô gia người mạnh nhất hợp đạo cảnh đại thành Tô Kỳ rốt cục đến rồi. Hô. Tô Dương Sinh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, lập tức rút lui hai bước đập vào trên ghế, trong miệng thở mạnh có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vừa rồi đối mặt Trần Vũ thời điểm áp lực của hắn quá lớn. Hắn thật sợ hai Trần Vũ vừa động thủ tại ba cái hô hấp ở trong giết mình. Dù sao trước đó cùng bái diệt một trận chiến để Tô Dương Sinh đối Trần Vũ đã dâng lên vô cùng kiêng kỵ. Tô Kỳ. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Lão sư chúng ta tranh thủ thời gian giết ra một con đường đi. Cái này Tô Kỳ rất mạnh. Hoàng phủ quyết thiên sắc mặt lập tức biến đổi tràn ngập kiêng kỵ. Tô Kỳ là hợp đạo cảnh đại thành cường giả, hắn vừa tới thời điểm từng cùng Tô Kỳ từng có một lần giao thủ, chỉ là một lần kia là Tô Kỳ thăm dò hắn cho nên cũng không có ra tay độc ác, nhưng dù vậy hắn thua cũng rất thảm. Cho nên bây giờ thấy Tô Kỳ đến Hoàng phủ quyết thiên rất lo lắng. Trần Vũ nhìn phía xa bên trên bầu trời thân ảnh khỏe miệng lại kéo ra lắc đầu. Khỏi phải chúng ta ngay tại cái này bên trong cái kia đều không đi. Ha ha, các ngươi còn muốn đi cái kia bên trong. Gia gia của ta đến hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tô Dương Sinh giống to nói. Bái Diệt cũng từ một vùng phế tích ở trong đứng người lên gắt gao nhìn xem Trần Vũ cùng Hoàng Phổ Quyết Thiên trong mắt đỏ bừng một mảnh. Hôm nay không giết các ngươi ta Bái Diệt thể không là người. Tiếng gầm quần quận chấn nhiếp lòng người. Tô Tiểu Nhiễm cùng Tô Chiến gấp dậm chân thế nhưng là bọn hắn không có biện pháp. Chủ mạch người đối các lớn chi mạch có quyền khống chế tuyệt đối, hiện tại Tô Dương Sinh ra lệnh một tiếng Trần Vũ bị đoàn đoàn bao vây, cho dù là bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Phụ thân cái này vậy phải làm sao bây giờ a? Tô Tiểu Nhiễm một mặt lo lắng. Tô Kiếm Nam ung dung thở dài. Không có cách nào, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể giúp Trần Tiên Sinh nói một chút lời hữu ích về phần hắn có thể hay không sống sót kia liền muốn nhìn hắn tạo hóa. Gia chủ đại nhân thế nhưng là rất bao che khuyết điểm rất khủng bố a. Ngày xưa có hoàn khố gây Tô Dương Sinh lúc ấy gia chủ hắn thế nhưng là trực tiếp để cái kia hoàn khố gia tộc đều triệt để hủy diệt. Lần này ai? Tô Kiếm Nam không ngừng lắc đầu. Mà liền tại lúc này Tô Kỳ đến. Bạch. Một bước đạp xuống Tô Kỳ trực tiếp đứng tại Trần Vũ đối diện kinh dị nhìn trước mắt hết thảy. Đây là có chuyện gì? Vì sao đại động can qua như vậy? Dương Sinh cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Kỳ ngạc nhiên hỏi. Tô Dương Sinh sắc mặt đại hỉ đi tới Tô Kỳ bên cạnh chỉ vào Trần Vũ. Gia 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 hỏa này cũng dám tại cái này bên trong tứ đánh bái diệt ta để bọn hắn quỳ xuống bị phạt, bọn hắn lại còn muốn cùng ta động thủ, mời gia gia động thủ cầm xuống cái này cùng đồ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tô Kỳ sững sờ trừng to mắt chỉ vào Trần Vũ, ngươi muốn hắn quỳ xuống? Đúng, ta không chỉ có muốn để hắn quỳ xuống, ta còn muốn tiến thai của hắn quang hung hăng đem hắn giẫm tại dưới chân hào hào nhục nhã. Tô Dương Sinh ác độc mở miệng. Gia gia, động thủ đi, vì ta Tô gia uy nghiêm. Tô Dương Sinh bạo hống một tiếng vô cùng khoái ý nhìn xem Trần Vũ. Mọi người tất cả đều đồng tình nhìn xem Trần Vũ, chỉ có Trần Vũ sắc mặt lại rất kỳ quái nhìn xem Tô Kỳ, trong ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Không nghĩ tới a cái này Tô Kỳ vậy mà chương 1916, không xa. Chương 1916, không xa. Tốt. Con mẹ nó chứ hiện tại liền động thủ. Ầm. Đột nhiên một cái bàn tay hung hăng quất vào Tô Dương Sinh trên mặt để Tô Dương Sinh bỗng nhiên té ngã trên đất. Bụng mặt Tô Dương Sinh trừng to mắt triệt để được. Đánh như thế nào chính là mình? Không phải hẳn là đánh cái kia Trần Vân qua a? Không chỉ có là hắn mọi người cũng mắt trợn tròn. Cái này có phải là đánh lầm người rồi? Nhưng ngay lúc này càng làm cho người ta khiếp sợ một màn phát sinh. Tô Kỳ đối Trần Vũ đống nhiên cùng không người từ hai tay ôm quyền thật sâu túi đầu cao giọng mở miệng. Tô gia gia chủ Tô Kỳ bái kiến Trần đại sư. Tiếng gầm quần cuộn truyền khắp các lớn chi mạch như là lôi âm tại mọi người bên tai nổ vang. Cái này đây là có chuyện gì? Vì cái gì gia chủ đại nhân hắn vậy mà đối Trần Vân quá như thế tôn kính? Ông trời ơi, ta có phải hay không hoa mắt rồi? Khả năng này a? Ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Kiếm Nam ngốc, Tô Ngạo Tuyết, Tô Tiểu Nhiễm bọn người tất cả đều mắt trợn tròn. Vốn cho là cái này 9 giờ là một cái lớn tình thế nguy hiểm nhưng không có nghĩ đến liền cứ như vậy phá giải rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là Tô gia gia chủ. Xem ra tại luyện đan sư hiệp hội ở trong cái gọi là Lưu Kỳ cũng là ngươi dùng tên giả rồi. Trần Vũ nhìn xem Tô Kỳ khỏe miệng có một vẻ tiêu dung. Không sai. Trước mắt Tô Kỳ chính là Trần Vũ tại luyện đan sư hiệp hội ở trong gặp phải Lưu Kỳ. Cũng chính là hắn ban bố SSS nhiệm vụ cuối cùng bị Trần Vũ giải quyết. Thiên sinh ngài quả nhiên tại cái này bên trong. Lần này ta sở dĩ đem Tô gia chi mạch đại bị đặt ở thứ ba chi mạch chính là vì thấy ngài. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà là lấy loại phương thức này gặp nhau. Tô Kỳ hổ thẹn a. Tô Kỳ sắc mặt có chút đỏ bừng. Mình muốn định kết giao Trần Vũ nhưng không có nghĩ đến Trần Vũ hắn lại bị cháu của mình cho đắc tội. Các lớn chi mạch cũng sớm đã sôi trào. T. Ta nói là cái gì chi mạch đại bị xưa nay chưa từng có đặt ở thứ ba chi mạch, nguyên lai là bởi vì hắn. Thứ ba chi mạch thật sự là vận khí tốt lại có nhân vật như vậy. Một nháy mắt mọi người thấy Tô Kiếm Nam ánh mắt đều tràn ngập háo hức. Gia gia hắn rốt cuộc là ai? Tô Dương Sinh nhìn xem Trần Vũ trái tim hung hăng trầm xuống. Hắn đã biết mình tựa hồ đắc tội khó lường nhân vật. Người cái bại gia tử. Trần Tiên Sinh thế nhưng là 7 sao tam giai lớn luyện đan sư, ngươi tính là thứ gì cũng dám đối Trần Tiên Sinh nói năng lô mãng. Tô Kỳ bạo hống một tiếng, cái trán gân xanh hẳn lên. Giờ phút này hắn thật hận không thể một quyền đập chết Tô Dương Sinh. Mọi người tất cả đều mắt trợn tròn. 77 sao tam giai luyện đan sư, ta ông trời ơi, hắn là yêu người ta. Lúc này mới bao lớn, ta nhớ được không sai, phụ cận luyện đan sư hiệp hội hội trưởng Mộ Dung Nguyên cũng là 7 sao tam giai lớn luyện đan sư. Địa vị của hắn thế nhưng là còn muốn tại gia chủ của chúng ta phía trên, cái này Trần Vân quá trẻ tuổi như vậy vậy mà đã cùng này loại nhân vật là cùng một cái cấp độ rồi. Bái Diệt nuốt ngụm nước miếng, thân thể đều đang run rẩy. Mình đến cùng trêu chọc đến cái dạng gì quái vật? 7 sao tam giai luyện đan sư, loại này tồn tại nếu như muốn giết mình dù là không tự mình động thủ tùy tiện phát cái lời nói đều có vô số người nguyện ý vì luyện đan sư hữu nghị mà truy sát mình. Tô Chiến mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Ta đi, quả nhiên không hổ là lão sư tổ của ta, vậy mà như thế yêu nghiệt khủng bố. Một đạo đạo chấn kinh vô cùng mà tràn ngập sùng bái ánh mắt bắn ra đến trên lôi đài. Ai có thể nghĩ đến Tô ra cái ao nhỏ này đường bên trong vậy mà có đầu dao long ẩn nút. Từ giờ trở đi phạt ngươi đến Tô ra cấm địa bên trong bích hối lỗi một năm. Tô Kỳ tức giận mắng một cước đem Tô Dương Sinh đập lăn. Sau đó hắn quay người lại lập tức định nọt mà cười cười. Trần Tiên Sinh mời ngài xem ở Dương Sinh năm nào ấu vô chi phân thượng bỏ qua cho hắn lần này đi. Nhìn chằm chằm Tô Kỳ, Trần Vũ cười lạnh. Nếu như không phải ngươi tới được sớm lần này, người Tô ra khả năng liền muốn diệt môn. Đã như vậy vậy coi như hắn mục đích là mượn nhờ Tô ra danh ngạch tham gia lục viện đại tuyển mà không phải kết thủ, cho nên Trần Vũ không có quá nhiều dây dưa. Soạn. Tô Kỳ trên trán nháy mắt tuôn ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Đối Trần Vũ liên tục chắp tay. Tại Trần Tiên Sinh, tại Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh mời phòng bên trong nói chuyện. Tô Kỳ mở miệng một tay một dẫn đem Trần Vũ dẫn vào phòng trong. Các người kế tiếp theo chi mạch đại bị. Tô Kỳ quay người đi theo Trần Vũ đi vào phòng trong. Mọi người lẫn nhau nhìn xem một mặt thần sắc phức tạp. Uy ta, chúng ta còn đại bị a? Có người chần chờ nói. Còn so cái giám a? Ta tạo hiện tại ai còn có tâm tình đại bị? Lập tức có người quát to lên. Đúng vậy a, kinh lịch loại chuyện này về sau bọn hắn tựa như là ngồi xe cắp treo đồng dạng, đã hoàn toàn không có tâm tư lại đi cân nhắc cái gọi là chi mạch đại bị. Mỗi người ánh mắt đều nhìn về phòng trong muốn biết hai người đến cùng đang nói những chuyện gì. Phòng trong bên trong Tô Kỳ cùng Trần Vũ ngồi xuống. Trần Tiên Sinh, ta không biết ngươi vì sao muốn đợi tại ta Tô ra bên trong. Như ngươi nhân vật như vậy, ta Tô ra đối với ngươi mà nói có chút tiểu a. Đây cũng là nhân duyên tế hội, ta tại tinh không sa mạc gặp Tô tiểu nhiễm mấy người tiến vào người Tô ra, ta cũng có thể tham gia lục viện đại tuyển. Tô Kỳ sững sờ nhẹ gật đầu. Minh bạch Trần Vũ ý nghĩ. Nguyên lai Trần Tiên Sinh muốn đi vào lục viện. Ha ha, chắc hẳn Tiên Sinh là vì kia dâu quay nón tôn giả giảng bài đi. Đáng tiếc mặc dù Trần Tiên Sinh chính là luyện đan đại sư, nhưng lục viện tư thái cực cao, cho dù ngài luyện đan thực lực siêu quần muốn đi vào trong đó cũng nhất định phải dựa theo bọn hắn chương trình tới. Nếu như là đi làm lục viện lao sư kia còn cần chờ thêm một năm, muốn đi vào lục viện cũng chỉ có lục viện đại tuyển con đường này. Nghĩ nghĩ, Tô Kỳ nhẹ gật đầu. Có Trần Tiên Sinh cùng ta Tô ra vãn bối cùng đi tham gia lục viện đại tuyển chính là ta Tô ra vinh hạnh, chỉ là có một số việc ta cũng cần nhắc nhở Trần Tiên Sinh. Ồ, sự tình gì? Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Hắn dù sao đối Tù Thiên Tinh Châu chưa quen thuộc, lập tức tập trung lực chú ý lục viện đại tuyển chính là toàn bộ Tù Thiên Tinh Châu thịnh đại nhất sự tình, nhất là lần này liên lụy đến tôn giả giảng bài, chỉ sợ quy mô bên trên sẽ là kỳ trước lớn nhất một lần. Ở trong đó có chút nhân vật thiên tài, cho dù lấy Trần Tiên Sinh thực lực chỉ sợ đều muốn chú ý a. Thật sao? Trần Vũ cười cười, chỉ là cũng không có để ở trong lòng. Trần Tiên Sinh tuyệt đối không được xem thường lần này đại bị. Ta từng nghe nói có một số đại gia tộc ở trong, thậm chí có một ít lão quái vật vì lần này tôn giả giảng bài mà bỏ đoạn chủ sinh. Loại nhân vật này đều cực kỳ đáng sợ. Tiên Sinh không thể không đề phòng. Tô Kỳ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Trần Vũ lông mày nhíu lại, khỏe miệng không khỏi câu lên. Đáng sợ lao quái vật. Nếu quả thật nói đến đáng sợ nhất lao quái vật hẳn là chính hắn đi. Lắc đầu, Trần Vũ mở miệng nói, ngươi cũng biết đạo lần này lục viện đại tuyển đến cùng là dạng gì hình thức. Tô Kỳ lắc đầu, lục viện đại tuyển thật lâu mới có thể tổ chức một lần, mỗi một lần hình thức đều không giống, cụ thể là dạng gì ta còn thực sự không rõ ràng. Trần Vũ nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng người lên. Đã như vậy lời nói vậy liền đi xem một cái đi. Nhìn xem phương xa, Trần Vũ nắm thật chặt nắm đấm. Lão sư, chúng ta gặp nhau thời gian không xa. Ngươi đổ đệ ta vì mình nàng dâu thế nhưng là bị toàn bộ Tinh Không Thiên Kiêu nhớ thương. Lần này ta cần phải cho ngươi gây chút phiền phức. Cùng một thời gian toàn bộ Tù Thiên Tinh Châu đều ở trong tối lưu phun trào, lục viện đại tuyển thời gian càng phát ra tới gần. Chương 1917, lục viện đại tuyển thiên kiêu chạm vào nhau. Chương 1917, lục viện đại tuyển thiên kiêu chạm vào nhau. Chi mạch đại bỉ đã hạ màn kết thúc. Người thắng cuối cùng là thứ 3 chi mạch cùng thứ 4 chi mạch. Nói đùa một cái có Trần Vũ, một cái có Hoàng Phổ Quyết Thiên, còn có ai dám đi tìm hai cái chi mạch phiền phức? Mà liên tại chi mạch đại bị qua đi không có quá lâu, Tô gia chính thức lên đường tiến về lục viện đại tuyển. Lục viện chính là Tù Thiên Tinh Châu 6 đại đỉnh cấp thế lực, cũng là đỉnh cấp học phủ. Ở vào toàn bộ Tù Thiên Tinh Châu trung ương nhất khu vực, xưng là lục viện tinh vực. Trong tinh vực chỉ có lục viện, trừ lục viện bên ngoài cái khác ngoại nhân một mực không được đi vào trong đó. 6 đại viện tên là Thú Hoàng viện, Hạo Thiên viện, Tu Di viện, Thần Quỷ viện, Tứ Tượng viện, Trích Tiên viện. Mỗi một viện thực lực đều cực kỳ cường đại. Cái này lục viện đã lẫn nhau hợp tác, giữa lẫn nhau lại có kịch liệt cạnh tranh. Trần Vũ bọn hắn lúc này cưỡi tinh thuyền tiến về chính là lần này lục viện đại tuyển chỗ tinh cầu, tại lục viện tinh vực tích ngoài rìa dược thần tinh. Tại tinh thuyền phía trên trừ Trần Vũ bên ngoài cái khác thì là Tô ra tất cả ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả. Dù sao lần này lục viện đại tuyển điều kiện chính là hạ định tại ngưng thần cảnh đại viên mãn cấp bậc. Hoàng phủ Quyết Thiên cũng tới, mặc dù hắn đã không có tư cách tham gia lục viện đại tuyển nhưng Tô Chiến cũng muốn đến không phải. Nhìn xem Tô Chiến cùng Hoàng phủ Quyết Thiên dính cùng một chỗ dáng vẻ, Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra học sinh của mình lại thành một đôi a, lão sư chúng ta Tô gia tại toàn bộ Tù Thiên Tinh Châu cũng không tính nhất lưu thế lực, bất quá đối với ngài đến nói cái này hẳn không phải là vấn đề gì. Tinh thuyền phía trên Tô Tiểu Nhiễm đi đến Trần Vũ bên cạnh cười nói, mà lại mấy ngày gần đây nhất ở trong ngài thanh danh cũng truyền đi không ít, cùng chúng ta Tô gia liền nhau một chút thế lực đều biết chúng ta Tô gia ở trong gia một tên mạnh nhất binh sĩ rất lợi hại đâu. Trần Vũ lắc đầu, đối với mấy cái này hư danh cũng không thèm để ý, hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là tiến vào lục viện. Mà lại lấy thực lực của hắn tiến vào lục viện bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ngay tại Trần Vũ bọn người tiến phát đồng thời, Tù Thiên Tinh Châu bên trong một chiếc lại một chiếc tinh thuyền thăng nhập tinh không bên trong hướng về Dược Thần Tinh mà đến. Chân chính phong vân hội tụ, mà bạo phong nhãn chính là Dược Thần Tinh. Tinh không bên trong một chiếc xa hoa vô cùng tinh thuyền phía trên mỹ nữ tụ tập lại mặc cực kỳ bại lộ, tất cả đều cười bừa. Mà tại đông đảo mỹ nữ ở giữa thì là một cái vóc người tráng kiện nam tử khỏe môi nết lên một vòng tà tà tiêu dung. Hắn giờ phút này bố trí một chương chừng 100 mét vuông giường lớn đặt ở tinh thuyền bong tàu bên trên, cả người nằm ở trên giường hai tay ôm trời ngửa đầu giống to. Ha ha, lục viện đại tuyển lần này ta muốn để tất cả mọi người biết uy danh của ta. Một chỗ khác một chiếc toàn thân đen nhánh cốt thuyền phía trên một cái sắc mặt rất là tái nhợt tuổi trẻ nam tử hai tay chắp sau lưng lặng lặng nhìn phía xa tinh không. Từ trên người hắn có loại mục nát tang thương khí tức phát ra. Lao tổ cỗ thân thể này ngài dùng còn quen thuộc a? Tại bên cạnh hắn một người trung niên nam tử mở miệng hỏi thăm nói. Ừ, không sai, ngươi đứa con trai này quả nhiên là ngút trời kỳ tài, tố chất thân thể cùng năm đó ta so sánh cũng không kém nhiều lắm. Lần này ta bỏ đoạt trùng sinh nhất định phải bước vào lục viện bên trong lắng nghe tôn giả giảng bài đột phá ta ở kiếp trước chưa từng đột phá quan khẩu. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng mở miệng ánh mắt sắc bén vô cùng. Một chiếc bất quá mấy mét lớn tinh châu phía trên một cái nữ tử áo trắng lặng lặng ngồi trên bong thuyền trước người còn đặt vào một bình ngâm thật lâu trà nhài ngay tại bước lên lượn lờ nhiệt khí. Tiểu thư ngài đã bế quan 10 năm chưa từng phát một lời, chỉ là ta không biết ngài bế khẩu thiền phải chăng đã hoàn thành. Một cái người hầu đứng ở một bên cung cung kính kính khom lưng nở nụ cười. Nhưng nữ tử trong miệng thốt ra một chữ lập tức đứng giữa không trung tại tinh thuyền bên cạnh rất nhiều thiên thạch đầm vang nổ tung. 10 năm không mở miệng một minh thiên hạ kinh. Lúc này đang lúc là ta lên tiếng lúc. Nữ tử ánh mắt nhìn thẳng phía trước chậm rãi mở miệng thanh âm dị thường thanh thúy như chân châu rơi vào khay ngọc. Một màn như thế tại tinh không các nơi diễn ra. Đối này Trần Vũ không chút nào biết bọn hắn trải qua 3 ngày thời gian đã nhanh đến Dược Thần Tinh. Lúc này bọn hắn dừng ở khoảng cách Dược Thần Tinh không xa một khỏa tinh cầu bên trên đang tiến hành tu chỉnh. Lão sư chỉnh đốn về sau chúng ta còn có một ngày thời gian liền có thể đến Dược Thần Tinh. Tô Tiểu Nhiễm mở miệng nói ngữ khí rất kích động. Không chỉ có là hắn, toàn bộ Tô gia mọi người đều rất kích động, cho dù là nữ nhân Liên Tô Chiến cũng là đồng dạng. Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắc hắc, các ngươi còn đi Dược Thần Tinh làm gì? Dù sao cũng không thông qua đại tuyển, hiện tại còn không bằng cút nhanh lên trở về. Đúng lúc này một đạo nghĩa mai thanh âm vang lên. Một người tướng mạo cay nghiệt nữ tử dẫn một đám người chậm rãi đi tới. Tôn Vân, ngươi vậy mà cũng tại cái này bên trong. Tô Ngạo Tuyết cùng người Tô gia tất cả đều sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt bất thiện nhìn đối phương. Bọn họ là ai? Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn là Tôn gia người, cùng chúng ta Tô gia cho tới nay đều là quan hệ thù địch, hai nhà chúng ta giữa lẫn nhau tranh đấu rất nhiều. Mà chúng ta Tô gia chiêu mộ quân sĩ cũng có rất nhiều là dùng tại cùng Tôn gia tiến hành chiến đấu. Qua nhiều năm như vậy lẫn nhau ở giữa tử thương đều không thiểu. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Tôn Vân, ngươi nghĩ đến gây sự a? Lúc này Tô Ngạo Tuyết lạnh lùng mở miệng. Tại cái này bên trong các nơi không ít thế lực đều hội tụ ở đây tiến hành sau cùng chỉnh đốn. Bây giờ thấy Tôn Vân cùng Tô gia mâu thuẫn về sau tất cả đều lông mày nhíu lại đến hào hứng. Dù sao rất nhiều người đều thích tham gia náo nhiệt. Lạc lạc gây sự. Ngươi sợ là quá để cao các ngươi Tô gia. Ta chỉ là rất hiếu kỳ cái kia cái gọi là mạnh nhất quân sĩ đến cùng là dạng gì đồ vật. Tôn Vân mặt mày thoáng nhìn vẻ mặt khinh thường. Vừa vặn chúng ta Tôn gia cũng chiêu mộ một vị chiến sĩ đâu. Ấm đổ ra đi. Phủi tay từ Tôn Vân đám người đội ngũ bên trong một thân ảnh đi ra. Nhìn ngươi nọ cái này, mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại một mặt chấn kinh. Trước mắt Ôn Lương cũng không phải là nhân tộc, mà là hung thú. Hắn như là người hai chân đứng vững nhưng trên người hắn hất lên nồng đậm da mao, phía trên hoa văn giao thoa như là vằn hổ song chảo, phía trên thật dày đệm thịt bên trong năm đạo lợi chảo nhẹ nhàng bắn ra phát ra chanh một tiếng dài gần tức, móng đuốt liền trực tiếp lô ra. T. Tôn gia làm sao đem cái này ra hỏa cho chiêu mộ tiền đến? Thông suốt không ít người nháy mắt đứng người lên, thân thể siết chặt ngạc nhiên nhìn xem Ô Lương. Ô Lương, Tôn Vân bọn hắn vậy mà chiêu mộ đến tên sát tinh này. Tô gia sắc mặt của mọi người nháy mắt hung hăng biến đổi. Hắn là ai? Trần Vũ hỏi. Chương 1918. Ở ngay trước mặt ngươi làm sự kiện kia, chương 1918, ở ngay trước mặt ngươi làm sự kiện kia, Tô Tiểu Nhiệm ánh mắt nghiêm trọng. Hắn gọi Ôn Lương không phải nhân tộc mà là hung thú gấu đỏ hổ dị thường hung ác, đã từng lấy nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn tu vi liều mạng mình trọng thương liên sát 7 người tộc, nửa bước hợp đạo cảnh chút thành tựu cường giả. Mà lại gia hỏa này đã từng ăn qua thịt người tộc, là cái dị thường hung ác nhân vật. Chúng ta Tô gia cũng có người đưa tại qua tay hắn bên trong, từng tốn hao đại lực khí đi giết hắn lại đều cuối cùng đều là thất bại. Nhưng không có nghĩ đến gia hỏa này vậy mà tiến vào Tôn gia. Tô Ngạo Tuyết bước ra một bước lạnh lùng nhìn xem Tôn Vân. Tôn Vân, các ngươi Tôn gia vậy mà chiêu mộ dạng này ra hỏa trở thành binh sĩ của các ngươi. Lạc lạc, đúng vậy a, làm sao? Sợ hãi. Hiện tại Ôn Lương thế nhưng là chúng ta Tôn gia binh trưởng đâu, ta không biết các ngươi cái kia mạnh nhất binh sĩ ở đâu. Muốn hay không đến một trận sinh tử quyết đấu? Ôn Lương đi tới nó quả thực tựa như là một con đứng lao hổ, trên thân tất cả đều là bạo tạc tính chất cơ bắp, khỏe miệng một phát mở bên trong tất cả đều là như lưỡi dao răng. Tôn Vân tiểu thư giết cái kia mạnh nhất binh sĩ, ta có thể ăn hắn a? Ta có chút đói a. Vừa nói một câu khí thế hung ác bốn phía, trong lòng mọi người tất cả giật mình. Ôn Lương sự tích bọn hắn đều từng nghe nói qua, đối loại hung thú này bọn hắn đều rất là e ngại. Khi thì tự nhiên là có thể đi tâu ngạo tuyết các ngươi mạnh nhất binh sĩ đâu. Đến để ta xem một chút, có đủ hay không Ôn Lương một bữa cơm. Lượng cơm ăn của hắn thế nhưng là rất lớn nha. Tôn Vân cười tủm tỉm mở miệng nói, "Uy các ngươi có đói bụng không?" Đột nhiên Trần Vũ nhìn xem Ôn Lương mở miệng cười hỏi thăm nói, "Chán." Tô ra tất cả mọi người là sững sờ, nhất là Tô Tiểu Nhiễm cúi đầu sờ sờ bụng của mình nhẹ gật đầu, "Là có chút đói. Vừa vặn đến giờ cơm chúng ta liền tới một lần hùng hổ yến đi." Trần Vũ cười tủm tỉm nói, "Cái gì?" Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn Tô ra mọi người tất cả đều kịp phản ứng, lập tức nhãn tình sáng lên nhìn chằm chằm Ôn Lương. "Hùng hổ yến." Nghe xong danh tự liền biết ăn thật ngon. Soạn. Ôn Lương toàn thân ra mao đều là hung hăng một cái giật mình. Cái này tình huống như thế nào, những này người Tô ra nhìn xem ánh mắt của mình sao, làm sao như vậy quá gì? Nhất là cái kia Tô Tiểu Nhiễm, con mẹ nó ngươi lưu cái gì chảy nước miếng? Mình lại bị xem như đồ ăn. Tôn Vân cũng ngốc, người Tô ra chất mật tự tin đến cùng là từ đâu bên trong đến? Khó nói tất cả đều là bởi vì cái này nam nhân. Nhìn xem Trần Vũ, Tôn Vân rơi vào trầm tư. Con mẹ nó ngươi lão tử ăn trước ngươi. Ôn Lương nổ kinh hú lên quái dị như là một trận như gió lốc nhào về phía Trần Vũ. Hiện tại Ôn Lương chính là ngưng thần cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn là hung thú thực lực dị thường kinh người, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ôn Lương đã đến Trần Vũ trước mặt. Cong. Nam đạo lợi chảo bắn ra đối Trần Vũ chém bổ xuống đầu. Một chảo này nếu như đánh thực kia Trần Vũ đầu đều muốn tại chỗ sụp đổ. Tất cả mọi người là tâm thần nhảy một cái kinh hãi không thôi. Hung thú thực lực quả nhiên khủng bố. Nhất là giống gấu đỏ hổ dạng này, lấy thân thể tăng trưởng hung thú đang đối chiến cùng giai người tu hành thời điểm ưu thế thực tế là quá lớn. Cho dù là Tô Chiến cũng không thể không thừa nhận, nếu như đối mặt Ôn Lương loại này kinh khủng giá hỏa nàng không có phần thắng chút nào. Nhưng mặt ngươi đúng thế, nhưng là sư tổ của ta a. Trong lòng nghĩ như vậy đến Tô Chiến rất nhẹ nhàng. Cự trảo rơi xuống Trần Vũ sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, y nguyên bình tĩnh. Hắn năm ngón tay chấn động từ đuôi đến đầu đống nhiên oanh ra một trường. Năm đạo gió lốc từ Trần Vũ bàn tay ở giữa đống nhiên bay lên, đây là bởi vì Trần Vũ công kích quá mức cuồng bạo mới mang theo dị tượng. Và anh. Hai người công kích nháy mắt trùng điệp cùng một chỗ. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, theo sát phía sau là một đạo kêu thảm, còn có một đạo cao cao ném đi thân ảnh. Một kích Ôn Lương bay thẳng lên thiên không. Năm cái móng đuốt tận gốc mà đứt trực tiếp rơi vào Tôn Vân bên chân cắm ở trên mặt đất. Cái gì? Tôn Vân lùi lại một bước sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng con ngươi của nàng hung hăng co rụt lại. Trần Vũ ta không biết lúc nào đã xuất hiện tại bên trên bầu trời. Ngay mặt sắc lạnh lùng nhìn xem Ôn Lương, sau đó một quyền nâng lên, sau đó hung hăng đệm xuống. Không được. Ôn Lương kinh hãi gầm nhẹ một tiếng, hai tay trùng điệp trước người muốn ngăn lại Trần Vũ công kích. Nhưng vô dụng. Một quyền này đệm ở Ôn Lương trên hai tay, nháy mắt liền chuyển ra gãy xương thanh âm. Ôn Lương chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực đột nhiên đặt ở trên người mình, tựa hồ trời đất sụp đổ, cả bầu trời đều rơi xuống, căn bản là không cách nào ngăn cản. Oeng. Như là ra khỏi nòng như đạn pháo, Ôn Lương trực tiếp từ trên cao rơi xuống, oanh một tiếng đệm xuống đất. Mặt đất nháy mắt băng liệt, một đạo đạo như là giống mạng nhện vết rạn đột nhiên hướng về bốn phía lan tràn ra, mà Ôn Lương liền nằm tại mạng nhện chính giữa, miệng lớn ho khan máu, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Trần Vũ từ không trung rơi xuống một đem bóp lấy Ôn Lương cổ, đem Ôn Lương nhấc lên, ngẹo đầu khỏe miệng có một vòng cười khẽ. Xem ra ngươi cũng không thế nào a. Ôn Lương nhất hầu phát ra than nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này nhân loại thật hung. Mọi người đã nhìn ốc. Cái này đây chính là cái kia mạnh nhất binh sĩ. Ông trời của ta, ngay cả Ôn Lương trong tay hắn cũng bất quá chỉ đi ra hai chiêu. T. Không được a. Chỉ sợ ra hỏa này có thể cùng kia đứng đầu nhất thiên kiêu tướng hô so sánh. Tô gia lúc nào đạt được như thế một cái yêu nghiệt nhân vật. Mọi người chấn kinh, Tôn Vân càng là đáng ốc. Cái này cùng thiết tưởng kịch bản không giống, A Tô ra lúc nào có kinh khủng như vậy nhân vật. Quyết Tiên đỡ nổi nhóm lựa chuẩn bị ăn hùng hổ yến. Trần Vũ mở miệng nói, "Được rồi lão sư." Hoàng phủ Quyết Tiên nhẹ gật đầu xuất ra nồi bát bầu buồn. Ôn Lương run một cái, trong mắt đều là hoảng sợ, ở giữa không trung giãy giụa lấy kêu thảm. "Tôn Vân cứu ta, cứu ta a." Trần Vân quá, "Ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian thả hắn, nếu không ta muốn ngươi để mặt." Tôn Vân hô to nói, "Biểu ca của ta là Hạo Thiên viện phụ trách đại tuyển người phụ trách. Ngươi dám động Ôn Lương, lần này đại tuyển ngươi mơ tưởng có thể thông qua." Mặc dù là biểu ca nhưng Tôn Vân chỉ có cái này biểu ca phương thức liên lạc, lại ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tôn Vân uy hiếp Trần Vũ. Quả nhiên nghe nói như thế, Tô ra mọi người sắc mặt đều là biến đổi. "Lão sư nếu không liền thả hắn đi." Tô Tiểu Nhiễm mở miệng nói. "Thả hắn?" Trần Vũ nhìn xem Ôn Lương. "Đúng đúng đúng. Thả ta. Ngươi tới là vì lục viện đại tuyển đi, hiện tại giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Mau thả ta, sau đó xin lỗi. Nếu không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tiến vào sáu chán." Lời nói không nói chuyện đã đoạn mất, bởi vì Trần Vũ đã bóp gãy hắn cổ. Một phần khẩu phần lương thực cũng muốn uy hiếp ta. Ngây thơ. Cười quay đầu nhìn xem đã đỡ đẫn Tôn Vân, Trần Vũ cười. Không có ý tứ tay trượt. Chương 1919, lại tay trượt ngươi nói có tức hay không? Chương 1919, lại tay trượt ngươi nói có tức hay không? Tay trượt. Tôn Vân khỏe miệng đều hung hăng kéo ra. Loại chuyện hoang đường này ai mẹ nhà hắn có thể tin tưởng. Gia hỏa này rõ ràng chính là cố ý. Tốt có dũng khí. Ngươi thật sự có loại. Trần Vân quá lục viện đại bỉ ngươi mơ tưởng có thể thông qua câu nói này ta Tôn Vân hiện tại đặt ở cái này bên trong. Tôn Vân sắc mặt đỏ bừng lên mặt mũi tràn đầy đều là nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Nhưng Trần Vũ vẫn lạnh nhạt. Ngươi có đói bụng không? Nhìn xem Tôn Vân Trần Vũ cười cười. Cô. Tôn Vân bụng lúc này vang lên để vừa rồi hung thần ác sát khí thế lập tức rơi một mảng lớn. Nàng đích xác đói chỉ là không nghĩ tới bụng ở thời điểm này nhớ tới để nàng lừa bính. Đã như vậy ta mời ngươi ăn thì ta. Trần Vũ cười cười một tay lấy Ôn Lương ném tới Hoàng Phổ Quyết Thiên trước mặt. Ôn Lương bị giết về sau đã hoàn toàn hiện lộ bản thể là một con chừng cao mấy mét gấu đỏ hổ. Quyết Thiên chuẩn bị hùng hổ yến. Vâng. Hoàng Phổ Quyết Thiên nhẹ gật đầu bắt đầu nhóm lửa lột ra. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau Hoàng Phổ Quyết Thiên gào to một tiếng từ phía sau lưng rút ra trường kiếm liền thấy trận trận kiếm ảnh mang theo kiếm minh thanh âm hiện lên to lớn gấu đỏ hổ đã bị hoàn mỹ cắt ra. Hoàng Phổ Quyết Thiên cơ lấy xử lý tốt gấu đỏ hổ đổ vào đun sôi nước sôi ở trong lại gia nhập bát rắc muối bột ngọt cùng gia vị bất quá một lát một cỗ cực kỳ mãnh liệt mùi thịt liền tản mát ra. Đến một bát, vương lên một bát canh thịt Trần Vũ đối Tôn Vân nâng nâng. Ngươi. Phơ qua. Tôn Vân chỉ vào Trần Vũ ngón tay đều đang run rẩy lấy tức giận đến một ngụm máu tươi trực phún mà ra liền lùi lại mấy bước mới đưa đem đứng vững. Ở trước mặt nàng giết nàng hung thú hiện tại còn xin nàng đến ăn thịt. Cái này ra sao chờ hung tàn? Ô lão sư không muốn cho nàng. Cái này thịt thơm như vậy ta có thể ăn hai đầu. Cho nàng liền không đủ điểm. Tô Tiểu Nhiễm miệng bên trong đút lấy thịt nói chuyện đều không rõ ràng. Tô Chiến liên tục gật đầu động tác trên tay cũng không có dừng lại. Đúng. Ta đi không nghĩ tới gấu đỏ hổ ăn ngon như vậy về sau ta nhất định phải lại đi đánh hai đầu đến. Cho ăn Tô Tiểu Nhiễm. Khối thịt kia là ta không muốn dành với ta. Cái gì ngươi? Theo bối điểm ta là ngươi sư thúc một đời. Tôn lão biết không? Cái dám Tôn lão ngươi làm sao không yêu hấu? Tô Tiểu Nhiễm cùng Tô Chiến không ai nhường ai tranh đoạt lấy lẫn nhau bắt bên trong thịt. Mọi người sững sờ nhìn xem người Tô ra ăn như gió cuốn dáng vẻ khỏe miệng hung hăng kéo ra. Ma đản ta vậy mà cũng có chút nghĩ nếm thử. Ngươi khoan hay nói vị này đạo nghe bắt đầu là thật hương a. A. Lẽ nào lại như vậy? Nghe tới nói chuyện của mọi người Tôn Vân cơ hồ muốn chọc giận bạo. Mặt của mình đã hoàn toàn bị nén quang. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Tôn Vân run rẩy từ trong nạp giới xuất ra một cái màu đen la bàn đây là một cái máy truyền tin cùng loại với trên địa cầu điện thoại. Là ai? Một đạo gầy gò thanh âm từ la bàn phía trên bắn ra mà ra hiện lên ở trước mắt mọi người. Cái này. Đây là. Nhìn người nọ về sau có người sợ hãi cả kinh dọa đến một cái giật mình. Người kia là ai a? Làm sao đem ngươi dọa thành cái dạng này rồi? Nghe tới cha hỏi người kia chỉ là nuốt ngụm nước miếng gắt gao nhìn xem cái này đạo gầy gò thân ảnh trọn vẹn mấy hơi thở sau lúc này mới bình phục lại. Hắn gọi Tôn Hoành là lần này Hạo Thiên Viện đại tuyển người phụ trách. Vâng. Một câu như là tiếng sấm làm cho tất cả mọi người đều là hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Lục viện một trong Hạo Thiên Viện người phụ trách. Xem nhẹ Tôn gia. Về sau gặp được Tôn gia người không nên đắc tội. Để trong tộc vãn bối toàn lực theo đuổi Tôn Vân. Một khi thành công đối với chúng ta gia tộc có chỗ tốt lớn. Lập tức kết thúc cùng Tô gia hết thể hợp tác từ giờ trở đi quyết không cho phép trong tộc vãn bối cùng Tô gia lại có bất luận cái gì lui tới. Bốn phía rất nhiều gia tộc khi nhìn đến Tôn Hoành xuất hiện sát na liền nhanh chóng hành động. Bọn hắn đều là nhân tinh quá rõ ràng cái này một thân ảnh phía sau ý vị như thế nào. Kia đại biểu cho tuyệt đối quyền thế đại biểu cho tuyệt đối lực lượng. Đồng hồ biểu ca là ta là Tôn Vân A. Nhìn thấy Tôn Hoành xuất hiện Tôn Vân biến sắc lập tức định nọt mà cười cười có chút cùng gặp cong. Tôn Vân. A là biểu muội của ta. Tôn Hoành nghĩ lúc này mới nhớ tới. Tìm ta có chuyện gì? Ta hiện tại bề bộn nhiều việc không có quá nhiều thời gian. Là như vậy biểu ca chúng ta Tôn gia bị người khi dễ A Tô gia Trần Vân quá đánh bại chúng ta Tôn gia binh trưởng gấu đỏ hổ về sau vậy mà ngay trước chúng ta Tôn gia mặt ăn nó đi. Ta đều cùng hắn nói ngài là chúng ta Tôn gia người là chúng ta Tôn gia kiêu ngạo nhưng hắn lại nói muốn hâu ngươi cùng đi ăn thịt. Còn muốn hỏi ngươi cái này mùi thịt không thơm. Mời biểu ca nhất định phải cho chúng ta Tôn gia làm chủ A. Tôn Vân nói hốc mắt đều đỏ có một loại dáng vẻ đáng yêu. Tô Tiểu Nhiễm bọn người nhìn sững sờ. Cái này Tôn Vân cũng rất có thể lật ngược phải trái đi. Ngươi nói cái gì? Tôn Hoành sắc mặt đống nhiên lạnh không ít. Quay đầu nhìn chằm chằm Trần Vũ một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên. Ngươi có thể đi trở về lục viện đại tuyển ngươi không có cơ hội. Mặc dù hắn đối Tôn Vân cũng không có cái gì thân tình nhưng Trần Vũ bọn người ở tại Tôn Hoành trong mắt căn bản cùng mình không cùng một đẳng cấp loại người này cũng dám đối với mình không tôn trọng. Kia liền để hắn cút đi dù sao thiếu một con run dế cũng không có cái gì ảnh hưởng. Trong lòng mọi người nhảy một cái nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều có chút đồng tình cái này còn chưa tới dược thần tinh hắn vậy mà liền mất đi tư cách. Tô Tiểu Nhiễm bọn người sắc mặt đều là tái đi. Tôn Vân cười hai tay ôm ở trước người cái cầm nhẹ nhàng nâng lên đắc ý liếc mắt Trần Vũ. Thấy không? Đây chính là biểu ca ta. Một câu liền có thể quyết định tương lai của ngươi. Mà ngươi lại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Thật sao? Trần Vũ cũng cười đặt chén trong tay xuống Trần Vũ nhìn xem Tôn Hoành lắc đầu. Mặc dù ta không biết ngươi dùng phương pháp gì có thể để cho ta mất đi cơ hội bất quá biểu mội của ngươi khẳng định là không có cơ hội. Ngươi có ý tứ gì? Tôn Hoành nhướng mày. Chính là loại ý tứ này. Vâng. Trần Vũ đống nhiên phát động nháy mắt đến Tôn Vân trước mặt. Ngươi muốn làm? A. Tôn Vân dưới vẫn chưa nói xong lời nói đột nhiên phát ra tê tâm liệt phế tiếng hét thảm. Trần Vũ trong nháy mắt một trường trực tiếp đánh vào Tôn Vân trên đan điền phế Tôn Vân. Ta rất chán ghét người khác nói xấu ta. Nhìn xem có quắp trên mặt đất Tôn Vân Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Quay đầu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Tôn Hoành Trần Vũ cười tiếu dung bên trong là tràn đầy không thèm để ý không có ý tứ ta lại tay trượt chương 1920, thanh danh tại ngoại chương 1920, thanh danh tại ngoại lại tay trượt rồi. Hắn mẹ nhà hắn. Vây xem mọi người khỏe miệng đều là hung hăng kéo ra. Đây là tay trượt có thể giải thích sự tình a. Đây rõ ràng chính là cố ý a. Có ai tay trượt sẽ một trường trực tiếp phế người khác đan điền? Không nghĩ tới người này điên cuồng như vậy a. Ngay cả Tôn Hoành uy hiếp đều không để trong lòng, càng là ngay trước mặt Tôn Hoành phế Tôn Vân. Gia hỏa này thật sự là một cái nhân vật hung ác. Giết Ôn Lương phế Tôn Vân mà lại thực lực cực kỳ cường hãn, chỉ sợ cùng lần này những cái kia đỉnh tiêm thiên tiêu hắn đều có thể đánh đồng. Ta ngược lại không cho rằng là dạng này. Những cái kia đỉnh tiêm thiên tiêu không có chỗ nào mà không phải là khủng bố đến cực điểm tồn tại, gia hỏa này muốn cùng những người kia so sánh còn kém không ít. Mọi người thấy Trần Vũ nghị luận âm ỉ chỉ là trong lời nói đều bao hàm lấy nồng đậm tới cực điểm chấn kinh. Người người tên hỗn đản, biểu ca giúp ta a. Tôn Vân nằm dạp trên mặt đất nghỉ tư ngọn nguồn bên trong tiêu thảm, nước mắt nước mũi lưu một lớn đêm. Nàng không thể nghĩ đến có Tôn Hoành lên tiếng tình huống dưới mình lại bị phế. Trần Vũ thoáng một cái chẳng khác gì là cắt đứt nàng tu hành đường, để nàng cơ hồ điên cuồng hơn. Người tên là gì? Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân người quá mức. Nhìn xem Trần Vũ, Tôn Hoành sắc mặt đã lãnh khốc như băng. Hắn cũng không thèm để ý Tôn Vân chết sống, nhưng hắn để ý mặt mũi của mình. Trần Vũ sở tác sở vi chính là đối với hắn một loại khiêu khích. Trần Vân quá. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Tốt. Lục viện đại tuyển nếu có loại ngươi nhất định phải tới. Đừng để ta thất vọng a. Dứt lời Tôn Hoành thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Vũ cười cười một cước đạp nát máy truyền tin. Một cái tiểu thí hải vậy mà uy hiếp ta. Buồn cười. Chúng ta đi. Xoay người Trần Vũ trở về Tô Tiểu Nhiễm bọn người bên cạnh chào hỏi mấy người thẳng đến dược thần tinh. Trần Vân quá. Người đáng chết. Người đáng chết. Biểu ca ta hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ xem. Ha 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 ha. Tôn Vân nằm dạp trên mặt đất đối Trần Vũ rời đi phương hướng giống phải khản cả giọng thanh âm kêu bên trong trùng thiên oán độc để tất cả mọi người cảm giác được da mặt tê dần có chút run sợ. Xem ra lần này lục viện đại bị thiếu không được dạng này mà sát ra. Có người tự lẩm bẩm một bên, mọi người tất cả đều gật đầu phụ họa. Đúng là như thế, người lời nói theo lục viện đại tuyển tới gần các thế lực lớn nhau nhau đến dược thần tinh. Lẫn nhau ở giữa ma sát tranh đấu cũng biến thành càng ngày càng tấp nập. Mà tại những này trong tranh đấu một số người cũng là chỗ hết tài năng trở thành tất cả mọi người đề tài nói chuyện. Nghe nói rồi sao? Dễ biển lâu lâu chủ cháu cùng bà kiếm môn thiên tiêu vì một cái chỗ ngồi đánh lên. Cuối cùng nếu như không phải song phương trưởng bối trình diện hai người đều muốn phân ra sinh tử. Ta cũng nghe nói một việc. Trước đó trong hoang nguyên phát sinh đại chiến, chiến trường cực kỳ thảm liệt, có mười mấy bộ xác chết cháy căn bản nhìn không ra ai là ai. Nghe nói cũng là hai phe nhân mã sống mái với nhau kết quả. Dược thần tinh bên trên tất cả đều là như thế truyền ngôn. Mà tại những chuyện này bên trong Trần Vũ danh tự cũng không ngừng bị người đề cập. Đắc tội Hạo Thiên viện đại tuyển người phụ trách việc như thế có thể nói là đại nghịch không đạo, để người hình ảnh rất sâu sắc. Trần Vũ danh tự tự nhiên cũng truyền đến một chút người lỗ tai ở trong. Ha ha, công nhân để Tôn Hoành mặt mũi quát rác. Cái này Trần Vân quá có chút lợi hại a. Một người nam tử tại dược thần tinh một mảnh rừng rậm ở trong ngồi trên mặt đất lau sạch lấy trong tay là trường kiếm. Mà bên cạnh hắn thì là một chỗ hung thú thi thể chồng phải chừng hơn 100 trượng cao. Mà tại dược thần tinh một chỗ khác một vùng biển rộng phía dưới 10,000m trong thâm viên một bóng người nhẹ nhàng trôi nổi tại u lãnh tĩnh mịch nước biển bên trong. Đột nhiên hắn mở to mắt bộc phát ra hai đạo quang mang mãnh liệt. Trần Vân quá. Mặc dù có chút thực lực nhưng còn không có tư cách trở thành ta đối thủ. Nói xong hắn lại nhắm mắt lại. Một chỗ khác tại dược thần tinh một tòa thành thị bên trong, một cái nữ tử áo trắng ngồi tại một tòa đại lâu đỉnh chóp an tĩnh nhìn xem cảnh sát trung quanh. Trần Vân quá. Ngu xuẩn. Các loại đánh giá tại dược thần tinh các nơi trình diễn. Trần Vũ đối này không chút nào biết. Bọn hắn lúc này tại đến dược thần tinh về sau đi tới một tòa thành thị ở trong tìm cái khách sạn ở lại. Sau khi ăn cơm xong, Trần Vũ bọn người tụ tại một cái ưu tĩnh quán trà bên trong lặng lặng trò chuyện. Lão sư, ngươi nhìn đây là ta sưu tập một chút có quan hệ lần này đại tuyển tư liệu. Tô Tiểu Nhiễm xuất ra một quyển sách đưa cho Trần Vũ. Ừm. 100 do lớn mây nhân vật. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem bìa danh tự có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, cái này nghe nói là ông gia cổ trong lầu danh xương tiên toán tử vùng bằng quân bày ra, lần này đại tuyển bên trong 100 vị tuyệt đối có thể tiến vào lục viện nhân vật. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Vương gia cổ lâu tại Trần Vũ đến dược thần tinh thời điểm liền nghe nói qua. Đây là rất nổi danh một cái thế lực, nó môn hạ lấy thu thập tình báo nghe tiếng. Vương Văn Quân chính là vương gia cổ trong lầu lần này lâu chủ. Cái này 100 gió lớn mây nhân vật hàm kim lượng có thể thấy được chút ít. Mở ra thư tịch Trần Vũ từng tờ một lật qua, mỗi một tờ bên trên đều ghi lại một nhân vật bao quát người này công pháp cảnh giới tu hành cùng tin tức. Trong đó nhất làm cho Trần Vũ để ý là 10 hạng đầu tồn tại. Hiếm thấy thiên kiêu nhưng hợp đạo mà chưa hợp đạo. Đều đang theo đuổi hoàn mỹ hợp đạo. Hoàn mỹ hợp đạo. Trần Vũ ánh mắt híp lại. Ngưng thần cảnh đại viên mãn muốn đột phá hợp đạo cảnh trừ chân lực tích lũy bên ngoài mấu chốt nhất là muốn cùng đạo tương hợp. Nhưng cùng đạo tương hợp cũng là có đẳng cấp khác nhau. Thứ một là chỗ hợp chi đạo đẳng cấp. Đại đạo 3,000 tiểu đạo càng là không thể tính toán, có chút đạo tắc trời sinh uy lực mạnh mẽ, có chút thì rất khó tu luyện ra cái gì quá nghịch thiên thực lực. Cho nên chỗ hợp chi đạo cũng có được cao điểm có khác. Mà trừ chỗ hợp chi đạo khác nhau càng thêm mấu chốt một điểm là cùng đạo tương hợp trình độ. Nếu như dựa theo 100 điểm gần đây tính có người chỉ là tương hợp 10, có người lại có thể đạt tới 7, 8, 10 thậm chí là 90 trở lên. Mà hoàn mỹ hợp đạo thì là cùng đạo tắc tương hợp trình độ muốn tới 100. Cùng đạo tắc tương hợp trình độ càng cao, tương lai đủ khả năng lấy được thành tựu cũng liền càng lớn. Mà bình thường mà nói cùng đạo tắc có thể tương hợp 50 trở lên liền có thể bảo đảm bước vào hợp đạo cảnh. Lại hướng lên mỗi tăng lên một bước đều dị thường khó khăn. ở trên một thế bên trong Trần Vũ bước vào hợp đạo cảnh chính là hoàn mỹ hợp đạo. Hắn cũng biết muốn làm đến bước này đến cùng có bao nhiêu sao gian nan. Xem ra đều là có dã tâm lớn người a, chỉ là cuối cùng có thể thành công quá ít. Trần Vũ cười cười không thèm để ý, kế tiếp theo hướng xuống lật tại thư tịch một trang cuối cùng hắn dừng lại, trên mặt trở nên rất cổ quái. Mình vậy mà xuất hiện tại quyển sổ này bên trên. Chỉ là đã xuất hiện vậy tại sao sẽ là dáng vẻ như vậy? Chương 1921, gặp phải chương 1921, gặp phải sổ bên trên Trần Vũ danh tự cùng chân dung bị khắc ở một trang cuối cùng bên trên. Nhưng ngoại trừ danh tự bên ngoài chỉ ghi chép Trần Vũ đến từ Tô gia, cái khác như là công pháp loại hình một mực không có ghi chép. Không chỉ có như thế, tại cả lá trên giấy càng là họa một cái to lớn xin hào, lại tại xin hào bên cạnh họa một cái dấu hỏi. Đây là ý gì? Trần Vũ có chút hồ nghi. Lão sư nghe nói đây là bởi vì chiến lực của ngươi đã có thể vinh đăng top 100 bảng thế, nhưng là ngươi đắc tội Hạo Thiên viện người cho nên Vương Văn Quân cũng không biết ngươi đến cùng có thể hay không tiến vào lục viện bên trong, lúc này mới họa xin hào về sau lại đánh cái dấu hỏi. Tô Tiểu Nhiễm có chút bất đắc dĩ sờ sờ cái trán. Đúng vậy a Trần tiên sinh, lần này ngươi thực tế là quá xúc động. Lục viện mặc dù cạnh tranh với nhau thế nhưng là giữa bọn hắn nhưng cũng tướng hô hợp tác. Ngươi lần này không để ý tới Tôn Hoành mặt mũi chẳng khác gì là không đem lục viện để ở trong mắt, cái khác mấy viện chỉ sợ cũng phải đối ngươi ôm lấy ý. Lần này khó đảm bảo bọn hắn sẽ không ở đại tuyển bên trong làm khó dễ ngươi. Tô Chiến khe khẽ thở dài, nàng muốn cho rằng mình đã xem như một người điên thế nhưng là Trần Vũ lại so hắn còn muốn điên cuồng. Tại biết rõ đạo Tôn Vân bối cảnh tình huống dưới vậy mà ngay trước mặt Tôn Hoành phế Tôn Vân. Loại chuyện này thực tế là bất ngờ. Không sao, một số thời khắc một mực địa nhẫn để lùi bước đến cuối cùng sẽ chỉ đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Tu hành coi như thẳng tiến không lùi. Đi nhớ người sống trên đời muốn làm sói không muốn làm chó. Tô Chiến bọn người sững sờ nhẹ gật đầu. Đại tuyển còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu, mấy ngày nay các ngươi cố gắng chuẩn bị, ta đi bên ngoài đi dạo. Dược thần tinh hiện tại cực kỳ náo nhiệt, nhiều như vậy người hội tụ ở đây đối nơi đó mậu dịch sinh ra cực đại gấp rút tế bào. Trần Vũ cũng muốn nhìn xem có thể hay không có cái gì đặc biệt thu hoạch. Thu xếp tốt về sau Trần Vũ cải trang cách ăn mặc vì một cái lao giả về sau trực tiếp tiến về dược thần tinh luyện đan sư hiệp hội. Hiện tại cái này bên trong ngư long hỗn tạp mà lại cũng không biết có hay không lục viện bên trong cường giả đỉnh cao, Trần Vũ hay là quyết định ổn thỏa một chút. Làm lục viện tinh vực phía ngoài nhất dược thần tinh luyện đan sư hiệp hội so phi điệu tinh bên trên phải lớn rất nhiều, quy cách cũng muốn cao một chút. Trần Vũ tiến vào bên trong quang minh mình 7 sao tam giai luyện đan sư thân phận về sau lập tức nhận nhiệt tình tiếp đãi, bị nhân viên công tác đưa vào trong phòng tiếp khách. Mà luyện đan sư hiệp hội hội trưởng cũng là tự mình ra mặt tiếp đãi. Dược thần tinh luyện đan sư hiệp hội hội trưởng tên là Lữ Thiên Tùng, thực sự 8 sao nhất giai lớn luyện đan sư. Trần Vũ biết cái này cũng là Lữ Thiên Tùng đang khảo nghiệm mình, lập tức đối Lữ Thiên Tùng vấn đề ai đến cũng không có cự tuyệt một tiến hành đáp lại. Trần Vũ làm người hai đời quá khứ lại là đứng đầu nhất luyện đan sư, đối đan đạo lý giải quả thực không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Trần Vũ đối đan đạo kiến giải hoàn toàn tin phục Lữ Thiên Tùng, về sau Lữ Thiên Tùng càng là đối với lấy Trần Vũ thật sâu cúi đầu. Trần đại sư không nghĩ tới a ngươi vậy mà đối đan đạo có như thế khắc sâu lý giải, ngươi không phải 7 sao tam giai luyện đan sư, cho dù là 8 sao nhất giai đối với ngươi mà nói đều có chút thấp. Ha ha, kia đều chỉ là hư danh thôi, ta cũng không thèm để ý. Trần Vũ cười ha hả, dưới mắt hắn chính là cải trang cách ăn mặc cũng không thích hợp lại đi thăng cấp mình luyện đan sư đẳng cấp. Ta không biết Trần đại sư lần này tới cái này bên trong có chuyện gì. Lữ Thiên Tùng mở miệng hỏi. Kỳ lạ vật liệu. Lữ Thiên Tùng sững sờ nhíu mày nghĩ nghĩ. Kỳ lạ tài liệu, cái kia có thể đi tham gia sẽ phải tổ chức dược thần tinh đấu giá hội. Lần này đấu giá hội là từ dược thần tinh đệ nhất đại gia tộc Lam gia chỗ tổ chức. Có thể nói cơ hội hội tụ toàn bộ tù thiên tinh châu quý hiếm vật liệu. Nói không chừng tại kia bên trong có thứ ngươi muốn. Đấu giá hội a? Trần Vũ nhíu mày lúc này mới nhẹ gật đầu. Đúng lúc này một cái nhân viên công tác đi đến. Hội trưởng An Thương Sinh đến muốn gặp ngươi. An Thương Sinh? Lữ Thiên Tùng sững sờ cái này thế nhưng là lần này top 100 nhân vật phong vân bên trong xếp hạng trước 10 nhân vật một trong. Nàng vì cái gì đến đây tìm mình? Trần đại sư ngươi nhìn cái này. Gặp một lần đi, ta cũng rất tò mò cái này thập đại thiên kiêu một trong đến cùng là cái dạng gì nhân vật. Lữ Thiên Tùng nhẹ gật đầu phất phất tay mang nàng tiến đến. Nhân viên công tác lập tức ra ngoài không bao lâu liền mang theo An Thương Sinh tiến vào phòng tiếp khách. Vào mắt là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử ngũ quan tinh xảo, có loại giang nam hùng sông nước nữ tử ôn nhu cảm giác, mặc dù mặc rộng lớn tay áo nhưng y nguyên có thể nhìn ra được An Thương Sinh dáng người tuyệt đối là hoàn mỹ cấp bậc. An Thương Sinh bái kiến Lữ hội trưởng. An Thương Sinh nhìn Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu liền không còn nhìn Trần Vũ. An cô nương, ta không biết ngươi đến ta cái này bên trong có chuyện gì a? Lữ Thiên Tùng rất khách khí, giống An Thương Sinh dạng này người tương lai nhất định phải lên như diều gặp gió, nói không chừng về sau càng có thể xông ra tù thiên tinh châu có càng thêm rộng lớn tiền đồ. Cho nên cho dù hiện tại Lữ Thiên Tùng địa vị so An Thương Sinh cao hơn nhưng ý nguyên không dám thất lễ đối phương. Lữ hội trưởng, ta đến cái này bên trong là hy vọng ngài có thể giúp ta một chuyện, luyện chế một viên đan dược. Ta còn nhỏ lão sư mắc phải quái bệnh cần viên đan dược này. Luyện đan? Lữ Thiên Tùng sững sờ không biết là đan dược gì. Một mạch dịch hồn đan. Cái gì? Một mạch dịch hồn đan? Cái này loại đan dược này? Lữ Thiên Tùng một chút từ trên ghế ngồi đứng lên mở to hai mắt nhìn một mặt ngạc nhiên. Một mạch dịch hồn đan thế nhưng là thất phẩm đan dược. Luyện chế rất khó mà lại cần thiết vật liệu cũng dị thường phức tạp, dù là hắn đã là 8 sao nhất giai luyện đan sư đối luyện chế như thế đan dược đều không có chút tự tin nào. Lữ Thiên Tùng lông mày lập tức chăm chú nhíu lại. Ta không biết Lữ hội trưởng có thể hay không giúp ta chuyện này. Thù lao dễ nói, đây là ta nạp giới, trong đó có ta cả một đời tất cả tích xúc ta đều có thể cho Lữ hội trưởng. Chỉ muốn mời Lữ hội trưởng xuất thủ. chỉ là ta có một cái yêu cầu, ta cuối cùng tinh lực cũng chỉ thu tập được một phần vật liệu, cho nên hy vọng Lữ hội trưởng có thể tận lực đề cao xác suất thành công, thấp nhất cũng không thể thấp hơn 40. Lữ hội trưởng sững sờ lập tức cười khổ lắc đầu. An cô nương, ngươi yêu cầu này ta thực tế là làm không được, ra cái này một mạch dịch hồn đan thực tế là quá đặc thù, lấy thủ đoạn của lão phu cho dù tại đỉnh phong thời kỳ cũng chỉ có 20 xác suất thành công, chỉ sợ không thể giúp ngươi. Ngay cả Lữ hội trưởng cũng chỉ có 20 xác suất thành công. An Thương Sinh nghe nói như thế sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, một mảnh tràn ngập tuyệt vọng. Bất quá đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền tới. "Ta tới đi." An Thương Sinh sững sờ nhìn Trần Vũ Huy Chương, nhướng mày một mặt hoài nghi. "Ngươi bảy sao tam giai luyện đan sư?" Chương 1922, mời tiên sinh luyện đan. Chương 1922, mời tiên sinh luyện đan. Nhìn xem Trần Vũ, An Thương Sinh lông mày chăm chú nhíu trùng một chỗ. Vừa rồi nàng sau khi đi vào mặc dù cũng nhìn thấy Trần Vũ nhưng vẫn chưa quá mức để ý, dù sao mục tiêu của nàng là Lữ Thiên Tùng, Trần Vũ chỉ là một tên bảy sao tam giai luyện đan sư, địa vị cũng không như Lữ Thiên Tùng. Có thể trợ giúp nàng chỉ có Lữ Thiên Tùng, đối Trần Vũ An Thương Sinh tự nhiên là không thèm để ý, chỉ là không nghĩ tới Trần Vũ lúc này vậy mà lại mở miệng. "Lữ hội trưởng hắn là ai? Ngươi nói cái gì? Đan đạo tạo nghệ còn tại ngươi phía trên?" Nhìn xem Trần Vũ, An Thương Sinh một mặt kinh ngạc có chút khó mà tin được. Lữ Thiên Tùng thế nhưng là toàn bộ Tù Thiên Tinh Châu cường đại nhất luyện đan sư, mà lại làm người rất ngạo khí, xưa nay không chịu làm kẻ dưới, nhưng bây giờ hắn vậy mà chính miệng thừa nhận thực lực của người này trên mình. Thật sâu nhìn xem Trần Vũ, An Thương Sinh hành lễ mở miệng hỏi thăm. "Ta không biết Trần đại sư có mấy thành nắm chắc, chỉ cần vượt qua 20." An Thương Sinh liền chuẩn bị thử một lần. Nàng bị lao sư kia đối nàng có tái tạo tri ân, nàng nhất định phải cứu hắn. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay. "Một thành?" An Thương Sinh sững sờ, chợt trên mặt lộ ra nồng đậm thất vọng. Lữ Thiên Tùng nhướng mày có chút không hiểu. Khó nói vị này Trần đại sư chỉ là lý luận cường hãn thế, nhưng là thực hành năng lực nhưng không có lợi hại như vậy. Nghĩ Lữ Thiên Tùng liền nhẹ gật đầu. Ngẫm lại cũng là, nếu như hắn thật sự có mạnh như vậy, lời nói hiện tại cũng liền không phải bảy sao tam giai luyện đan sư. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao hắn. A, nhẹ nhàng thở dài, Lữ Thiên Tùng lắc đầu có chút thất vọng. "Ngươi có phải là hiểu lầm cái gì?" Đúng lúc này Trần Vũ mở miệng cười. "Ý của ta là ta nắm chắc là 10 thành." "10 thành?" Đột nhiên An Thương Sinh cùng Lữ Thiên Tùng đều sửng sốt. Chỉ là sau một khắc, An Thương Sinh sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. "Trần đại sư, ngài đây là đang đùa ta à? Mặc dù ta không hiểu nhiều phải luyện đan, nhưng là cũng biết không có bất kỳ người nào dám khen dưới dạng này cửa biển nói mình luyện đan xác suất thành công có thể đạt tới 10 thành. Viên đan dược này đối ta mà nói rất trọng yếu, hy vọng Trần đại sư nghiêm túc đối phó." An Thương Sinh lạnh lùng mở miệng. "Trần đại sư luyện đan một đạo vẫn là phải cước đạp thực địa tốt, quá mức tự tin cuồng vọng, đối luyện đan một đạo tiến bộ cũng vô ích chỗ. Ngươi kẻ tại bảy sao tam giai luyện đan sư tầng cấp bên trên chỉ sợ cùng tính cách của ngươi có rất lớn quan hệ." Lữ Thiên Tùng lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, nhịn không được mở miệng giáo huấn, đối Trần Vũ hình ảnh cũng không khỏi giảm mấy điểm. "Có tin hay không là tùy ngươi, có thể hay không cứu tại ta, có muốn hay không cứu tại ngươi. Cơ hội chỉ có lần này, chính ngươi ngẫm lại đi." Trần Vũ không thèm để ý, phất phất tay. Hắn sở dĩ đáp ứng hỗ trợ, một là bởi vì An Thương Sinh đối với mình lão sư tôn trọng để hắn có chút động dung. Dù sao mình ở kiếp trước liền từ dâu quay nón tôn giả kêu bên trong học được rất nhiều đối tôn sư trọng đạo người, hắn không ngại rút một đêm. Nguyên nhân thứ hai cũng là ra ngoài mình suy tính. An Thương Sinh dù sao cũng là thập đại thiên kiêu một trong, ở sau đó đại tuyển bên trong nói không chừng người của Tô gia còn cần nàng trông nom. "Ai tính An tiểu thư, mời đem vật liệu cho ta đi, ta sẽ đem hết toàn lực tới giúp ngươi luyện chế." Lắc đầu, Lữ Thiên Tùng đối Trần Vũ đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng An Thương Sinh không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là chăm chú nhìn Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập dãy rủa. "Tin tưởng vẫn là chưa tin. Lựa chọn Trần Vũ ta không biết kết quả cuối cùng, lựa chọn Lữ Thiên Tùng tối thiểu nhất còn có 20 xác suất thành công." Hung hăng cắn răng, An Thương Sinh ánh mắt đột nhiên quét ngang. Nàng xuất ra tất cả vật liệu đưa tới Trần Vũ trước mặt. Lão sư của mình tựa như là cha mẹ của nàng, cho nên vì cứu chữa lão sư của mình, An Thương Sinh quyết định cược một đêm. "Kia liền mời Trần đại sư phí sức." Trần Vũ nhẹ gật đầu, nở nụ cười, "Ngươi sẽ vì ngươi quyết định cảm thấy may mắn." Lữ Thiên Tùng kinh dị nhìn An Thương Sinh. Đã An Thương Sinh đã làm quyết định, hắn cũng không tốt nhiều lời, chỉ là trong lòng khe khẽ thở dài. "Trần đại sư cần ta bên này chuẩn bị cái gì? Một mạch dịch hồn đan không phải bình thường đan dược, muốn luyện chế lời nói hao phí thời gian thật dài. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng." Lữ Thiên Tùng nhắc nhở nói. "Không sao, không phải còn có đấu giá hội a, luyện chế về sau chúng ta liền đi đấu giá hội đi." "Đấu giá hội?" Lữ Thiên Tùng khỏe miệng hung hăng kéo ra. "Đều lúc này còn băn khoăn đấu giá hội? Chân trong chân ngoài cái này thế nhưng là luyện đan tối kỵ a." Song song a, Lữ Thiên Tùng trong lòng đã triệt để tuyệt vọng. "Kia Trần đại sư, nhưng có cái gì cần chuẩn bị?" Lữ Thiên Tùng hỏi lại. Trần Vũ lắc đầu, "Không cần chuẩn bị, trực tiếp bắt đầu. Tranh thủ thời gian luyện qua đan, không muốn chậm trễ thời gian." Lữ Thiên Tùng cùng An Thương Sinh tâm cơ hồ muốn chìm đến đáy cốc. An Thương Sinh trong lòng kia chỉ có một chút ảo tưởng cũng bắt đầu dao động. Nàng mặc dù không có học qua luyện đan, nhưng là cũng biết luyện đan thời điểm tiền kỳ chuẩn bị dị thường trọng yếu, nhưng bây giờ lo lắng sợ hãi để An Thương Sinh có chút nôn nóng, nàng đột nhiên cảm giác mình tựa hồ cực sai rồi. Nhưng vào lúc này Trần Vũ động, cũng không thấy Trần Vũ xuất ra đan lô, chỉ là một tay bóp ra một cái ấn pháp, lập tức liền thấy tại bàn tay của hắn phía trên đột nhiên hiện ra một đạo đạo kim sắc hỏa diễm vọt thẳng hướng bên trên bầu trời. Những ngọn lửa này giống như là có sinh mệnh giữa không trung bên trong quấn quýt nhau cùng một chỗ, không bao lâu liền tạo thành một cái kim sắc hỏa lô, nhiệt độ nóng bỏng để không khí xung quanh đều trở nên có chút cháy bỏng. Lữ Thiên Tùng sắc mặt thông suốt biến đổi, trên mặt hiện trận trận kinh dị. Đây là chân lực hóa lửa ngưng lửa thành lô. Nhìn chằm chằm Trần Vũ, Lữ Thiên Tùng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Loại thủ đoạn này ngay cả hắn đều chưa từng nắm giữ, ra hỏa này vậy mà vây tay một cái liền làm ra. Khó nói là mình nghĩ sai, hắn thật sự có năng lực đi luyện chế cái này một mạch dịch hồn đan. Lữ hội trưởng cái này có vẻ như rất lợi hại. Lữ Thiên Tùng nhẹ gật đầu, trong miệng cảm khái liên tục. Đích xác lợi hại. Vẹn vẹn là chiêu này đã nói lên vị này Trần đại sư luyện đan thực lực cực kỳ ghê gớm. Tiếp xuống chỉ cần dựa theo một mạch dịch hồn đan đan phương ghi chép trục vừa gia nhập tài liệu luyện đan lại nghiêm ngặt khống chế hỏa hầu chắc hẳn tuyệt đối có 30 trở lên xác suất thành công. 30. An Thương Sinh trên mặt lập tức hiện hiện vui mừng. Nhưng sau một khắc sắc mặt của nàng liền bỗng nhiên biến đổi kinh hãi muốn tuyệt. Chỉ vào Trần Vũ, An Thương Sinh hét dầm lên. Hắn đến cùng đang làm gì? Chương 1923, đây là cái quái vật. Chương 1923, đây là cái quái vật. An Thương Sinh bị hù dọa. Thực tế là Trần Vũ động tác quá mức dọa người. Mình cung cấp những cái kia tài liệu luyện đan, Trần Vũ vậy mà nhìn cũng không nhìn một mạch, tất cả đều ném tới bên trên bầu trời hỏa lô ở trong. Dĩ vãng luyện đan, những luyện đan sư kia đối mỗi một phần vật liệu đều muốn nghiêm ngặt khống chế đầu nhập trình tự, đầu nhập số lượng, còn có hỏa hầu trường khống. Có ai sẽ giống như Trần Vũ tất cả đều ném vào? Dạng này còn thế nào luyện đan? Sao có thể dạng này? Sao có thể dạng này? An Thương Sinh gấp cơ hồ muốn khóc lên. Những tài liệu này tất cả đều là nàng hao hết tâm lực thu thập mà đến, khó nói hiện tại liền muốn dạng này hủy rồi. Nàng không cam lòng a. Lữ Thiên Tùng đứng ở một bên cao mày, lập tức đột nhiên thân thể hung hăng chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ động tác. Hẳn là cái gì? An Thương Sinh thân thể chấn động quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên Tùng lập tức sững sờ. Tại Lữ Thiên Tùng trên mặt nàng vậy mà nhìn thấy nồng đậm kích động. Lữ hội trưởng, ngươi đây là làm sao rồi? Lữ Thiên Tùng lúc này song quyền nắm chặt hai con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ động tác, trong mắt tinh quang lập lòe vô cùng kích động. Thật là thật. An tiểu thư, Trần đại sư đây cũng không phải là lung tung vì đó. Ngươi nhìn hắn động tác cái này vô cùng có khả năng là một loại cao thâm luyện đan phương pháp. Trong truyền thuyết hồn thiên luân chuyển luyện đan pháp. Hồn thiên luân chuyển. An Thương Sinh miệng nhỏ có chút mở ra, trong ánh mắt một mảnh ngạc nhiên. Ngươi mau nhìn, những tài liệu kia phát sinh biến hóa. Lữ Thiên Tùng chỉ vào bên trên bầu trời kim sắc lò lửa lớn đột nhiên hô nói. An Thương Sinh thông suốt quay đầu xuyên thấu qua hỏa lô vách lò, có thể loáng thoáng nhìn thấy trong hỏa lò bộ một đạo đạo khí lưu đem tất cả vật liệu tất cả đều hòa tan sau đó bao vây lại. Những này dược dịch tướng hô ở giữa dung hợp va chạm phát ra ùng ục cục thanh âm. Chật chật chật, thật sự là lợi hại. Lợi hại a. Phần này đối với hỏa diễm lực khống chế quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Còn có những tài liệu này mặc dù xem ra không có kết cấu gì thế nhưng là âm thầm lại có một loại thần diệu không thể nói quy luật. Tất cả tài liệu tác dụng hoàn toàn cũng phát huy đến lớn nhất. Quá lợi hại. Thật là quá lợi hại. Lữ Thiên Tùng nhìn xem lò lửa lớn cảm khái liên tục, trên mặt đều là sùng bái thần sắc. Cái này mạnh như vậy a? An Thương Sinh sửng sốt, nàng một cái giật mình nhìn xem Lữ Thiên Tùng hỏi thăm nói, "Lữ hội trưởng, ta không biết loại này luyện đan phương pháp xác suất thành công có thể có mấy thành?" Lữ Thiên Tùng cười nói, "Hồn Thiên Luân chuyển luyện đan pháp chính là trong truyền thuyết luyện đan phương pháp, lấy được chính là sinh sinh luân hồi chuyển động không ngừng chi ý, nếu như dùng cái này loại luyện đan pháp đến luyện chế đan dược không thành công suất, bởi vì chân chính nắm giữ loại này luyện đan pháp liền sẽ không thất bại. Cái này là không có thất bại luyện đan pháp." "Cái gì?" An Thương Sinh ngốc, nàng lần đầu tiên nghe nói còn có loại này luyện đan chi pháp. Chỉ là mặc dù loại phương pháp này xác suất thành công cực cao nhưng cũng có thiếu hụt chí mệnh, đó chính là loại này luyện đan pháp luyện đan dược bình thường mà nói phẩm cấp đều không cao, cơ bản không có khả năng đột phá năm văn. Đủ. Chỉ cần có thể có lượng văn ta liền thỏa mãn. An Thương Sinh có chút kích động. Lúc này nàng nào còn dám yêu cầu cái gì phẩm cấp. Lượng văn. Trần Vũ quay đầu nhìn An Thương Sinh lắc đầu cười một tiếng. Ngươi là quá xem thường ta hay là quá không có lòng tin. Trải qua ta chi thủ chưa từng có như thế đan dược. Đan thành. Cho ta ngưng. Tiếu Dung vừa thu lại Trần Vũ sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong tay ấn quyết đống nhiên biến hóa lò lửa lớn bên trong hỏa diễm tùy theo mà biến thành một cái hỏa diễm vòng xoáy. Ngọn lửa màu vàng bọc lấy dược dịch điên cuồng hướng về một điểm hội tụ, trận trận tiếng thét đống nhiên vang lên tại toàn bộ phòng bên trong quanh quẩn không ngừng. Tất cả dược dịch bắt đầu cấp tốc gáp xúc, chỉ là thời gian mấy hơi thở liền ngưng kết thành vì một viên toàn thân trắng như tuyết đan dược. Ầm ầm. Đột nhiên đan lô phía trên vậy mà hội tụ lên một mảnh nhỏ màu đen đám mây tràn ngập áp bách tính loáng thoáng, trong đó có lôi âm vang lên một đạo đạo điện mang trong phòng chợt lóe lên. Cái này đây là đan lôi. Ông trời của ta, đây là đẳng cấp gì đan dược? Lữ Thiên Tùng rung động mở miệng. Ừm. Đan lôi. Cút cho ta. Trần Vũ nhướng mày có chút không kiên nhẫn, lập tức trong tay ấn pháp lần nữa biến hóa, trong chốc lát kim sắc hỏa diễm cuốn ngược mà lên hóa thành một đạo tráng kiện hỏa trụ bay thẳng bầu trời, bay một tiếng đánh vào màu đen đám mây phía trên. Vừa mới ngưng kết mây đen cùng hỏa diễm một đạo hoàn toàn biến mất không gặp. Lữ Thiên Tùng cùng An Thương Sinh đã triệt để ngốc. Đan lôi bị anh không có rồi. Mẹ nói loại chuyện này Lữ Thiên Tùng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần đại sư cái này. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Lữ Thiên Tùng dọa đến đầu lưỡi đều có chút thắt nút. Trần Vũ sắc mặt vẫn lạnh nhạt, đi đến trước mặt hai người mở ra bàn tay một viên tròn vo đan dược hiện ra tại trước mặt hai người. Chín đạo đan văn chậm rãi hiện lên ở đan dược trên không, một cỗ tươi mát thơm ngọt khí tức xông vào xoang mũi khiến nhân thần thanh khí thoải mái. Chín cựu vân đan dược. Lữ Thiên Tùng mắt trợn tròn, đầu góc rung động ầm ầm. An Thương Sinh trừng to mắt miệng nhỏ tấm thẻ nhờ ổ hình. Mình chỉ yêu cầu lượng văn liền có thể kết quả trực tiếp cho làm đến cựu vân. Là thật sao? Làm sao cảm giác giống như là đang nằm mơ? Lữ hội trưởng, ngươi không phải nói loại này luyện đan phương pháp rất khó đột phá năm văn a? An Thương Sinh sắc mặt có chút cổ quái. Lữ Thiên Tùng sững sờ sắc mặt cũng đồng dạng dị thường cổ quái. mẹ nó bình thường là đột phá không được ga thế nhưng là gia hỏa này ngay cả đan lôi đều có thể hủy đi, cái này không phải người bình thường có thể làm sự tình. Nhìn trước mắt Cựu Vân đan dược Lữ Thiên Tùng cơ hồ cảm giác mình là đang nằm mơ. Hắn nhìn xem Trần Vũ Quang vừa khiếp sợ lại là sùng bái. Hắn thật sâu thở dài eo khẽ cong đống nhiên túi đầu mà hạ. Tiên sinh đại tài trời bùi bội phục. Hôm nay trời bùi mở mắt. An Thương Sinh cũng kịp phản ứng đống nhiên lập tức quỳ gối Trần Vũ trước mặt một mặt cảm kích. Đa tạ Trần đại sư. Đa tạ Trần đại sư. Đây là ta toàn bộ thân gia tất cả đều giao cho Trần đại sư. Lấy xuống nạp giới An Thương Sinh đưa cho Trần Vũ. Trần Vũ lắc đầu. Thứ này ta không cần, bất quá ta cần ngươi giúp ta một việc. Chuyện gì? An Thương Sinh sững sờ. Tô gia cùng ta có cũ ở sau đó lục viện đại tuyển bên trong, ta cần ngươi giúp ta chiếu cố một chút người của Tô gia. Tô gia? Chính là cái kia Trần Vân Quá chỗ Tô gia. An Thương Sinh mặt người. Ngươi cũng nghe qua Trần Vân Quá? Không sai, chính là cái kia Tô gia. Nhẹ gật đầu, An Thương Sinh hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì vị này Trần đại sư muốn ta chiếu cố Tô gia? Trần đại sư Trần Vân Quá tê hẳn là. Đột nhiên An Thương Sinh con ngươi hung hăng co rụt lại, một đạo linh quang xẹt qua An Thương Sinh não hải. Chương 1924, các ngươi coi trọng ta đều muốn. Chương 1924, các ngươi coi trọng ta đều muốn. Đúng, nhất định là như vậy, tuyệt đối không có sai. An Thương Sinh trái tim nhảy rất nhanh, một loại kích động tỏ khắp trong lòng nàng để nàng cảm giác được hô hấp đều có chút gấp rút. Vừa rồi Trần đại sư tại nâng lên Trần Vân Quá thời điểm sắc mặt có một tia biến hóa rất nhỏ, mà lại Tô gia đến vị này Trần đại sư cũng xuất hiện. Đây hết thảy đều quá xảo hợp. Vị này Trần đại sư nhất định cùng kia Trần Vân Quá có quan hệ. Chỉ sợ vị này Trần đại sư chính là kia Trần Vân Quá trưởng bối. Đây là một cái bí mật, mà nàng chính là phát hiện bí mật người. Cái này để An Thương Sinh có loại cảm giác rất đặc biệt. Có quan hệ Trần Vân Quá sự tình cái này hai ngày nàng cũng nghe đến không ít. Thoạt đầu thời điểm nàng đối Trần Vân Quá là rất hịt mũi coi thường, cho rằng đối tôn hành cách làm là một loại vô nao hành vi. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Trần đại sư về sau, An Thương Sinh lý giải. Có như thế cường hãn trưởng bối cái kia cũng có thể minh bạch vì sao Trần Vân Quá dám can đảm làm ra loại sự tình này. Chỉ sợ Trần Vân Quá loại này không sợ trời không sợ đất tính tình cũng là bởi vì bối cảnh quá mạnh lúc này mới dưỡng thành. Chỉ là, An Thương Sinh lắc đầu, cho dù có như thế bối cảnh thì tính sao? Trần đại sư là Trần đại sư, Trần Vân Quá lại là Trần Vân Quá a. Dựa vào trưởng bối bối cảnh liền dám như thế cả gan làm loạn thật sự là ai? Trần đại sư như thế vĩ nạn làm sao hắn hậu bối lại có chút không chịu nổi? Chắc hẳn cái kia Trần Vân Quá sở dĩ tiến vào Tô gia cũng là vì Tô Tiểu Nhiễm. Dù sao Tô Tiểu Nhiễm tại Tù Thiên Tinh Châu ở trong cũng coi là có tiếng mỹ nữ. Ngươi làm sao rồi? Trần Vũ nhìn thấy An Thương Sinh có chút kỳ quái không khỏi mở miệng hỏi. A, không có việc gì. Thu nhiếp tâm niệm An Thương Sinh đối Trần Vũ nhẹ gật đầu. Trần đại sư xin yên tâm, ta biết. Tại đại tuyển bên trong ta sẽ hết sức trợ giúp Tô gia. Ừm. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Có An Thương Sinh trợ giúp kia Tô Tiểu Nhiễm bọn hắn tại đại tuyển ở trong hẳn là sẽ không nhận tổn thương gì. Đã như vậy ta liền đi trước. Nói xong Trần Vũ rời đi luyện đan sư hiệp hội, An Thương Sinh cắn răng đi theo sau Trần Vũ cũng rời đi. Ra luyện đan sư hiệp hội về sau An Thương Sinh ngăn lại Trần Vũ. Có chuyện gì? Trần đại sư nghe nói ngài muốn đi đấu giá hội. Kia ta không biết có thể để ta đồng hành. Ta đối nơi này đấu giá hội cùng quá trình vẫn tương đối quen thuộc, có thể làm ngài làm một cái dẫn đường. Trần Vũ giúp nàng như thế lớn một chuyện, hơn nữa còn không có thu lấy thủ lao vẹn vẹn sách một cái yêu cầu, cái này khiến An Thương Sinh có chút xấu hổ, cho nên An Thương Sinh cũng muốn cho Trần Vũ mua vài món đồ. Trần Vũ nghe nói nghĩ liền gật đầu. Hai người đồng hành trực tiếp tiến về đấu giá hội hiện trường. Lữ Thiên Tùng bởi vì hiệp hội sự tình cho nên cũng không có tiến đến. Bởi vì lục viện đại tuyển quan hệ toàn bộ Tù Thiên Tinh Châu ở trong cao cấp nhất một nhóm người cơ hồ đều đến hiện trường, mà có thể tiến vào đấu giá hội càng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm thân gia đều dị thường phong phú. Trần đại sư lần này đấu giá hội cùng dĩ vãng khác biệt, quá khứ thời điểm chỗ bán đấu giá đồ vật tất cả đều sẽ sớm xuất bản thành sách để người biết được vật phẩm đấu giá là cái gì. Thế nhưng là lần này tất cả vật phẩm đấu giá tất cả cũng không có tin tức chạy ra, ai cũng ta không biết lần này có đồ vật gì. Mà lại lần này đấu giá nhất định phải nghiệm tư mới có thể tiến vào hiện trường. Nghiệm tư kim ngạch cũng so quá khứ cao hơn thượng hạng mấy lần, cánh cửa khá cao. Trên đường An Thương Sinh giải thích nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu càng phát ra chờ mong. Đấu giá hội tổ chức nơi trốn chính là tại trên Dược Thần Tinh xa hoa nhất khách sạn Dược Thần khách sạn bên trong. Hai người đến sau liền thấy cổng có người chuyên đang phụ trách nghiệp tư. Đi ra phía trước cổng, nhân viên công tác rất cung kính. Ngài tốt, mời hai vị đưa ra tài sản chứng minh. An Thương Sinh nhìn Trần Vũ còn không cùng Trần Vũ mở miệng, vượt lên trước đưa lên một chứng thẻ. Nghiệp chứng ta đi. Đã phải vì Trần Vũ trả tiền kia, cái này một ít chuyện tự nhiên là hẳn là từ chính hắn đến xử lý. Trần Vũ biết An Thương Sinh ý tứ lập tức cũng không nói thêm gì. Nghiệp tư về sau nhân viên công tác cung kính cúi đầu. Hai vị dựa theo hai vị tài sản có thể ngồi nhị đẳng bao xương, đây là hai vị châu ngồi hảo, xin cầm lấy. Xuất ra một viên lệnh bài, nhân viên công tác đưa cho Trần Vũ. Nhị đẳng cái? Chúng ta tài sản chỉ có thể ngồi nhị đẳng cái. An Thương Sinh sửng sốt nhịn không được chất vấn. Đúng vậy, lấy ngài tài sản đích xác chỉ có thể ngồi nhị đẳng cái. Người hầu mở miệng nói. Nhị đẳng cái? Nơi này chỗ ngồi còn có đẳng cấp chi phần. An Thương Sinh nhẹ gật đầu. Không sai, Dược Thần đấu giá hội bên trong dựa theo tài sản sắp xếp tổng cộng có 4 đẳng cấp chỗ ngồi, theo thứ tự là 1 2 3 cùng chỗ ngồi phân bố tại 3 tầng lầu bên trên, tất cả đều là công cộng chỗ ngồi. Mà ở đây phía trên thì là có được độc lập bao xương đặc biệt cùng cái. Đặc biệt cùng cái chỉ có 10 chỗ ngồi, tất cả đều dựa theo tài sản tiến hành sắp xếp, chỉ có tài sản phía trước 10 tên nhân vật mới có tư cách tiến vào bao xương ngồi lên đặc biệt cùng cái. Dĩ vãng ta cũng là một cùng chỗ ngồi, không nghĩ tới lần này vậy mà chỉ có thể ngồi nhị đẳng cái. Lần này đấu giá hội thật sự là không được. An Thương Sinh hơi xúc động. Ha ha, tự nhiên là không được, lần này đấu giá hội đồ vật tốt như vậy người tới đương nhiên rất nhiều muốn tốt chỗ ngồi. Bằng các ngươi cũng xứng. Một đạo niệm mai thanh âm vang lên để Trần Vũ ghé mắt. Một cái quần áo lộng lẫy nam tử mập mạp xài bước đi tới, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt niệm mai tiêu dung. Chuyển tay đưa cho nhân viên công tác một chương thẻ. Tôn Hội Đông, ngươi vậy mà cũng tới. An Thương Sinh mắt sáng lên. Hắn là ai? Trần Vũ hỏi. Hắn là Tôn Hội Đông, danh xưng Tù Thiên Tinh Châu 100 đại thương nhân một trong, hắn cũng là lần này Hạo Thiên Viện người phụ trách Tôn Hoành Phương xa thân thích. Bởi vì Hạo Thiên Viện nguyên nhân cho nên không có người nào dám chọc hắn. Chỉ là người này lòng dạ nhỏ, bọn ta từng cùng hắn kết xuống qua cửu án. Tôn Hoành thân thích. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem Tôn Hội Đông không khỏi có chút cười lạnh. Thật sự là có ý tứ a, lại gặp Tôn gia người. Cũng tốt đã, Tôn Hoành ngươi muốn tại Lục Viện đại bị phía trên âm ta kia cũng đừng trách ta. Đang nghĩ ngợi, nhân viên công tác đã đem tấm thẻ trả lại Tôn Hội Đông. Tôn tiên sinh, ngài tài sản đã đến đặc biệt cùng cái tiêu chuẩn, mời ngài tiến về đặc biệt cùng cái số 10 gian phòng nhập tọa. Nếu như sau tiếp theo có người tài sản vượt qua ngài kia liền cần ngài nhường lại. Tôn Hội Đông cười ha ha một tiếng. Vượt qua ta? Cái này Tù Thiên Tinh Châu bên trong còn không có mấy người người có thực lực này. Đắc ý dương dương tấm thẻ, Tôn Hội Đông nhìn xem An Thương Sinh cùng Trần Vũ. Thấy không? Đặc biệt cùng cái ha ha, các ngươi ngay tại nhị đẳng cái nhìn xem liền tốt. Nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi mơ tưởng mua được bất kỳ vật gì, tất cả các ngươi coi trọng đồ vật ta đều muốn. Tôn Hội Đông dị thường phách lối. An Thương Sinh biến sắc, âm trầm vô cùng. Vừa rồi vào cửa Trần Vũ mở miệng. Chờ chút. Tôn Hội Đông sững sờ mà Trần Vũ đã nhìn về phía nhân viên công tác. Ngươi vừa rồi nói có người tài sản vượt qua hắn liền muốn nhường chỗ ngồi ra. Chương 1925, những lời này trả lại cho ngươi. Chương 1925, những lời này trả lại cho ngươi. Đúng vậy tiên sinh. Dựa theo chúng ta đấu giá hội quy tắc, ai nhiều tiền người đó định đoạt. Hiện tại Tôn tiên sinh tài sản vừa vặn xếp ở vị trí thứ 10, nếu có người vượt qua hắn như vậy tự nhiên hắn muốn để ra vị trí. Nhân viên công tác một mặt cung kính. Nha. Làm sao? Muốn để ta nhường lại? Tôn Hội Đông lông mày nhíu lại, hai tay ôm ở trước ngực trên dưới đánh giá Trần Vũ khinh thường cười lạnh. Hắn trải qua trung tâm mua sắm xem xét người quan sát bản lĩnh rất mạnh, một người đến cùng thân gia như thế nào từ đối phương ăn mặc bên trên hắn liền có thể nhìn ra một hai. Tỷ như nói An Thương Sinh trên người nàng quần áo đều là định chế, trên thân mấy món trang sức cũng đều có thể thấy được là xuất từ đại sư chi thủ, rõ ràng liền rất không bình thường. Mà đổi thành bên ngoài một bên Trần Vũ trên thân liền lộ ra quá mức phổ thông. Tôn Hội Đông không cho rằng loại người này có thể có tiền gì. Tiên sinh ngài muốn nghiệm tư a? Nhân viên công tác hiển nhiên cũng có một chút nghi hoặc nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Trần Vũ nhẹ gật đầu đưa ra một cái thẻ. Nhìn xem chương này đi. Được rồi, xin chờ. Tiếp nhận tấm thẻ, nhân viên công tác tại chỗ bắt đầu nghiệm chứng bắt đầu. Tôn Hội Đông hai tay ôm ở trước người cười lạnh không thôi. Nghĩ đem ta chen đi ra. Thật sự là buồn cười, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền. Muốn chen vào trước mười. Ngây thơ. Trần Đại Sư. An Thương Sinh nhướng mày trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Cái này Trần Đại Sư hẳn là thật sự có tiền. Không. Không có khả năng. Toàn bộ Tù Thiên Tinh Châu kẻ có tiền hắn An Thương Sinh đều biết, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Trần Đại Sư danh tự. Ai xem ra Trần Đại Sư vẫn không hiểu Tôn Hội Đông vốn liếng đến cùng có bao nhiêu sao phong phú. A âm thầm lắc đầu, An Thương Sinh cũng không cho rằng Trần Vũ có thể đem Tôn Hội Đông chen đi ra. Ờ. Đang nghĩ ngợi, một đạo kinh hô đột nhiên nổ vang để An Thương Sinh cùng Tôn Hội Đông chấn động. Hai người quay đầu nhìn lại liền thấy nhân viên công tác nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt tràn ngập tôn kính. Trần tiên sinh, mời ngài cất kỹ ngài thẻ. Thật sâu bái, nhân viên công tác hai tay đem tấm thẻ trả lại cho Trần Vũ. Cái này đây là? Tôn Hội Đông sửng sốt, dù là vừa rồi mình đưa thân trước 10 phần bị cũng không có từng thu được đãi ngộ như thế à. An Thương Sinh thấy cảnh này ánh mắt chớp liên tục. Khó nói. Tôn tiên sinh không có ý tứ, ngài bao xương muốn bị hủy bỏ. Hiện tại ngài chỉ có thể ngồi một cùng cái. Nhìn xem Tôn Hội Đông, nhân viên công tác ấy náy cười một tiếng. Ngươi nói cái gì? Hắn thật đem ta dồn xuống đi. Hắn tiến vào trước 10. Tôn Hội Đông thân thể chấn động, trừng to mắt nghẹn ngào hô to, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Dạng này một tên thân gia vậy mà so hắn còn nhiều hơn. An Thương Sinh ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ. Hắn thật đem Tôn Hội Đông cho chen rơi rồi. Hắn là bao nhiêu vị? Tào lao tử lập tức vay tiền ta, liền không tin hắn có thể hơn được ta. Tôn Hội Đông cơ hồ muốn chọc giận bạo, mặt mày ở giữa ẩn ẩn có sát khí thoáng hiện. Loại chuyện này đã liên quan đến mặt mũi của mình, hắn quyết không thể tại Trần Vũ trước mặt mất mặt. Nhất là lúc này không ngừng có người tiến vào đấu giá hội hiện trường, vừa rồi cái này bên trong phát sinh phong ba đã sớm hấp dẫn một đám người bây xem. Những người này cũng không phải bình thường người, tất cả đều là không phú thì quý, trong đó không ít người cũng nhận biết Tôn Hội Đông, đều chỉ vào Tôn Hội Đông ngay tại nhỏ giọng đàm luận, càng làm cho Tôn Hội Đông không thể chịu đựng được. Tiên sinh, chỉ sợ ngài thật không sánh bằng Trần tiên sinh. Nhân viên công tác sùng bái nhìn Trần Vũ, sắc mặt có chút phức tạp. Trần tiên sinh hiện tại tài sản tổng ngạch danh liệt vị thứ nhất. Vừa nói một câu, tất cả mọi người lập tức tất cả đều sửng sốt, tràng diện đống nhiên yên tĩnh vô cùng, tất cả tiếng ồn ào tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi khí thế hùng hổ Tôn Hội Đông hơi hồi hộp một chút liền cứng tại nguyên địa há hốc mồm, ngay cả một câu đều nói không ra miệng. Thứ đệ nhất, cái này mẹ nó còn thế nào đi so? Nếu như là gần giống như hắn kia Tôn Hội Đông còn có tự tin có thể cùng Trần Vũ phân cao thấp. Nhưng mẹ nhà hắn thứ nhất trực tiếp đoạn mất Tôn Hội Đông ý nghĩ. An Thương Sinh che lấy miệng nhỏ, một đôi mắt đẹp trừng to lớn. Trời ạ, bên cạnh mình vị này Trần đại sư vậy mà thân gia như thế chi phong phú. Là khó trách cái kia Trần Vân quá như vậy kiệt ngạo bất tuần. có Trần đại sư chỗ dựa hắn đích xác có phần này lực lượng. Vậy xem mọi người tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau đột nhiên bộc phát ra kinh thiên tiếng ồn ào. Quá kích thích. Quả thực chính là quá kích thích. Không thể nghĩ đến có người có thể trực tiếp cải biến toàn bộ ghế hạng nhất vị số ghế. Phải biết 10 hạng đầu trên cơ bản sớm liền đến thẳng đến Tôn Hội Đông cùng Trần Vũ đến đây trước đó đều không ai có thể giết vào trước 10. Mà bây giờ Trần Vũ trực tiếp trở thành thứ nhất sao có thể không khiến người ta chấn kinh điên cuồng. Chật chật thật sự là không nghĩ tới đường đường Tôn Hội Đông cũng sẽ đá trúng thiết bản lại bị người cho gạt ra trước 10. Từng cây ngón tay xa xa chỉ vào Tôn Hội Đông từng tiếng tiếng cười không ngừng vang lên để Tôn Hội Đông xấu hổ vô cùng. Tôn tiên sinh hiện tại ngài còn muốn tiết trước nghiệm tư a? Đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu nếu như ngài muốn nghiệm tư lời nói cần phải nắm chặt. Nhân viên công tác nhắc nhở nói. Tôn Hội Đông hô hấp cứng lại ra mặt hung hăng run hai lần. Còn nghiệm cái gì tư? Đây chính là thứ nhất a. Hắn Tôn Hội Đông lại có thể cũng mượn không được nhiều tiền như vậy a. Không nghiệm không nghiệm. Lao tử nhận. Khoát tay áo Tôn Hội Đông vô cùng bực bội hướng hội trường đi đến. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi bây giờ tiến vào hội trường còn có cái gì dùng? Lộ bộ. Tôn Hội Đông bước chân dừng lại quay đầu nhìn Trần Vũ ánh mắt híp lại. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì chỉ là phải nói cho ngươi hôm nay ngươi mơ tưởng mua được bất kỳ vật gì tất cả ngươi coi trọng đồ vật ta đều muốn. Nhìn xem Tôn Hội Đông một vòng cười lạnh hiện lên ở Trần Vũ khoe miệng. Ngươi. Tôn Hội Đông con ngươi hung hăng co rụt lại câu nói này chính là trước đó hắn nói cho Trần Vũ nhưng không có nghĩ đến nhanh như vậy câu nói này liền trở lại. Thứ tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu tiền có thể để cho ta một kiện đồ vật cũng mua không được. Ngươi không tin vậy liền thử một chút. Trần Vũ nhún vai một mặt không thèm để ý Tôn Hội Đông nhìn chằm chằm Trần Vũ lúc này mới một mặt không cam lòng xông vào trong hội trường. Trần đại sư ngươi đã áp đảo hắn nếu quả thật tốn hao tiền tài đi ép hắn kia có chút được không bù mất. An Thương Sinh nhịn không được nhắc nhở nói. Lần này đoán chừng có không ít đồ tốt thực lực hùng hậu người mua càng là rất nhiều tiền tài muốn dùng tại trên lưới đao. Thật sao? Trần Vũ cười cười không sao ngàn vàng khó mua ta cao hứng. Ta chưa từng có quan tâm trả tiền. Đi thôi đi xem một chút có vật gì tốt. Bước ra một bước Trần Vũ tiến vào hội trường An Thương Sinh kinh ngạc nhìn Trần Vũ đối cảnh một mặt đần độn. Chương 1926, kiện thứ nhất đồ cất giữ rung động lòng người. Chương 1926, kiện thứ nhất đồ cất giữ rung động lòng người. Cơ hồ tất cả trên ghế ngồi tất cả đều có người ngồi xuống. Căn phòng thật lớn bên trong ở giữa nhất là một mảnh đại không địa một cái lộng lẫy cái bàn gác ở phía trên. Sau đó đấu giá hội người chủ trì sẽ tại đài cao biểu hiện ra vật phẩm đấu giá. Mà ở đại sảnh bốn phía dọc theo vách tường thì là tầng bốn làm. Từ đôi đến đầu chỗ ngồi đẳng cấp càng ngày càng cao tầng thứ nhất chừng hơn 100 cái vị trí mà tại cao nhất tầng thứ tư thì là chỉ có 10 căn phòng nhỏ. Trần Vũ cùng An Thương Sinh tại chuyên gia dẫn đầu dưới đi vào số một phòng. Trên đường đi muôn người chú ý. Uy thấy không hai người kia nghe nói chính là đem Tôn Hội Đông gạt ra phòng người. Sách thật lợi hại a người này đến cùng là ai trước kia chưa từng có nghe nói qua a vậy mà vừa lên đến an vị bên trên thứ nhất đem ghế xếp. Trước đó thời điểm cái này một chỗ vị trí một mực thuộc về Lý Tứ Dạ còn chưa hề có người có thể đoạt hắn vị trí. Xem ra lần này đấu giá hội có trò hay nhìn. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía hơn 9 người căn phòng nhỏ lúc này đều là cửa phòng mở rộng trong đó từng đôi mắt xuyên thấu qua đại môn chăm chú nhìn Trần Vũ. Chính là hắn đoạt Lý Tứ Dạ thứ nhất bảo tọa. Có ý tứ thật có ý tứ. Số 3 trong dạng một cái lão giả nhìn xem Trần Vũ khẽ miệng hiện một vòng tiêu dung. Lão gia căn cứ chúng ta người hồi báo người này trước đó xuất hiện tại luyện đan sư hiệp hội hẳn là một vị luyện đan sư. Chỉ là xem ra hắn tựa hồ rất rêu rao. Có cần hay không chúng ta hiển lộ thực lực chân chính? Lão giả bên cạnh một tên quản gia nhàn nhạt mở miệng. Ha ha không nóng nảy. Thế nhân đều biết Lý Tứ Dạ là thứ nhất nhà giàu nhất một mực ngồi tại thứ nhất hào bao xương bên trong lại không biết đạo ta mặc cho thiên cương tài lực còn muốn vượt qua hắn. Chỉ là cây to đón gió dễ bị người đố kỵ. Nguyên bản ta lấy Lý Tứ Dạ làm tấm mộc hiện tại nhiều một cái Trần tiên sinh. Chậc chậc có ý tứ. Chờ đợi xem đi lần này nghe nói có không ít đồ tốt đợi đến đấu giá hội thời điểm lao phu lại để cho tất cả mọi người biết cái gì là một minh kinh thiên giới. Số 2 bao xương. Ẩm. Một cái trầm muộn thanh âm vang lên một người trung niên ngồi tại vị tử bên trên nắm đấm hung hăng nện ở một bên trán trên lan can sắc mặt vô cùng âm trầm. Cái này chính là nguyên bản tại số 1 bao xương Lý Tứ Dạ. Chính là hắn A. Trần tiên sinh. Tốt. Rất tốt. Giám cướp ta vị trí lần này ta ngược lại muốn xem ta Lý Tứ Dạ coi trọng đồ vật ngươi có thể hay không cầm đi. Số 6 trong dạng một cái tuổi trẻ nữ tử ngồi tại vị tử bên trên lặng lặng nhìn xem Trần Vũ. Tiểu thư người này tài lực có thể đè xuống Lý Tứ Dạ tất nhiên bất phàm. Chỉ sợ lần này đấu giá hội sẽ dị thường đặc sắc. Nữ tử khỏe miệng nhẹ nhàng chớp chớp. Ngươi thật sự cho rằng hắn ngăn chặn Lý Tứ Dạ? Kia chỉ là bên ngoài tài phú. Lý Tứ Dạ bọn hắn âm thầm ở trong còn có không ít tài sản nếu như lấy ra lời nói sẽ không so cái này Trần tiên sinh thiếu. Nhìn xem đi cười nói sau cùng còn chưa nhất định là ai đâu. Mỗi cái bao xương bên trong ánh mắt đều là ý vị thâm trường. An Thương Sinh cùng Trần Vũ một đạo đi vào bao xương bên trong lông mày từ đầu đến cuối liền không có vương lòng qua. Không muốn khẩn trương như vậy. Trần Vũ nhìn An Thương Sinh trấn an nói. An Thương Sinh lắc đầu cười khổ. Trần đại sư ngài khó nói không có phát hiện a trên con đường này chúng ta đã trở thành chúng mũi tên chi. Ngài danh tiếng quá vượng tiếp xuống đấu giá hội những người này chỉ sợ đều sẽ lấy ngài làm mục tiêu a. An Thương Sinh một mặt lo lắng. Đấu giá không chỉ có khảo nghiệm là tài lực còn khảo nghiệm nhãn lực như kế. Dù sao vật phẩm đấu giá rất nhiều nhưng mỗi người tiền trong tay lại là có hạn. Như thế nào đập tới vật mình muốn ở trong đó đấu trí đấu dũng nhiều lắm. Thật sao? Vậy liền đi tới xem trọng. Trần Vũ cũng không thèm để ý chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai người còn muốn nói hơn hai câu nhưng đấu giá hội đã bắt đầu. một nữ tử mặc áo bó sức đi đến trên đài. Chư vị tiên sinh, ta gọi Tử Yên, hoan nghênh đi tới lần này đấu giá hội. Tướng chắc hẳn mọi người đã biết lần này đấu giá hội chúng ta chuẩn bị rất thật tốt, đồ vật kích thước to lớn có thể nói là bao năm qua số 1. Chư vị hầu bao lần này cần phải bị móc sạch nha. Tử Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, phối hợp với thân thể của nàng Đoạn có loại khác phong tình khiến người ta cảm thấy một loại khó tả sức hấp dẫn. Tốt, hiện tại nhàn thoại liền không nói nhiều, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Hiện tại cho mời kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Hai nữ tính nhân viên công tác đẩy một chiếc xe chậm rãi đi đến trên đài. Trên xe có một cái đĩa, chỉ là đĩa lại bị che chắn bắt đầu để người không nhìn thấy đồ vật bên trong. Tử Yên một bước ba dao chậm rãi đi đến xe trước, đem che chắn cái lồng cầm lấy trong đó đồ vật hiện ra tại mọi người trước mắt. Soát, tất cả mọi người rũi cổ hướng phía đĩa nhìn sang. Đĩa bên trong lặng lặng nằm một đem màu xanh thẳm trường kiếm. Trên trường kiếm ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển, có loại nhiếp nhân tâm phách hàn khí. Chư vị, đây là từ 3.0005 trước luyện khí đại sư Lục Diệp Tử chế tạo trường hồng kiếm, thân kiếm lấy 10.0005 hàn thạch tạo thành, trải qua 3.0005 trong đó hàn khí không giảm trái lại còn tăng, đối tu luyện có bình tâm tĩnh khí công hiệu, đối với chiến đấu có bổ trợ tác dụng. Tử Yên cười giảng giải. Nàng vừa dứt lời lập tức phòng đấu giá liền vang lên trận trận ồn ào thanh âm, một đạo đạo ánh mắt nóng bỏng đông nhiên nhìn về phía trường kiếm. Không nghĩ tới đấu giá hội cương ngay từ đầu lại chính là bảo vật như vậy. Xem ra lần này đấu giá hội không được a. Đám người xôn xao, 10 cái bao xương ở trong trừ Trần Vũ chỗ bên ngoài hơn 9 người, người tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng người lên gắt gao nhìn xem thanh trường kiếm kia, sắc mặt vô cùng động dung. Lục Diệp Tử tại 3.0005 trước thế nhưng là Tù Thiên Tinh Châu nổi danh nhất luyện khí đại sư, hắn chế tạo trường hồng kiếm tục truyền là hắn đắc ý nhất một kiện tác phẩm, chỉ là từ khi chế tạo ra đến về sau liền không có mấy người gặp qua, không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong xuất hiện. Thứ ba trong dạp lão giả con ngươi không ngừng xúc động, một mặt kinh sợ. Lý Tứ Dạ chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập khát vọng. Ha ha, thứ này nhất định là thuộc về ta. Các bao lớn toa bên trong tất cả mọi người là một mặt tình thế bắt buộc, nhưng chỉ có thứ nhất bao xương bên trong một mảnh lạnh nhạt. Trần Vũ lặng lặng nhìn xem thanh trường kiếm kia, ánh mắt bên trong không hề giống những người khác như thế tràn ngập kích động, ngược lại có chút thần sắc thất vọng. Ở trong mắt người khác cái này trường kiếm tự nhiên là thiên đại bảo vật, nhưng Trần Vũ vốn là luyện khí đại gia, loại vật này cũng không để hắn kích động. Trần đại sư, thứ này ngươi đều không có phản ứng. An Thương Sinh sững sờ nhìn xem Trần Vũ thật bất ngờ. Ừm, đây không phải vật gì tốt, ta không hứng thú. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. An Thương Sinh lập tức ngốc, đấu giá hội bên trên kiện thứ nhất đồ vật mặc dù sẽ không để bên trên cực phẩm, bất quá vì hấp dẫn ánh mắt cũng tuyệt đối không tầm thường, kết quả tại Trần Vũ trong miệng lại không tính là gì đồ tốt. Đúng lúc này Tử Yên mở miệng lần nữa. Tốt, chư vị nhìn cũng nhìn như vậy, liền chính thức bắt đầu đi giá khởi đầu 100 triệu tinh không kết tinh. Chương 1927, một màn trò hay. Chương 1927, một màn trò hay. 100 triệu. Tiếng kinh hô lập tức vang lên trong mắt mọi người, tất cả đều có thần sắc kinh ngạc. Quả nhiên như thế bảo vật giá cả thật sự là không được. Đúng vậy, a, loại vật này chỉ sợ ta cùng là không có thực lực cạnh tranh, chỉ có thể làm con chúng. Tại tầng thứ nhất mọi người lẫn nhau tương vọng một chút, âm thầm lắc đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là như thế bảo vật, thế tất sẽ khiến mọi người tranh đoạt. Mà lại kiện thứ nhất đồ vật có đặc thù ý nghĩa, tại đấu giá hội ở trong xưng là độc đắc, tựa như là ngày lễ trong lúc đó đi miếu bên trong thắp hương đồng dạng, xung phong đều có đặc thù hỉ khí. 120 triệu. Mọi người đang nghĩ ngợi, một đạo tiếng la liền vang lên. Tầng hai ở trong một người đang ngục quang sáng rực nhìn xem món kia vật phẩm, sau đó đối mọi người chắp tay. Ha ha, các vị, thứ này ta sợ mỗi người nhìn chúng, mời các vị đại cao quý tay a. Nhưng ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, tầng 3 ở trong lại có người đứng người lên, 150 triệu. Lập tức một tràng thốt lên vang lên, không nghĩ tới lúc này mới lần thứ nhì kêu giá liền đã cao như thế. Ban đầu người kia sắc mặt biến đổi, khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ thở dài hậm hực ngồi xuống. Chỉ là còn không có thứ bậc hai người mở miệng, tầng 4 số 2 trong dạng một thanh âm chậm rãi truyền ra. 300 triệu. Ờ. Vừa nói một câu, tất cả mọi người đột nhiên trừng to mắt nhìn về phía tầng 4. Cho dù là Tử Yên đều là biến sắc, có chút khiếp sợ nhìn xem tầng 4. Lý Tứ Dạ đứng tại cửa bao xương, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Chư vị cũng không cần giành với ta cái này kiện thứ nhất đồ vật, ta Lý Tứ Dạ muốn định, ai đều đoạt không đi, hoặc là có so ta tiền càng nhiều có thể thử một lần. Nói, Lý Tứ Dạ hưu ý vô ý nhìn về phía Trần Vũ bao xương, khỏe miệng cười lạnh càng sâu. Kia bên trong từng là gian phòng của hắn, nhưng bị Trần Vũ cho đoạt, nhưng hiện tại hắn tuyệt sẽ không để Trần Vũ lại đoạt cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, thậm chí hắn có chút chờ mong Trần Vũ có thể cùng hắn đoạt một đoạn, làm cho tất cả mọi người đều biết tại cái này bên trong hắn mới là nhất giá cái kia. Toàn bộ hội trường cũng bởi vì Lý Tứ Dạ lời nói triệt để an tĩnh lại, tất cả đều nhìn xem số 1 bao xương. Ai có thể nghĩ đến đấu giá hội cương ngay từ đầu mùi thuốc súng vậy mà đã như vậy đồng. Tôn Hội Đông khỏe miệng cười lạnh, không chỉ có chút hí ngược nhìn xem số 1 bao xương. Thứ để ta mua không được một kiện đồ vật. Hiện tại nhiều người như vậy chặn đánh ngươi, ta đến muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không để ta thật một kiện đồ vật cũng mua không được. Cốc cốc cốc. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Thế nhưng là số 1 bao xương bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Xuyên thấu qua rộng mở đại môn chỉ có một vùng tăm tối không có chút nào thanh âm truyền tới. Tử Yên nhìn số 1 bao xương cùng xác định hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thanh âm sau, trong lòng hơi có chút thất vọng. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy Trần Vũ bá khí phản kích, nhưng bây giờ xem ra tựa hồ không phải như vậy a, người này quyết đoán không đủ a. Khẽ lắc đầu, Tử Yên lấy lại tinh thần, khỏe môi nết lên một vòng tiêu dung. Đã không có người cạnh tranh, lời nói kia cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền về Lý Tứ Dạ tiên sinh. Lý Tứ Dạ tiên sinh, ta cần nhắc lại ngài một lần, cái này Trường Hồng kiếm dù sao cũng là 3.0005 trước cổ vật, mà lại chúng ta chưa từng có sử dụng qua, nó đến cùng còn có thể hay không dùng chúng ta cũng vô pháp cam đoan ngài xác nhận hoặc là đấu giá hội cuối cùng đều sẽ xác nhận đấu giá người là có hay không muốn. Dù sao những này vật phẩm đấu giá có rất nhiều cổ vật, mà lại để bảo đảm tất cả vật phẩm giá trị, phòng đấu giá đồng dạng đều sẽ không vận dụng những này vật phẩm đấu giá. Ha ha, Tử Yên tiểu thư đây là nơi nào? Đây chính là Lục Diệp Tử đại sư tác phẩm, làm sao có thể có vấn đề? Lại nói liền xem như có vấn đề, vậy ta cũng nhận coi như là ta 300 triệu tinh không tệ mua một cái điểm tốt. Ta Lý Tứ Dạ hay là ra được. Lý Tứ Dạ vung tay lên có chút hào khí. Có vấn đề? Cái này sao có thể? Loại này bảo cụ là khó khăn nhất xảy ra vấn đề đồ vật, hắn mới không tin mình sẽ như thế không may. Về phần Tử Yên nhắc nhở bất quá là thông lệ chương trình thôi, Lý Tứ Dạ cũng không có để ở trong lòng. Được rồi. Ken. Một truy rơi xuống kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá thành giao. Mọi người kinh hô một tiếng đều có chút kính sợ nhìn xem Lý Tứ Dạ, mà ánh mắt chuyển hướng số một bao xương thời điểm lại ẩn ẩn có một tia khinh thường. Xem ra người này không được a, xem ra liền xem như nghiệm tư vượt qua Lý Tứ Dạ bất quá tuyệt đối tài lực lại không bằng Lý Tứ Dạ. Chính là Lý Tứ Dạ chính là ăn thiệt thòi tại đến quá sớm. Ta nghe nói nghiệm tư thời điểm Lý Tứ Dạ xuất ra tài sản cũng không phải là toàn bộ, về sau cái này Trần đại sư chỉ sợ là xuất ra toàn bộ gia sản đến nghiệm tư a. Chậc chậc, xem ra cái này Trần đại sư không được a. Tôn Hội Đông niệm ai nhìn số một bao xương nhịn không được cười nạo liên tục. Các còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới Lý Tứ Dạ lần thứ nhất liền hù sợ ngươi. Thật sự là hèn nhát nhuyễn đàn. Mà các bao lớn toa bên trong mọi người đối này cũng là có chút ngoài ý muốn. Ha ha, vốn cho rằng có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu, không nghĩ tới vậy mà như thế gió êm sóng lặng, xem ra cái này Trần đại sư cũng bất quá mặt ngoài thực lực mạnh hơn chút thôi. Số 3 bao xương bên trong vang lên trận trận khinh thường tiếng cười khẽ. Thật sự là không nghĩ tới vậy mà để loại này không có quyết đoán người tiến vào số 1 bao xương bên trong. Số 7 bao xương bên trong một đạo lãnh đạm niệm ai ánh mắt khóa chặt số 1 bao xương. Số một bao xương bên trong An Thương Sinh khẽ cau mày, trước đó Lý Tứ Dạ khiêu khích nàng cũng xem ở mắt bên trong, chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là Trần Vũ vậy mà không có phản kích. Là, nhất định là Trần đại sư muốn tập trung toàn bộ thực lực đi cạnh tranh những vật khác cho nên mới sẽ từ bỏ đi. Dù sao nhiều người như vậy nhìn chằm chằm Trần đại sư, hắn mỗi một bước đều cần chú ý cẩn thận, nghĩ như thế cái này cái gọi là mặt mũi cũng không trọng yếu. Trần đại sư quả nhiên cơ trí, lại có thể từ bỏ như thế bảo vật. An Thương Sinh bội phục. An Thương Sinh mở miệng nói, bảo vật? Ha ha, bất quá là rác rưởi một kiện, tính là gì bảo vật? Rác rưởi. An Thương Sinh khỏe miệng giật một cái này Trần đại sư cũng quá sĩ diện, loại thời điểm này còn nói loại lời này. Ngươi cảm thấy cái này Trường Hồng kiếm rất tốt. Lúc này Trần Vũ mở miệng cười, sắc mặt có chút kỳ lạ. Khó nói không tốt sao? Như thế chí bảo mặc dù 300 triệu quý chút nhưng nó thật sự là độc nhất vô nhị. Trần đại sư khó nói nhìn ra cái gì? An Thương Sinh trong lòng cảm giác có chút không thích hợp. Nhìn xem đi, cùng Lý Tứ Dạ thử kiếm thời điểm ngươi liền biết. Trần Vũ một tay chống đỡ nửa bên gò má, nghiêng đầu nhìn xem Lý Tứ Dạ, khóe miệng tràn ngập niềm ai. Thật sự là chờ mong a. Nhưng vào lúc này nhân viên công tác đã đem Trường Hồng kiếm đưa tới Lý Tứ Dạ trong tay. Tứ gia, để ta cùng nhìn một chút Trường Hồng kiếm uy lực a. Có người hô to nói. Ha ha, tốt. Liên để các ngươi mở mang tầm mắt. Lý Tứ Dạ hô to một tiếng, chân lực đống nhiên phun trào rót vào Trường Hồng kiếm bên trong. Ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến Trường Hồng kiếm lên. Trần Vũ lông mày nhíu lại, tiếu dung càng phát ra kỳ lạ. Cho hay đến rồi. Chương 1928, vỡ nát bình an. Chương 1928, vỡ nát bình an. Cho hay. An Thương Sinh ngẩn người không hiểu Trần Vũ là có ý gì. Còn chưa suy nghĩ nhiều, một cố lành ý lập tức để An Thương Sinh chấn động, nàng xoay chuyển ánh mắt liền thấy Lý Tứ Dạ một cánh tay cầm Trường kiếm chính xa xa chỉ vào bầu trời. Trường Hồng kiếm bên trên hàng khí tung hoành, đạo đạo bạch khí lượn lờ tại trên Trường Hồng kiếm, sau đó bảy đạo bạch sắc Trường Hồng đông nhiên từ Trường Hồng kiếm bên trên bắn ra xuất hiện tại đấu giá hội trong đại sảnh. T. Bảo vật này thật sự là lợi hại a. Cái này 300 triệu tốn giá trị, có thể đặt ở vị thứ nhất vật phẩm đấu giá quả nhiên bất phàm. Tiếng kinh hô nổ vang để Lý Tứ Dạ càng phát đắc ý, hắn nhìn về phía số một bao xương vừa hay nhìn thấy Trần Vũ kia nụ cười thản nhiên. Hả? Hắn đang cười. Cái này là vì sao? Chính kinh ngạc ở giữa đột nhiên một cỗ rung động từ Trường Hồng kiếm bên trên truyền đến. Lý Tứ Dạ giật mình quay đầu nhìn Trường Hồng kiếm, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Trường Hồng kiếm bên trên lại vậy mà xuất hiện một vết nứt. Cái này đạo vết dạn từ trôi kiếm bắt đầu dọc theo thân kiếm lan tràn càng lúc càng lớn. Không sẽ không a. Thích chặt trong con mắt là vô cùng rung động. Cái này làm sao có thể? Chỉ là bất luận hắn như thế nào rung động đều cải biến không xong biệt thực. Vết dạn không ngừng lan tràn, thoạt đầu là một đạo, sau đó càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi một lát thời gian liền khoảng chừng hơn 1,000 đạo vết dạng. Tựa hồ cuối cùng đã tới một cái điểm tới hạn, chỉ nghe được bịch một tiếng. Trường Hồng kiếm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới vang một tiếng bỗng nhiên nổ nát vụn, biến thành đầy trời màu trắng phân kết thúc. Thất đạo trưởng cầu vồng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đấu giá hội trên không chỉ có phân kết thúc đang bay múa. Thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm lại. Xuyên thấu qua phân kết thúc có thể nhìn thấy tất cả mọi người tiếu dung dần dần ngưng kết, sau đó biến thành kinh hãi. Nát. Ta đủ. Nát nát. Trường Hồng kiếm nát. Đột nhiên có người đống nhiên giống to một tiếng làm cho tất cả mọi người đều là một cái cơ linh. Xôi trào tiếng ồn ào đống nhiên vang lên. Cái này đây là có chuyện gì? Trường Hồng kiếm làm sao lại nát? Ông trời ơi, không phải đâu, loại này sát suất nhỏ sự tình đều sẽ xuất hiện. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến Lý Tứ Dạ trên thân. Lúc này Lý Tứ Dạ cả người đều đốc. Không có đắc ý, không có phách lối, hướng một cái kẻ ngu đồng dạng một tay cầm chuôi kiếm mà vốn nên là thân kiếm phía trước đã rông tuyết cái gì cũng không có. Các bao lớn toa người khỏe miệng hung hăng kéo ra nhìn xem Lý Tứ Dạ, ánh mắt tràn ngập phức tạp. Từ Yên cũng là lông mày không ngừng nhảy lên. Con mẹ nó làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thật hỏng rồi. Trước đó nàng nói câu nói kia bất quá là làm theo thông lệ nhắc nhở, chưa từng có xuất hiện qua thật sự có người mua được có vấn đề đồ vật, nhưng không có nghĩ đến Lục Diệp Tử luyện chế Trường Hồng kiếm vậy mà thật xảy ra vấn đề. Lý Tứ Dạ lúc này sắc mặt như là táo bón đỏ bừng lên, vô tận xấu hổ bao quanh hắn. Nhiều người như vậy đang nhìn mình a. Mình còn ngu xuẩn bày cái tạo hình a. 300 triệu a. 300 triệu thật mẹ nhà hắn chỉ mua một cái tặng thưởng a. A đủ a. Lý Tứ Dạ thật nghĩ ngửa đầu mang trời. Cái kia Lý tiên sinh vỡ nát bình an ha ha. Từ Yên lúng túng mở miệng nói, chưa dứt lời Lý Tứ Dạ nghe nói như thế chỉ cảm thấy ngực một buồn bực liền lùi lại hai bước, cơ hồ đứng không vững. Không tiếp tục chờ được nữa. Con mẹ nó không tiếp tục chờ được nữa. Lý Tứ Dạ thân ảnh lóe lên nháy mắt trở lại bao xương bên trong. Mọi người sắc mặt khác nhau, có ít người vỗ bộ ngực một mặt nghĩ mà sợ. Ma đàn may mà ta không có đi đấu giá thanh kiếm này, không phải hiện tại ngu xuẩn không phải liền là ta rồi. 300 triệu a, dạng này trôi theo dòng nước chậm chậm. Bất quá cái kia Trần đại sư thật sự là vận khí tốt a, không nghĩ tới hắn không có đi cạnh tranh ngược lại thành lớn nhất doanh gia. Nhìn xem số một bao xương ánh mắt lập tức có chút không giống. Gia hỏa này thật mẹ nhà hắn gặp may mắn. Trần đại sư ngươi là thế nào nhìn ra kia Trường Hồng kiếm có vấn đề? An Thương Sinh trừng to mắt ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ cười cười, ta đối luyện khí cũng có nghiên cứu, cái này Trường Hồng kiếm mặc dù hàn khí bức người, nhưng vừa rồi năm phát giác nó hàn khí bên trong có mục nát khí tức, mà lại trong đó khí tức lẫn nhau hướng có chút hỗn loạn, cho nên ta kết luận cái này Trường kiếm có vấn đề. Lục Diệp Tử, ta nghe người khác nói chuyện phiếm lúc nói người này cực độ tự phụ mà lại thích khoe khoang, năm đó nếu như Trường Hồng kiếm sau khi luyện thành hắn rất hài lòng, lời nói khẳng định sẽ bốn phía tuyên dương, nhưng cho tới bây giờ không có người thấy Trường Hồng kiếm, chỉ sợ là hắn biết Trường Hồng kiếm có vấn đề xấu hổ tại lấy ra đi. Bây giờ nhìn lại quả là thế. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói, An Thương Sinh đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái này đây là gì, chờ tâm tư mới có thể làm đến bước này. Đối nhân tính phân tích, đối luyện khí phân tích, quả thực tỉ mỉ nhập vi. Trần Vũ nói đây hết thảy nàng trước đó xưa nay không biết. Lại nhìn Trần Vũ, An Thương Sinh đã hoàn toàn không giống trước đó. Hết thảy đều sai. Sai như vậy không hợp thói thường. Trước mặt người này rõ ràng là đã sớm trưởng không hết thảy. Phía ngoài mọi người đều nhìn lầm Trần đại sư. Khu cụ tốt, hiện tại chúng ta kế tiếp theo đi. Trên đài cao, Tử Yên ho hai tiếng có chút lúng túng để nhân viên công tác xuất ra kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Món này vật phẩm đấu giá cùng kiện thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Trước đó Trường Hồng kiếm bề ngoài cực dai, nhưng cái này kiện thứ hai lại rất phổ thông. Không, thậm chí không thể nói là phổ thông, cơ hồ có thể nói chính là khó coi. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá vậy mà là một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Tảng đá hình dạng rất bất uy tắc, tựa như là ven đường thời điểm đồng dạng, nhìn không ra có chút kỳ lạ. Tất cả mọi người là sửng sở. Lần này đấu giá hội làm sao lại có dạng này một vật? Chư vị, đây là kiện thứ hai đấu giá hội là chúng ta tại một chỗ hiểm địa ở trong đạt được. Chúng ta cũng không biết hắn là cái gì. Bất quá tảng đá kia lúc ấy là bị đặt ở tàng bảo khố bên trong, mặc dù chỉ là đặt ở nơi hẻo lánh nhưng có thể thả tiến vào trong đó chắc hẳn cũng là bất phàm. Mà lại tảng đá kia còn có đặc thù thuộc tính, đó chính là thứ này tính chất cực kỳ cứng rắn, chúng ta đoán sơ qua thứ này chỉ sợ ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả đều không thể phá hư. Bởi vì không biết nó là cái gì, cũng không biết thứ này giá trị như thế nào, cho nên cái này kiện thứ hai vật phẩm đấu giá không có giá khởi đầu. Chư bị có thể tùy ý đấu giá. Chỉ là vẻ mặt của mọi người đều rất kỳ quái nhìn xem tảng đá kia không nói một lời. Quả nhiên a. Từ Yên trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Muốn nghĩ lấy Trường Hồng kiếm khai hỏa thứ nhất pháo về sau mượn xào nóng bầu không khí để món này vật phẩm đấu giá cũng có thể bán đi một cái tốt giá cả. Nhưng bây giờ, vậy mà không có người nào ra giá. Nhưng ngay lúc này Trần Vũ con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ này khó nói là, chương 1929, cái này nhãn lực tinh tuyệt. Chương 1929, cái này nhãn lực tinh tuyệt. Trần Vũ chăm chú nhìn tảng đá kia, thậm chí bởi vì quá mức chú ý phần lưng đều rời đi chỗ ngồi có chút nghiêng về phía trước. Tốt, các vị hiện tại liền mời các vị ra giá đi. Từ Yên nhắc nhở lần nữa, nhưng ý nguyên không có bất kỳ người nào kêu giá cách. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau đều có chút đắn đo bất định. Uy, cái này có phải là đấu giá hội cố ý a, lấy kiện thứ nhất bảo vật nhiệt tình kéo theo mọi người cạnh tranh kiện thứ hai không tốt đồ vật. Có người mở miệng nói, một bên người lập tức nhẹ gật đầu. Ta cũng là cho rằng như vậy, thứ này ngay cả đấu giá hội người đều không biết là cái gì, chỉ sợ không phải cái gì tốt bảo bối a. Ha ha, nếu thật là bảo bối tốt lời nói hắn có thể không thiết trí giá khởi đầu. Ta nhìn đây chính là đấu giá hội sách lược là cố ý hành động, chỉ là đấu giá hội cũng không nghĩ tới kiện thứ nhất đồ vật vậy mà lại gây ra rủi ro. Nhìn xem tảng đá kia, trên mặt mọi người đều hiện lên ra hoài nghi. Một viên tinh không kết tinh. Đột nhiên có người kêu giá. Mọi người chấn động, tất cả đều nhìn sang, sắc mặt lập tức trở nên dị thường cổ quái. Vậy mà là số một bao xương hô lên giá cả. Từ Yên đều sửng sốt, khỏe miệng không bị khống chế kéo ra. Nàng chủ trì nhiều lần như vậy đấu giá hội kinh thiên giá cả cũng thấy không ít thế, nhưng là cái này một viên tinh không kết tinh thấp như vậy giá quả thực chưa từng nghe thấy. Chính lại trong dạng trong lòng của mỗi người đều là trận trận im lặng. Đường đường số một bao xương nghiệm tư thứ nhất tồn tại hiện tại liền ra một viên tinh không kết tinh. Tôn Hội Đồng con mắt lóe lên đứng tại tầng 3 phía trên cười lớn nhìn xem số một bao xương. Ha ha, không hổ là Trần đại sư, tại vòng thứ nhất không dám ứng chiến vòng thứ nhì lại lực lượng mới xuất hiện a. Làm sao chẳng lẽ Trần đại sư là sợ hãi tại thứ này bên trên thua thiệt cho nên chỉ dám xuất ra một viên tinh không kết tinh. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều cười ha ha, miệng ai nhìn xem số một bao xương. Làm sao? Ngươi muốn cùng ta tranh? Ta nói qua thứ ngươi muốn ta đều muốn. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Tôn Hội Đông liên tục khoát tay, khỏe miệng tiếu dung càng sâu. Không không không, ta làm sao dám cùng ngươi đoạt đâu. Thứ này quý giá như vậy thế nhưng là giá trị một viên tinh không kết tinh á, chật chật, đây là gì cùng quý giá đồ vật. Loại này thu trí thông minh thuế đồ vật ta cần phải không dạy nổi. Không chỉ có là ta, các vị đang ngồi ở đây chỉ cần không phải ngớ ngẩn sợ rằng cũng sẽ không muốn cái này đồ vật đi. Hướng về bốn phía quét mắt, mọi người nhất thời cười ha ha liên tục gật đầu. Trên mặt tất cả đều là một bộ trào phúng dáng vẻ. Chính là chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy a, thứ này không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chật chật, chúng ta liền lặng lặng nhìn Trần đại sư ngươi trang bức liền tốt. Trần đại sư yên tâm, chúng ta cũng không giống như ngươi ngốc như vậy. Thứ này ngươi giữ lại, chúng ta không cùng ngươi đoạn. Ha 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 ha. Niệm Ai tiếng cười không ngừng vang lên. Vừa rồi có chút muốn thử một lần người, lúc này nghe nói như thế lông mày cũng là hơi nhíu lại, bỏ đi cạnh tranh suy nghĩ. Dù sao bọn hắn cũng không muốn bị người nói là đồ đần. Ha ha, ngu xuẩn. Có bản lĩnh kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá dành với ta a. Đến a. Kiện thứ hai cái dạng này thật mẹ nhà hắn một người. Ngay cả cùng ngươi cạnh tranh người khác đều khinh thường. Lý Tứ Dạ gắt gao trừng trong mắt, hai mắt bên trong một mảnh tơ máu, sắc mặt dữ tợn. Vừa rồi kiện thứ nhất đồ cất giữ phát sinh sự tình để Lý Tứ Dạ rất phiền muộn, hắn hiện tại cần gấp một cái phát tiết miệng. Mà chào phúng Trần Vũ chính là tốt nhất xuất khí miệng. An Thương Sinh sắc mặt rất khó coi. Mọi người tiếng nghị luận nàng tất cả đều nghe vào hai bên trong hắn để nàng rất không thoải mái. Trần đại sư ngài nhìn cái này. Trần Vũ khoát tay áo, chờ chút ngươi liền biết. An Thương Sinh đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng, lặng lặng đứng ở một bên chờ lấy. Chư vị còn có đấu giá sao? Từ Yên nhìn xem huyên náo đám người nhịn không được mở miệng hỏi. Một vòng mồ hôi lạnh cũng hiện lên ở trên trán của nàng. Chưa từng có nghĩ tới đấu giá hội hiện trường sẽ xuất hiện việc như thế. Thứ này sẽ không phải thật đến cuối cùng lấy một viên tinh không kết tinh thành giao a? Ha ha, Tử Yên tiểu thư yên tâm đi, chúng ta sẽ không đấu giá cùng ngớ ngẩn, đấu giá chúng ta còn không có ngốc như vậy, không phải chúng ta chẳng phải là ngớ ngẩn rồi. Chư bị các ngươi nói có đúng hay không a? Tôn Hội Đông ác độc nhìn số một bao xương lớn tiếng ồn ào. Mọi người nhất thời liên tục phụ họa. Lý Tứ Hải vỗ lan can thỉnh thoảng chỉ vào số một bao xương, nước mắt đều bật cười. Ha ha, lần này liền để ngươi trở thành đấu giá hội truyền kỳ. Một viên tinh không kết tinh mua vật phẩm đấu giá thơm hay không? Trần Vũ chậm rãi đi ra bao xương, đảo mắt một vòng, khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Một đám ngớ ngẩn. Chờ đợi xem đi. Người chủ trì có thể công bố kết quả đi. Từ Yên hô hấp trì trệ thật sâu, thở hắt ra trong lòng thở dài. Ai có thể nghĩ đến ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp cuối cùng cái này kiện thứ hai vật phẩm đấu giá giá cả vậy mà lại biến thành cái dạng này. Đã như vậy cái này đồ vật liền về Trần đại sư tất cả. Ken. Một truy rơi xuống kiện vật phẩm thứ hai cũng bán ra mà lại công việc sáng tạo ghi chép giá cả bán ra. Chỉ là giá tiền này lại là thấp đến không thể lại thấp. Nhân viên công tác đem cạnh tranh phẩm giao cho Trần Vũ, lập tức lấy Lý Tứ Dạ cùng Tôn Hội Đông cầm đầu trận rễu cợt âm thanh lại vang lên. Lý Tứ Dạ hai tay chống tại trên lan can cực kỳ tùy ý nhìn xem Trần Vũ, khỏe miệng tiếu dung châm chọc đến không được. Ha ha, Trần đại sư tới đi, để chúng ta nhìn xem ngươi bảo vật này đến cùng như thế nào. Ngươi sẽ thấy. Trần Vũ cười lạnh cầm lấy tảng đá nhìn một chút, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kích động. Không sai, quả nhiên là món đồ kia. Ngàn cấp hồn tinh. Như thế bảo vật vậy mà sẽ xuất hiện tại như thế xa xôi đấu giá hội lên. Đi đến một bước này, Tù Thiên Tinh Châu ở trong có thể nhập Trần Vũ nhãn giới đồ vật đã không nhiều. Nhưng cái này ngàn cấp ma tinh chính là vì số không nhiều có thể gây nên Trần Vũ coi trọng đồ vật. Ngàn cấp ma tinh nghe đồn chính là vô tận nghiệp hỏa bên trong đạn sinh bảo vật, có thể cường hóa nhục thân, cường hóa thần thức, có thể để cao đối đạo tắc cảm nộ, càng là có thể làm luyện chế đan dược tài liệu quý giá. Trừ cái đó ra còn có các loại thần diệu công hiệu, có thể nói cực kỳ khó được. Loại vật này cho dù là hiển thánh cường giả đều muốn vì đó tâm động. Cầm nơi tay bên trong Trần Vũ khỏe miệng tiếu dung càng phát ra tươi tốt. Hắn chậm rãi nhìn mọi người tại đây cái cầm nhẹ nhàng giơ lên. Các ngươi muốn nhìn một chút thứ này rốt cuộc là thứ gì? Vậy bây giờ ta liền để các ngươi nhìn xem. Vừa dứt lời, Trần Vũ năm ngón tay đột nhiên chấn động, một đạo kim sắc ánh lửa bỗng nhiên dâng lên đem trọn tảng đá bao khỏa ở trong đó. Nháy mắt, ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ tại trên đó tràn ngập tò mò. Hắn đang làm cái gì?